Chương 116, tiếp tốt. Chúc phúc tới rồi. Chương 116, tiếp tốt. Chúc phúc tới rồi. Qua một trận, xác thực có mấy đầu góc không quá linh quang zombie, gật gù đắc ý đi đến đoàn tàu tận thế trước mặt, tựa hồ là bị cô kia cái gọi là thượng chủ khí tức hấp dẫn, lại hoặc là đơn thuần bị hỏa lực kinh sợ. Nhưng còn lại đại bộ phận zombie cùng sở hữu cộng sinh thể bọn họ, cũng còn tại nguyên chỗ quan sát, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Nhìn xem trước mặt chỉ có thưa thớt mấy đầu zombie, Hoắc Lệ Kiên nhẫn đều sắp bị san bằng. Ngón tay hắn đập vô lăng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, không đúng. Cộng sinh thể cùng Hoa Hải giáo hội hẳn là bất đồng tổ dệt, tín ngưỡng khác biệt, không nghe lời có thể hiểu được. Làm sao đám này zombie cũng không nghe lời nói? Bình thường quá trình không phải là zombie phát giác hạt giống bên trên còn xuất lại thượng chủ khí tức, từ đó đối ta cái này hạt giống người nắm giữ quỳ bái, túi đầu bái lễ sao? Chẳng lẽ là đám này cấp thấp zombie năng lực nhận biết quá kém? Hay là nói, từ kiệt cái kia đồ cũ con buôn cho bọn họ lực lượng quá tặng, dẫn đến bọn họ căn bản không nhận ra chính bản hàng. Hoắc Lệ quay đầu nhìn thoáng qua trên ghế lái phụ hạt giống. Nó yên tĩnh nằm tại trong hộp giấy, tản ra thánh khiết ánh sáng nhu hòa, nhưng trừ cái đó ra, xác thực không có càng nhiều rõ ràng đặc điểm, tựa như là một khỏa phổ thông dạ minh châu. Hoắc Lệ gãi gãi đầu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ là cái này hạt giống cần phương pháp đặc thù kích hoạt mới có thể tỏa ra lực lượng. Bình thường dưới trạng thái không cách nào bị ngoại giới cảm giác, nhất là còn ngăn cách đoàn tàu tận thế như thế dày bọc thép cùng thủy tinh. Cái đồ chơi này sẽ không phải chỉ có tại ta gặp phải nguy hiểm lúc mới có thể bị động phát động a. Đúng lúc này, bất điêu hoa cái kia thanh âm không linh tại trong đầu hắn vang lên, mảnh này thần quốc chủ nhân chán ghét khách nhân không mời mà tới, bình thường hay là khiêm tốn một chút tốt. Hoắc Lệ thần sắc kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, mảnh này thần quốc, không hề nghi ngờ chính là chỉ tận thế thế giới. Cho nên đây chính là hạt giống bình thường không hiện lộ bất điêu hoa khí tức nguyên nhân. Vì tránh né cái kia tiểu hài thần thám kiểm tra. Vừa dứt lời, ông, một trận nhu hòa mà thần thánh quang mang đột nhiên từ hạt giống lên cao lên, phảng phất nước gợn sóng, xuyên thấu đoàn tàu tận thế bọc thép, hướng bên ngoài khuấy động ra. Quang mang những nơi đi qua, cái kia mấy cái nguyên bản còn đang do dự ngắm nhìn zombie, trên thân những cái kia khiến người buồn nôn hư thối dấu hiệu vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trên diện rộng giảm bớt. Chảy mùi vết thương cấp tốc kết bẩy, rơi, lộ ra tân sinh phấn nộn mầm thịt, thậm chí liền cô kia hôi thối đều tiêu tán không ít. Bịch, cái kia màu vàng xanh lá làn da zombie hai chân mềm nhũn, nặng nề mà quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt đục ngầu chảy xuống kích động nước mắt, cao giọng nói, "Thượng chủ, là thượng chủ vĩ lực. Đây mới thật sự là chúc phúc, không có hư thối, không có thống khổ." Xung quanh cái khác zombie thấy thế, nơi nào còn dám do dự, từng cái giống như là như bị điên chen chúc mà tới, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. "Thượng chủ hiển linh, đây mới thật sự là thần tích a." Bộ dáng kia liền cùng thấy thân đương, có chút còn một bên quỳ lạy một bên hướng phía trước chen, phảng phất một giây sau liền hận không thể áp vào đoàn tàu tận thế lốp xe đi lên liếm hai cái. Cách đó không xa, mấy đầu cộng sinh thể thấy thế, sắc mặt đại biến. Bọn họ thần tốc gom lại cùng một chỗ, trên thân ánh mắt loạn chuyển, màu xám trắng đôi mắt trợn thật lớn, hạ giọng đừng rẽ, vậy mà thật sự là thượng chủ lực lượng. Mà còn so từ kiệt thần côn kia biểu hiện ra còn muốn thuần túy. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ người này thật là Hoa Hải giáo hội ẩn tàng cao tầng? Thậm chí là giáo chủ. Không nghĩ tới Hoa Hải giáo hội vậy mà thật có thể gây nên thượng chủ quan tâm. Ta còn tưởng rằng bọn họ những cái kia kỳ hoa hiến tế nghi thức, căn bản sẽ không có hiệu quả đây. Dạng này xem ra, muốn một lần nữa ước định hợp tác với bọn họ giá trị. Cộng sinh thể bọn họ ánh mắt lập lòe, vốn trong lòng đối giọng bị trận doanh khinh thị nháy mắt thu liễm không ít, thay vào đó là thật sâu kiếm kỵ. Công sự che chắn phía sau. Lục Thừa Uyên túi đầu nhìn xem chính mình cái kia thối dựa ngón tay, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ, liền hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Vừa rồi trận kia lực lượng quỷ dị ba động cũng lan tràn tới vị trí của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngón tay thối giữa miệng vết thương truyền đến một trận tê dại ngứa ý nhìn kỹ, phát hiện vết thương vậy mà thật khép lại không ít, thậm chí liền cô kia sâu tận xương thủy đâm nhói cảm giác đều biến mất mấy phần. Đáng tiếc, khả năng là cách quá xa nguyên nhân, loại này thần kỳ hiệu quả cũng không duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh, nguyên bản loại kia bức dứt đâm nhói cảm giác liền lại lần nữa truyền đến, đem hắn lôi trở lại hiện thực tăng tốc. Hắn ánh mắt rung động, tự lẩm bẩm, đây chính là thần minh lực lượng sao? Cải tử hồi sinh, nối thịt liền xương. Ngay sau đó, hắn lại nặng nề mà thở dài, ánh mắt giảm đạm xuống, đáng tiếc cố lực lượng kia lại cũng không thuộc về nhân loại. Mẹ nó. Bên cạnh Đàm Kỳ Phong hung hăng truy một chút mặt đất, thầm mắng một tiếng, cái này Hoắc Lệ quả nhiên gia nhập zombie trận doanh. Khẳng định là bị cái gì kia zombie thần thu mua. Nắm giữ như thế mạnh lực lượng, lại cam nguyện làm chó săn. Thật sự là nhân loại sỉ nhục. Lục Thừa Uyên ngửa mặt lên trời thở dài, ánh mắt cực kỳ phức tạp, ghen tị cùng tiếc hận cùng tồn tại, đúng vậy à. Đây chính là vĩnh sinh sức mạnh bất hủ. Ai có thể cự tuyệt loại này hấp dẫn chứ? Đáng tiếc a đáng tiếc. Thần minh không hề chiếu cố nhân loại. Chúng ta chỉ có thể tại vũng bùn bên trong giãy giụa. Sắc mặt của hắn lần thứ hai thay đổi đến kiên định, phảng phất hạ quyết định một loại nào đó cực kỳ chật vật quyết tâm. Hắn trầm giọng nói, thông qua công hội kênh thông báo sở hữu thương hội thành viên, toàn viên rút lui. Khối này xương cứng, chúng ta là gặm không nổi. Đối mặt loại này cấp bậc thần tích cùng hỏa lực, liều mạng chỉ có một con đường chết. Mặt khác, hắn dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến nặng nề vô cùng, thông báo mọi người, tận khả năng tiết kiệm chi tiêu, mỗi một viên đạn đều muốn tính toán tỉ mỉ. Về sau át chiến, sẽ càng ngày càng khó đánh. Nhân loại không gian sinh tồn đang bị một chút xíu áp suất. Đoàn tàu tận thế bên trong. Hoắc Lệ nắm lỗ mũi, cao mày mà nhìn xem ngoài cửa sổ đám kia quỷ lệ zombie. Theo hạt giống lực lượng thu lại, đám kia zombie trên thân vừa vặn khép lại vết thương lại bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu, lại xuất hiện hư thối chảy mủ dấu hiệu. Mặc dù trong xe có không khí tịnh hóa hệ thống người không thấy hương vị, nhưng bộ kia hình ảnh càng xem càng buồn nôn, quả thực chính là thị giác ô nhiễm. Trong lòng Hoắc Lệ âm thầm chửi bậy, xem ra cái này bất điêu hoa lực lượng xác thực không thể tùy ý lộ rõ à. Mà còn đám này zombie tại sao lại mục nát? Cái này thời hạn sử dụng cũng quá ngắn a. Vốn còn muốn làm cái giáo chủ vị trí làm, thu chút tiểu đệ, hiện tại xem ra vẫn là quên đi. Đám này zombie toàn thân hư thối chảy mủ bộ dạng, chỉ xem nhìn đều cảm thấy buồn nôn a. Nếu là thật để bọn họ tới gần, tiếp xúc gần gũi không được bị hôn chết, mà còn làm không tốt còn mang virus. Vạn nhất lây cho ta làm sao bây giờ? Chính mình thật muốn mời chào hạ cấp, tối thiểu nhất cũng phải là Đào Khả Nhi loại này đẹp mắt tơ trắng miêu nương, hoặc là Lưu Kính Ly loại này đại mỹ nữ mới được. Kém cỏi nhất kém cỏi nhất, cũng phải là người bình thường a. Hắn tức giận liếc một cái đám kia còn tại điên cuồng dập đầu zombie, thấp giọng nói, dứt khoát toàn bộ đưa lên ngày tốt, cũng coi là tịnh hóa hoàn cảnh, vì dân trừ hại. Hạ quyết tâm về sau, hắn tại khu vực kinh tán gâu phát biểu, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, Hoắc Lệ, tất cả mọi người hướng cái kia màu vàng xanh lá đồ chơi nơi đó chen một chút a. Hoắc Lệ, đều chen gấp một điểm. Thuận tiện chờ chút tiếp thu thượng chủ chúc phúc. Hoắc Lệ, bên kia cộng sinh thể các huynh đệ cũng có thể gia nhập vào, thượng chủ rất hào phóng. Người gặp có phần. Lời vừa nói ra, đám kia quỷ lệ zombie quả thực tựa như là nghe đến thánh chỉ một dạng, từng cái như bị điên hướng cái kia màu vàng xanh lá zombie trên thân chen. Tránh ra, để ta đi qua, ta phải ban cho phúc, ta phải ban cho phúc. Trên mặt bọn họ mang theo vặn bẹo mà cùng nhiệt độ cười, phối hợp thêm cái kia thối giữa chảy mũ thân thể, cái này cảnh tượng nhìn xem quả thực so địa ngục còn muốn làm người ta sợ hãi. Cách đó không xa, mấy đầu cộng sinh thể chần chờ một chút, nhìn nhau vài lần, nhưng cũng không thật ra nhập vào. Hiển nhiên, bọn họ mặc dù đối loại lực lượng kia cảm thấy yếu kỳ, nhưng đối chiếc này khổng lồ lại tràn đầy uy hiếp đoàn tàu tận thế, y nguyên ôm tương đối địch ý cùng cảnh giác. Hoắc Lệ thấy thế, cười lạnh một tiếng. Không đến. Vậy liền trước đưa đám này zombie lên đường. Hắn tại trong kênh nói chuyện gửi đi thông tin, Hoắc Lệ, tiếp tốt. Thượng chủ chúc phúc tới rồi. Chương 117, là thần phạt. Chương 117, là thần phạt. Vâng. ZG7 súng phóng tên lửa cùng Vulcan gạt linh đồng thời gào thét. Dày đặc mưa đạn cùng đạn dọc kẹt nháy mắt bao trùm đám kia chen thành một đoàn zombie. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên miên bất tuyệt, ánh lửa ngút trời. Đám kia còn tại làm chúc phúc ngọc đẹp zombie, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành đầy đất chân cụt tay đứt cùng màu đỏ sẫm vết bụi. Cùng lúc đó, nóc xe bệ phóng tên lửa vi hình 6 nòng sơn thụ cũng khóa chặt cách đó không xa cộng sinh thể. Hiu hiu hiu, 6 cái cỡ nhỏ đạn đạo kéo lấy thật dài đuôi lửa gào thét mà ra. Mấy đầu cộng sinh thể thính giác cực kỳ nhạy cảm, tại máy phát xạ khởi động nháy mắt liền phát giác nguy hiểm. Bọn họ chân bắp thịt nháy mắt bộc phát, giống như lò xo bắn ra cất bước, hướng về bốn phía thần tốc chạy trốn. Nhưng mà, truy tung đạn đạo sớm đã khóa chặt bọn họ nguồn nhiệt tín hiệu. Vô luận bọn họ làm sao ra rắn di chuyển né đòn, đạn đạo đều gắt gao cắn lấy sau lưng. Rầm rầm rầm, bốn đầu cộng sinh thể bị đạn đạo tinh chuẩn trúng, nổ thành đầy trời thịt nát. Còn lại mấy đầu thấy tình thế không ổn, sớm đã bỏ trốn mất dạng, biến mất tại phế tích chỗ sâu. Hoắc Lệ nhìn xem một màn này, thỏa mãn gật đầu nói, đây chính là thượng chủ chúc phúc đủ kinh a. Đáng tiếc vẫn là chạy mất mấy đầu cộng sinh thể, quả nhiên vũ khí còn phải tiếp tục tăng bật đặt cược. Cách đó không xa, Lục Thừa Uyên một đoàn người đang chuẩn bị lặng lẽ rút lui. Nghe đến sau lưng truyền tới kịch liệt tiếng nổ, Lục Thừa Uyên kinh ngạc quay đầu lại. Cái này xem xét, cả người hắn đều sửng sốt. Chỉ thấy nguyên bản nhét chung một chỗ đám kia zombie, giờ phút này đều đã biến thành đầy đất cặn bã. Mà cái kia mấy đầu lấy tốc độ xương cộng sinh thể, lại bị loại kia sẽ rẽ ngoặt đạn đạo đuổi kịp, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Cái này, Đàm Kỳ Phong cũng là một mặt một bức, không thể tin hỏi, lão đầu tử, cái này tình huống như thế nào? Hắn làm sao đem người một nhà cho nổ? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Thống kích quân đội bạn. Lục Thừa Uyên cũng là cao mày, trăm mối vẫn không có cách giải, ta cũng nhìn không hiểu. Cái này thao tác hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Đúng lúc này, Lục Thừa Uyên nhìn thấy đoàn tàu tận thế bên cạnh khoang thả tiếp tế từ từ mở ra. Một cái thân cao 2 mét, toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng lính gác cơ giới nhảy xuống tới, bắt đầu thuần thục vơ vét trên mặt đất giải rác vật rơi ra. Đàm Kỳ Phong kinh ngạc chỉ vào người máy kia hỏi, "Đậu phộng, lão đầu tử ngươi nhìn cái kia, cái đó là người máy?" Lục Thừa Uyên con ngươi bỗng nhiên co vào, thần sắc nháy mắt thay đổi đến kích động lên, máy móc tạo vật. Vậy mà là máy móc tạo vật. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lính gác cơ giới, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tại tận thế thế giới, nắm giữ máy móc tạo vật thiên phú nhân loại cầu sinh giả, đây chính là chân chính bảo bối. Bởi vì nhân loại nhục thể quá mức yếu ớt, rất dễ dàng thụ thương lây nhiễm. Mà máy móc tạo vật có thể thay thế nhân loại tiến hành thăm dò, chiến đấu cùng mơ vết, cực đại giữ lại nhân loại sinh lực. Đây đối với bất kỳ một cái nào đoàn đội đến nói, đều là cấp chiến lược tài nguyên. Trong lòng Lục Thừa Uyên tràn đầy nghi hoặc, nắm giữ loại này thiên phú nhân loại, thật sẽ nương nhờ vào zombie sao? Dạng này người tùy tiện chế tạo điểm máy móc bán đi, có lẽ cũng không thiếu kim tệ mua sắm thuốc mới đúng, căn bản không cần thiết vì sinh tồn đi làm zombie a. Đúng lúc này, đoàn tàu tận thế chậm rãi khởi động, hướng về Lục Thừa Uyên đám người vị trí lái tới. Đàm Kỳ Phong thần sắc siết chặt, lớn tiếng ra lệnh, "Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đừng để hắn tới gần." Nhưng mà, Lục Thừa Uyên lại phát giác đoàn tàu cũng không có ngay lập tức phát động công kích, ngược lại dừng ở khoảng cách an toàn bên ngoài. Cái này để hắn thần sắc càng thêm nghi hoặc. Lúc này, khu vực kinh tán gâu thông tin nhảy lên, "Hoắc Lệ, quy củ cũ." "Hoắc Lệ, Bạch Ngân Bảo Dương phía dưới rất rủi, các ngươi tùy tiện mở." "Hoắc Lệ, bạch ngân trở lên, về ta phân phối. Đoàn tàu tận thế bên trong, Hoắc Lệ thoáng do dự một chút, lại phát lại bổ sung một đầu. Hoắc Lệ, nếu như các ngươi mở đến, hoặc là vốn là có sử thi cấp trở lên trang bị, có thể giao dịch với ta. Hoắc Lệ, giá cả dễ thương lượng. Nhìn thấy cái này hai cái thông tin, Đàm Kỳ Phong thần sắc từ cảnh giác nháy mắt biến thành kinh ngạc. À, cái này có ý tứ gì? Hắn không giết chúng ta, còn để chúng ta mở bảo dương. Lục Thừa Uyên cũng là càng thêm nghi hoặc, hắn nhỏ giọng nói với Đàm Kỳ Phong, kỳ quái, quá kỳ quái. Vừa rồi cố lực lượng kia có thể là được đến zombie chứng nhận, cái này Hoắc Lệ khẳng định thu được chúc phúc mới đúng. Nhưng vì sao sẽ công kích Hoa Hải giáo hội thành viên? Hơn nữa còn đối chúng ta như thế khách khí. Trừ phi, Lục Thừa Uyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bừng tỉnh đại ngộ nói, trừ phi, hắn lực lượng không hề đến từ tự kiện. Hắn xác thực thu được cái gọi là thượng chủ chúc phúc, nhưng hắn thuộc về zombie trong trận doanh một cỗ thế lực khác. Hắn cùng Hoa Hải giáo hội là cạnh tranh quan hệ. Để chúng ta Bạch Ngân phía dưới tùy tiện mở, là vì lôi kéo chúng ta cộng đồng đối phó Hoa Hải giáo hội. Mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng Lục Thừa Uyên cảm thấy cái suy đoán này hợp lý nhất. Vì vậy hắn thăm dò tính tại khu vực kênh tán gẫu đặt câu hỏi, "Lục Thừa Uyên, Hoắc tiên sinh, ngài ý là tìm kiếm hợp tác cộng đồng đối phó Hoa Hải giáo hội?" Hoắc Lệ dây bể, "Hoắc Lệ, làm sao lại như vậy? Hoắc Lệ, ta có thể là bọn họ giáo chủ." "Hoắc Lệ, vừa rồi cái kia, ách, là thần phạt." "Hoắc Lệ, là bọn họ bởi vì không mang cái mũ, đối đầu chủ bất kính, cho nên đã có lý do đáng chết." Nhìn thấy đầu này hồi phục, Lục Thừa Uyên cùng Đàm Kỳ Phong hai người nháy mắt hóa đá, chấn kinh đến nói không ra lời. Chương 118, hiện trường gia công. Chương 118, hiện trường gia công. Cái gì gọi là không mang cái mũ cho nên đã có lý do đáng chết? Cái này mẹ nó là cái quỷ gì lý do? Còn có, cái này Hoắc Lệ không phải phía trước mới pháo banh thần quốc sao? Làm sao lúc này thành giáo chủ? Lục Thừa Uyên khỏe miệng co giật, nhỏ giọng nói ra, cái này Hoắc Lệ, quả nhiên cùng nghe đồn nhất trí, là cái từ đầu đến đuôi người điên, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đi suy đoán hắn hành động logic. Một hồi công phu, lính gác cơ giới liền bước hiệu suất cao bộ pháp, gần như đem trên mặt đất giải rác vật rơi ra toàn bộ nhặt xong. Đàm Kỳ Phong nhìn phía xa những cái kia còn không có bị mở ra bảo dương, trông mà thèm đến thẳng nuốt nước miếng, thấp giọng hỏi, lao đầu tử, lần này làm sao bây giờ? Còn có rút lui hay không? Cái này đầy đất bảo dương, nếu là cứ đi như thế, thực sự là không cam tâm a. Lục Thừa Uyên cau mày, do dự một lát, cuối cùng cắn răng một cái, phân phó nói, theo Hoắc Lệ yêu cầu làm. Toàn viên xuống xe, vơ vét bảo dương. Đi nhớ, chỉ mở Bạch Ngân phía dưới. Bạch Ngân trở lên không nên động, càng không muốn tư tàng. Người này là người điên, chớ chọc giận hắn. Xung quanh mấy chiếc xe nhộn nhịp tắt máy, mấy chục tên cầu sinh giả cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài xe. Có cầm thương cảnh giới, có ngay tại chỗ bắt đầu lục soát bảo dương, không ít người còn thỉnh thoảng tò mò nhìn về phía chiếc kia giống như sắt thép như cự thú đoàn tàu tận thế, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đàm Kỳ Phong lôi kéo Lục Thừa Uyên đi đến một bên, ngồi xổm người xuống, hạ giọng đừng rẽ, lao đầu tử, cái kia bệ hỏa lực tự động, nếu như tìm tới, muốn giao cho hắn sao? Hắn hứa hẹn mua sắm, có thể hay không chỉ là cái manh lưới, đến lúc đó trực tiếp đoạt làm sao bây giờ? Lục Thừa Uyên trầm ngâm nói, dạng này người, mặc dù thoạt nhìn điên điên cùng cùng, nhưng khẳng định không thiếu tiền. Chỉ là cái này bệ hỏa lực tự động có thể là vô giới chi bảo, đừng nói sàn giao dịch, liền xem như chúng ta bí mật đấu giá hội, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra giao dịch. Loại này cấp chiến lược vật tư, cho bao nhiêu tiền đều không bán a. Đàm Kỳ Phong lo nghĩ nắm tóc, có thể là nếu như bị hắn phát hiện chúng ta tư tàng, có thể hay không trực tiếp cho chúng ta đến một băng đạn. Đúng lúc này, vâng, một tiếng kịch liệt tiếng nổ đột nhiên truyền đến, dọa đến hai người giật mình. Đoàn tàu tận thế bên trong, Hoắc Lệ nhìn ngoài cửa sổ, một phát RPG tinh chuẩn nổ sụt một chỗ không đáng chú ý tường thấp. Theo bụi mù tàn đi, lộ ra phía sau một cái kim quang lóng lánh bảo dương, hoàng kim bảo dương. Hoắc Lệ liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nguyên lai ở chỗ này. Cái này không gian ý thức thật đúng là thần kỳ, định vị thật tinh chuẩn, liền dấu ở đằng sau tường đều có thể tìm ra. Lính gác cơ giới lập tức bước nhanh chân, thần tốc tiến lên, thuần thục mở ra bảo dương. Đinh, mở ra hoàng kim bảo dương thành công, thu hoạch được bệ hỏa lực tự động. Truyền thuyết, một kim tệ một năm. Hoắc Lệ nhìn xem hệ thống nhắc nhở, hài lòng cười, đồ tốt, không chê nhiều. Lần này nóc xe lại có thể nhiều trang một môn tháo. Cách đó không xa, Lục Thừa Uyên nghe đến tiếng nổ, lo lắng tại trong kinh nói chuyện đặt câu hỏi, chuyện gì xảy ra? Có người bị thương sao? Là có người hay không tư tàng đồ vật bị phát hiện? Một lát sau, một tên thành viên thở hồng hộc chạy tới, một mặt ngạc nhiên báo cáo, hội trưởng, không có việc gì, không có người thụ thương, là chiếc kia xe ngựa, nó trực tiếp quanh mở một bức tường, bên trong vậy mà cất giấu một cái hoàng kim bảo dương, quá thần, tựa như là tiên đoán bảo dương vị trí đồng dạng. Lục Thừa Uyên nghe vậy, cả người đều kinh hãi, chẳng lẽ đối phương còn có tinh chuẩn định vị bảo dương thủ đoạn? Cái này, thế này thì quá mức rồi. Hắn cảm thán nói, cái này Hoắc Lệ, nhiều thủ đoạn, thâm bất khả chắc a. Đàm Kỳ Phong thì là một mặt hối hận, đau lòng đến đập thẳng bắp đùi, ai nha, đó là hoàng kim bảo dương a, bên trong khẳng định có đồ tốt. Nếu là chúng ta sớm một chút phát hiện liền tốt, nhất là cái kia có thể tự chủ hành động cùng khai hỏa máy móc tạo vật, sao mà khan hiếm a? Đáng tiếc không phải chúng ta. Lục Thừa Uyên vô bờ vai của hắn, lạc quan an ủi, được rồi, đừng suy nghĩ, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. ít nhất chúng ta bây giờ còn có thể kiểm điểm Bạch Ngân phía dưới Bảo Dương hút miếng canh, dù sao cũng so tay không mà về mạnh a. Lục Thừa Uyên nhìn phía xa bận rộn lính gác cơ giới, hít sâu một hơi nói, hướng chỗ tâm nghĩ. Nhìn phía trước tư thế, Hoắc Lệ cùng Hoa Hải giáo hội, còn có những cái kia cộng sinh thể đều không hợp nhau. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Có như thế một cái cường lực lại không theo lẽ thường ra bài kẻ quấy rối tồn tại, về sau chúng ta tại trong khe hẹp sinh tồn thời gian, có thể sẽ sống dễ chịu rất nhiều. Đàm Kỳ Phong mặc dù trong lòng vẫn là tức giận bất bình, cảm thấy đồ tốt đều bị Hoắc Lệ cướp đi, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, dù sao tài nghệ không bằng người, hỏa lực cũng không bằng người. Đoàn tàu tận thế bên trong, Hoắc Lệ chính đắc ý mà kiểm kê vừa rồi cái kia một đợt thần phạt mang tới thu hoạch. Đám kia tụ tập zombie chí ít có 30 đầu, mặc dù đều là chút quỷ nghèo, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a kim tệ 1100. Thể năng tăng cường dược tệ, khí hữu 3, M4A một súng trường 2, thông dụng viên đạn 700, lưu đạn 4. Mặc dù đều là chút thông thường vật tư, nhưng chân mũi lại nhỏ cũng là thịt nha. Đón lấy, hắn lại nhìn một chút cái kia mấy cái bị đạn đạo nổ chết cộng sinh thể rơi xuống. Trừ bỏ những cái kia buồn nôn cơ thể người linh kiện bị hắn trực tiếp vứt bỏ bên ngoài, đồ còn dư lại ít đến thương cảm. Kim tệ 80, nhanh nhẹn tăng cường dược tệ, khí hữu 1, biến chất thì 3. Hoắc Lệ ghét bỏ nhất miệng, cộng sinh thể chỉnh thể bên trên so zombie nghèo nhiều. Khả năng cùng bọn họ không thể giống zombie như thế nhục thể tái sinh có quan hệ. Bọn họ nhất định phải không ngừng săn mồi tươi mới hết đủ, thậm chí bắt không được người lời nói, còn muốn giống nhân loại đồng dạng ăn thông thường đồ ăn. Chỉ là không cần giống người như vậy coi trọng vệ sinh mà thôi. Nhưng cái này biến chất thịt là cái gì quỷ? Đám người kia bình thường liền ăn cái này. Hoắc Lệ lắc đầu, đem những cái kia biến chất thịt cũng cùng nhau ném ra ngoài xe. Suối quẩy. Hoắc Lệ nhìn xem ba lô bên trong cái kia một đống dược tề, quyết định trước thanh lý một đợt tồn kho. Tiếp xuống nên thanh lý ba lô. Chỉ có dùng ra đi tài nguyên mới có thể chuyển hóa thành thực sự sức chiến đấu. Trước tiên đem những này dược tề đều dùng xong, tăng lên một chút tự thân thuộc tính. Hắn kiểm lại một chút, thể năng tăng cường dược tề, tinh lương, ba thể năng tăng cường dược tề, khí hữu, ba nhanh nhẹn tăng cường dược tề, khí hữu, một Hoắc Lệ không chút do dự, cầm lấy ống trích, đối với mình cánh tay chính là một trận âm. Theo dược dịch chậm rãi đẩy vào thể nội, một dòng nước nóng nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Loại cảm giác này tựa như là ngâm tại trong suối nước nóng, mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhảy cẫng, tham lam hấp thu năng lượng. Sợi cơ bắp tựa hồ thay đổi đến càng gấp rút gây nên có lực, phản ứng thần kinh cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Hô, Hoắc Lệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nắm chặt tay đầu, cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng. Thoải mái. Loại này mạnh lên cảm giác, thật là khiến người ta nghiện a. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua chính mình kim tệ số dư, 16328 kim tệ. Con số này nhìn xem liền làm cho lòng người bên trong an tâm. Đã có tiền, vậy liền tiếp tục mua sắm thuộc tính dược tệ, đem thuộc tính chồng lên đi. Dù sao thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, vạn nhất ngày nào không thể không rời đi phương tiện tác chiến, tự thân thuộc tính đủ cứng cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Hắn mở ra sàn giao dịch, lục soát thể năng tăng cường dược tề. Nhìn lướt qua danh sách, phát hiện cũng không có sử thi cấp hàng cao cấp. Xem ra sử thi cấp dược tề hiện nay hay là khan hiếm hàng, không có người cam lòng lấy ra bán. Chỉ có tinh lương cấp cùng hy hữu cấp. Hy hữu cấp 12 kim tệ một chi, tinh lương cấp 6 kim tệ một chi. Cũng không đắt nha. Hoắc Lệ vung tay lên, trực tiếp mua 15 chi hy hữu cấp thể năng tăng cường dược tề. Toàn bộ cầm xuống. Đinh. Tiêu phí 180 kim tệ, thu hoạch được thể năng tăng cường dược tề, hy hữu, một năm mới vừa mua xong dược tề. Hoắc Lệ bỗng nhiên vỗ trán một cái. Ai nha? Hỏng. Mới nhớ tới, quên cho Lưu Kính Ly mua thêm tốc độ đánh chiến giáp. Cái này sẽ đã nhanh 3 giờ chiều, theo lệ cũ chạm vạng tối cần tiêm thiếp một hồi, chờ chút liền nên ra chiến trường, trước tiên cần phải đem trang bị an bài bên trên. Hắn tranh thủ thời gian đóng lại sàn giao dịch, mở ra hệ thống thương thành. Rực rỡ muôn màu trang phục khu nháy mắt đập vào tầm mắt, nhìn thấy người hoa mắt. Hoắc Lệ ánh mắt đảo qua mấy món tương đối có đặc sắc kiểu dáng, một đám dạng mỹ ảnh bộ da bó sát, chất liệu da bóng đen tuyền, chặt chẽ bao vây lấy thân thể đường cong, phối hợp cao ống ủng da cùng roi da, tràn đầy nữ vương phong phạm cảm giác các bách. Hai thuần bạch thể ước váy ngủ gen, khinh bạc như cánh ve màu trắng viền gen, như ẩn như hiện, mang theo một loại thuần khiết cùng dụ hoặc cùng tồn tại mâu thuẫn mỹ cảm. Ba xích hồng phong bạo sườn xám xẻ cao, tươi đẹp màu đỏ tơ lụa, bên cạnh xẻ tà một mực kéo dài đến gốc đùi, theo đi lại có thể nhìn thấy toàn bộ cặp đùi đẹp, đã cổ điển lại lớn mật. Bốn chiến trường y tá, kinh điển vấn trắng phối màu đồng phục y tá, chỉ bất quá váy bị sửa cực kỳ ngắn, còn phối có đai đeo tơ trắng tất cùng ống nghe y tế đạo cụ. Hoắc Lệ sờ lên cằm, lâm vào thật sâu trầm tư. Cái này mấy món cũng không tệ a. Bất quá, có hay không loại kia chiến tuần bản? Chính là loại kia rách tung tóe, quần áo tả tơi, mang theo một loại thê mỹ cùng lộn xộn cảm giác. Hắn tại trong thương thành tìm kiếm một vòng, tiếc nuối phát hiện cũng không có loại này đặc thù kiểu dáng. Xem ra hệ thống thương thành hay là quá bảo thủ. Hoắc Lệ nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Tất nhiên không có có sẵn, vậy cũng chỉ có thể hiện trường gia công. Chương 119, mèo con đi đâu rồi? Chương 119, mèo con đi đâu rồi? Đến mức y phục. Hoắc Lệ vung tay lên, hào khí bừng mây, tiểu hài mới làm lựa chọn, đại nhân toàn bộ đều muốn. Mua mua mua. Tiêu xài mới là tiền. Không tốn đi ra đều là chữ số. Đinh. Mua sắm ám dạ mị ảnh bộ da bó sát, thuần bạch thể ước váy mũ gen, xích hồng phong bạo sườn sám xẻ cao, chiến trường y tá sáo trang, tiêu phí kim tệ 440 nhìn xem ba lô bên trong nhiều ra đến mấy bộ chiến giáp Hoắc Lệ thỏa mãn khẽ gật đầu. Đến mức thuộc tính, tự nhiên cũng phải tăng lên. Hiện tại một ngày muốn đồng thời cày hai mẫu đất. Thuộc tính không đủ dễ dàng mệt đến lúc đó đau lưng nhưng là mất mặt. Hắn cầm lấy cái kia 15 chi hi hữu cấp thể năng tăng cường dược tề, như cái không có tình cảm kim kim máy móc một dạng, đối với mình chính là một trận mãnh đâm. Theo từng nhánh dược tề truyền vào thể nội, loại lực lượng kia tăng vọt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, hắn thể năng thuộc tính liền tiêu vọt đến 29.5. Cái này tương đương với 6 cái trưởng thành nam tính cường độ thân thể tổng cộng. Hoắc Lệ đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh. Cảm giác xương đều biến nặng rất nhiều, mật độ kinh người. Nhưng hắn cũng không hề biến thành loại kia bắp thịt của quận, hành động bất tiện ma quỷ cơ bắp người. Ngược lại, cơ bắp của hắn đường cong y nguyên trôi chảy, chỉ là càng gấp rút thực, tràn đầy từ trong ra ngoài lực bộc phát. Đơn giản vung ra một quyền, mang theo một trận kinh phong. Hô, cái này thể lực. Cảm giác có thể liên tục cày bên trên một đêm đều không mang thở dốc. Đáng tiếc zombie luôn là tại buổi tối đại lượng ẩn hiện, nhất là cao giai zombie, ta còn phải cấp thủ sát. Nếu là ngày nào đoàn tàu tận thế có thể tiến hóa xuất tự động truy tung cao giai zombie công năng liền tốt. Đến lúc đó ta liền cứ chăn lớn cùng ngủ, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại trực tiếp kiếm kim tệ, cái kia mới kêu sinh hoạt ta. Nhìn thoáng qua còn sót lại hơn 1.5 vạn kim tệ số dư, Hoắc Lệ quyết định tạm thời trước dạng này. Tiền còn có rất nhiều có dư, không đội mà hoa. Trước nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối lại tính toán sau. Hắn tại khu vực kinh tán gâu phát một đầu thông tin, Hoắc Lệ, các ngươi nên làm cái gì đó đi. Hoắc Lệ, chớ tới gần ta đoàn tàu tận thế liền được. Hoắc Lệ, đục vào lời nói, không chừng sẽ bị tự động hỏa khống hệ thống phán định là địch đối mục tiêu, trực tiếp khai hỏa đánh chết nhà. Nhìn thấy cái tin tức này, Lục Thừa Uyên dọa đến mặt mũi trắng bệnh, hoảng sợ hô, nhanh, truyền lệnh xuống, sở hữu thành viên, sở hữu chiếc xe, cùng chiếc kia đoàn tàu tận thế bảo trì ít nhất khoảng cách 100 mét, tuyệt đối không thể tới gần. Cái kia trên xe hỏa lực, thật muốn ăn một phát, chúng ta cái này xe nát không được bị nháy mắt đánh nổ. Đàm Kỳ Phong cũng là chát lưỡi nói, khá lắm, đoàn tàu tận thế, như thế cùng danh tự, thật đem mình làm tận thế chỗ tệ. Lục Thừa Uyên cao mày, nói khẽ với Đàm Kỳ Phong nói ra, người này làm sao nói trước sau mâu thuẫn? Phía trước mới để cho chúng ta lục soát bảo dương, còn nói bạch ngân phía dưới tùy tiện mở, một bộ muốn lôi kéo bộ dáng của chúng ta. Hiện tại lại để cho chúng ta cút xa một chút. Mà còn, thương hội thành viên vừa rồi hồi báo, ở trong góc tìm tới hai cái bạch ngân bảo dương. Ta hiện tại đến cùng muốn hay không đem tọa độ nói cho hắn. Nói cho hắn à, sợ hắn tâm tình không tốt cho chúng ta đến một pháo, không nói cho hắn à, lại sợ hắn sau đó biết tìm phiền toái. Hắn nhìn chằm chằm chiếc kia khổng lồ sắt thép cự thú, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kiêng kỵ, mà còn, đoàn tàu tận thế, danh tự này không giống phổ thông phương tiện tiến giai phía sau kết quả. Phổ thông phương tiện tiến giai, nhiều lắm là kêu cái nhà xe bọc thép, xe tải nặng loại hình. Cái này càng giống là đặc thù phương tiện. Có thể là như thế đại thể loại hình đặc thù phương tiện, ta vẫn là lần đầu gặp. Cái này Hoắc Lệ, đến cùng là lai lịch gì? Đàm Kỳ Phong thấp giọng dò hỏi, Lục lão, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trực tiếp đi sao? Cái điểm này, chúng ta cũng nên cùng thành viên khác hội họp, bắt đầu kiến thiết buổi tối công sự phòng ngự. Lại kéo đi xuống, trời tối liền phiền toái. Lục Thừa Uyên do dự, hắn nhìn thoáng qua đoàn tàu tận thế bên cạnh tòa kia bỏ hoang quân sự công sự che chắn, toàn thân từ nặng nghề xi măng đổ bê tông mà thành, mặc dù trong đó một mặt tường phía trước bị Hoắc Lệ vì cầm bảo dương nổ sụp, nhưng chỉnh thể kết cấu vẫn như cũ giữ gìn hoàn hảo, kiên cố vô cùng. Hình dạng cùng loại một cái nửa chôn dưới đất lô cốt, nội bộ không gian to lớn, ít nhất có thể chứa được 30 người đồng thời nghỉ ngơi, mà còn chia trên dưới 2 tầng, đã có thể hữu hiệu phòng ngự dọn bị vây công, tầng 2 xạ kích lô còn có thể cung cấp tuyệt giai tầm mắt cùng hỏa lực áp chế điểm. Đây quả thực là tuyệt giai công sự phòng ngự. Hắn mặt buồn rười rượi nói, đúng vậy a. Lúc đầu chuyến này tới, không chỉ là nhìn chúng xung quanh đây bảo dương tài nguyên, càng là nhìn chúng chỗ này bỏ hoang quân sự công sự che chắn, muốn đem nó xem như chúng ta tối nay lâm thời chỗ tránh nạn. Nhưng là bây giờ, Hoắc Lệ lại yêu cầu không nên tới gần, cái này liền rất khó xử lý. Đi cũng không được, không đi cũng không phải. Theo lý tới nói, loại này cấp bậc ngâm nhân, nắm giữ mạnh mẽ như vậy đoàn tàu tận thế, có lẽ căn bản trướng mắt chỗ này cụ nát quân sự công sự che chắn mới đúng. Hắn vì cái gì một mực dừng ở chỗ này không đi? Lục Thừa Uyên não bổ nói, chẳng lẽ là tại cùng trong xe hoạch tâm thành viên đàm phán cái gì bí mật, không cho chúng ta tới gần, là vì phòng ngừa nghe lén. Dù sao như thế năm nhất chiếc xe, nội bộ nhân viên khẳng định không ít, quản lý nhất định 10 phần tỉ mỉ nghiêm cẩn. Mặt trời lặn phía trước mở cái hội nghị thường kỳ, bàn bạc buổi tối kế hoạch hành động, cũng là rất bình thường à. Đoàn tàu tận thế bên trong, cái gọi là tỉ mỉ nghiêm cẩn tầng quản lý hội nghị cũng không có tổ chức. Chỉ có Lưu Kính Ly chính chu miệng nhỏ đỏ hồng, một mặt ưu sầu đứng tại phòng điều khiển cửa. Giờ phút này, nàng đã đổi xong bộ kia phấn màu trắng chiến trường y tá sáo trang. Bộ quần áo này thiết kế cực kỳ lớn can đảm. Nguyên bản hẳn là đoàn trang đồng phục y tá, váy lại bị sửa đến rất ngắn, khó khăn lắm che kín gốc đùi. Theo động tác của nàng, phong quang như ẩn như hiện. Nửa người trên là bó sát người cắt xén, đem nàng cái kiêu ngạo nhân đường con hoàn mỹ phát họa ra đến, trước ngực cúc áo tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Chỗ chết người nhất chính là cặp kia trên chân phủ lấy đai đeo tơ trắng tất, đường viền hoa xít sao xiết tại đục cảm 10 phần trên đùi, xiết ra một đạo khiến người huyết mạch căng phồng ngấn thịt. Trên cổ mang theo một cái màu đỏ ống nghe y tế đạo cụ, càng là tăng thêm mấy phần cấm kỵ dụ hoặc. Nàng hai tay xoắn gốc áo, gò má phi hồng, trong ánh mắt đã có ngượng ngùng lại có mấy phần chờ mong. Lưu Kính Ly vốn cho là mình chế tạo tốt thứ hai đài lính gác cơ giới, còn ngoan ngoãn đổi lại chủ nhân đích thân chọn lựa bộ này xấu hổ độ phá chân y phục, nhất định có thể lấy được chủ nhân niềm vui. Kết quả Hoắc Lệ vừa vào cửa, ánh mắt chỉ là ở trên người nàng quét một vòng, mặc dù hiện lên một tia kinh diễm, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu nhìn xung quanh, trong miệng còn lẩm bẩm, ta mẹo con đi đâu rồi đâu. Cái này để Lưu Kính Ly càng hoài nghi từ bản thân mị lực, trong lòng bị chua, giống như là đánh đổ bình giấm chua. Hoắc Lệ thì một mặt cười xấu xa, trực tiếp hướng đi thông hướng hai tầng lầu bậc thang. Trốn đi. Một hào buồng xe tầng 2, rộng rãi thoải mái dễ chịu phòng ngủ chính giường đôi bên trên. Đào Khả Nhi chính đem chính mình quấn thành một cái tạm bà bảo, che tại trong chăn, một mặt khẩn trương run lẩy bẩy. Phía trước vì mạng sống, chủ động đóng vai miêu đường, meo meo kêu, vậy cũng là bị sinh tồn áp lực bức đi ra diễn kỹ. Mặc dù sớm tại lên xe một khắc này, nàng liền dự cảm đến không sớm thì muộn sẽ có một ngày như vậy, dù sao thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, càng không có miễn phí đoàn tàu tận thế ngồi. Nhưng thật đến muốn gạo nấu thành cơm giờ khắc này, loại kia xem như thiếu nữ ngượng ngùng cùng khẩn trương hay là để nàng có chút không biết làm sao. Quét. Chăn đắp đống nhiên bật lên. Chương 120, Lục Thừa Uyên lôi kéo chương 120, Lục Thừa Uyên lôi kéo a. Đào Khả Nhi kinh hô một tiếng, vô ý thức co người lên, hai tay che ở trước ngực. Chỉ thấy nàng vẫn như cũ mặc bộ kia tơ trắng thai mèo trang phục hầu gái, bởi vì vừa rồi tại trong chăn dãy rủa, y phục có chút lộn xộn, ngược lại càng tăng thêm mấy phần sốc xếp mỹ cảm. Hoắc Lệ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, a nguyên lai mèo con trốn nơi này. Làm sao? Thẹn thùng. Đào Khả Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt trốn tránh, lắp bắp nói, "Đây, bên trong cái, chủ nhân, ta có chút khẩn trương, có thể hay không? Trước nói chuyện phiếm, hoặc là trước ăn ít đồ." "No, nha." Nàng còn chưa nói xong, liền bị Hoắc Lệ trực tiếp nào tới, còn lại lời nói toàn bộ bị chắn trở về trong bụng, chỉ còn lại một tiếng thất kinh kinh hô. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây, đem bãi gỗ bị nhuộm thành một mảnh vàng rực. Đàm Kỳ Phong hơi không kiên nhẫn đá bên chân cục đá, thúc giục nói, "Lục lão, chờ đợi thêm nữa mặt trời đều muốn xuống núi. Chúng ta cũng không thể một mực ở chỗ này tốn hao a." Lục Thừa Uyên trong mày, nhìn thoáng qua không hề có động tĩnh gì nói chuyện riêng giới diện. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, phía trước cho Hoắc Lệ nói chuyện riêng gửi đi ba đầu thông tin. Trừ thông thường chào hỏi cùng lấy lòng bên ngoài, còn đặc biệt kèm theo bên trên hai cái kia bạch ngân bảo dương tọa độ cụ thể, đây chính là thực sự lợi ích chuyển vận. Thậm chí, ta còn phát một đầu mời hắn tham gia ngày mai buổi sáng tư mật đấu giá hội thông tin. Nhưng cho tới bây giờ, đều không có được đến mảy may đáp lại. Chẳng lẽ là loại này cấp bậc đại nhân vật, mỗi ngày tiếp thu thông tin quá nhiều, ta thông tin bị chìm ngập tại rác rưởi trong tin tức. Hắn trầm ngâm một lát, ừ một tiếng nói ra, chờ một chút. Ta vừa vặn mời hắn tham gia ngày mai buổi sáng đấu giá hội, đây chính là chúng ta thương hội cao nhất quy cách hoạt động. Chúng ta nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý, dù chỉ là tại chỗ này chờ thêm một chút. Lại nói, loại này cấp bậc nhân vật, nội bộ họp bàn bạc sự tình khẳng định muốn tốn không ít thời gian, chế định chiến thuật, phân phối tài nguyên gì đó, nào có nhanh như vậy. Chờ một lát không sao, nếu là bỏ qua kết giao cơ hội, cái kia mới kêu tổn thất. Đàm Kỳ Phong kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không phải mời hắn? Lao đầu tử ngươi điên, hắn không phải thu được kia cái gì thượng chủ chúc phúc sao? Hắn hiện tại xem như là zombie trận doanh người a, không phải nhân loại a. Ngươi mời một cái zombie tới tham gia chúng ta đấu giá hội, dẫn sói vào nhà a. Lục Thừa Uyên thở dài, trong ánh mắt lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, ai, không có cách nào. Trước mấy ngày đại hành giả cùng cơ giới thần giáo bên kia phát sinh một chút ma sát, song phương huyên náo rất không thoải mái. Hiện tại nhân loại bên cạnh nội bộ đoàn kết tràn ngập nguy hiểm, thậm chí có phần liệt phong nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, chúng ta nhất định phải lôi kéo càng nhiều lực lượng cường đại, cho dù hắn là zombie trận doanh. Chỉ cần có thể câu thông, chỉ cần có cộng đồng lợi ích, đó chính là bằng hữu. Thuống chi, người còn không có nhìn thấy đâu, nói không chừng hắn không phải zombie đâu. Vạn nhất chỉ là nắm giữ đặc thù nào đó lực lượng nhân loại đâu. Đàm Kỳ Phong niết miệng, một mặt không tin, tiếp thu thượng chủ chúc phúc, nào có không thay đổi zombie. Dù sao ta chưa từng thấy. Cái kia Hoa Hải giáo hội tư tế, kêu cái gì từ kiện, không phải cũng là toàn thân hư thôi sao? Nhớ tới đều cảm thấy buồn nôn đây. Cái này Hoắc Lệ đoán chừng cũng không tốt gì. Nâng lên từ kiện, Lục Thừa Uyên đột nhiên sửng sốt một chút. Đúng rồi, từ kiện. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái nơi chân trời xa cái kia đóa đã dần dần tiêu tán, chỉ còn lại nhàn nhạt dấu vết mây hình ấm, nghi ngờ nói, vì sao từ kiện đến bây giờ còn không có ra mặt? Theo tin đồn, hắn chúc phúc đẳng cấp khá cao, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Theo lý thuyết, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn đã sớm nên xuất hiện. Còn có cái kia mây hình ấm, vị trí giống như chính là nổ ở từ kiện phía trước đi phương hướng. Lục Thừa Uyên đôi mắt chậm rãi trợ to, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kinh người suy nghĩ. Chẳng lẽ Hoắc Lệ cùng từ kiện một dạng, đều tiếp thu thượng chủ chúc phúc? Nhưng hai người bạo phát mâu thuẫn, có thể là vì tranh đoạt giáo hội quyền khống chế, hoặc là đối giáo nghĩa lý giải khác biệt. Vì vậy Hoắc Lệ lợi dụng thượng chủ ban cho lực lượng cường đại hơn, đã dẫn phát trận kia to lớn bạo tạc, tạo thành mây hình ấm, đồng thời trực tiếp nổ chết từ kiện. Sau đó chạy tới nơi này, thu thập từ kiện dư đảng. Điều phỏng đoán này mặc dù lớn mật, nhưng logic bên trên tựa hồ nói thông được. Nhưng vấn đề là, Lục Thừa Uyên lông mày lại nhíu lại. Đồng dạng căn cứ nghe đồn, Hoắc Lệ tối hôm qua có thể là pháo doanh thần quốc a. Loại kia khinh nhẫn thần minh cử động, thần làm sao có thể cho bao dung? Thậm chí còn ban cho hắn lực lượng cường đại hơn. Chẳng lẽ phá vinh thần quốc ngược lại thu được thần minh cho phép? Cái này thần minh là cái run rẩy em ở. Không đợi Lục Thừa Uyên nghĩ rõ ràng trong đó con quấn quấn, Hoắc Lệ bên này cuối cùng xong việc. Trong miệng hắn ngậm một cái nướng đến vàng rực chảy mỡ lớn chân vịt, thần thanh khí sảng về tới phòng điều khiển. Gần tới 2 giờ thời gian, hắn nhưng là một điểm không có nhàn rỗi. Thuần phục mèo rừng nhỏ, cho tủ lạnh tăng thêm đồ ăn tồn kho, nghiệp thu Lưu Kính Ly mới tạo tốt lính gác cơ giới, thuận tiện ăn phong phú cơm tối. Đương nhiên, chủ yếu thời gian hay là tiêu vào thuần phục mèo rừng nhỏ cái này gian khổ nhiệm vụ bên trên. Không nghĩ tới Đào Khả Nhi phía trước bộ kia nhu tình giống như nước, mở miệng một tiếng meo meo miêu nương nhân thiết, tất cả đều là giả vờ diễn kỹ. Thật đến làm chính sự thời điểm, nha đầu này thẹn thùng vô cùng, khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Tự nhiên là nhận lấy Hoắc Lệ một phen nghiêm khắc góp ý giáo dục, mãi đến nàng một lần nữa tìm về miêu nương trạng thái, mới tính miễn cưỡng quá quan. Hoắc Lệ tại trên ghế lái ngồi xuống, một bên gặm chân vịt, một bên buồn bực ngán ngẩm quét thông tin. Ngẩng đầu một cái, phát hiện ngoài cửa sổ cái kia mấy chiếc xe vậy mà còn dừng ở tại chỗ không đi. Hắn nhíu mày, đám người này tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ tìm ta có việc? Ta đều nói chớ tới gần, còn ở lại chỗ này dựa vào không đi, lá gan rất mập a. Hắn tiện tay mở ra kênh chặt riêng, tại một đống rác rưởi trong tin tức, cuối cùng nhìn thấy cái kia tên là Lục Thừa Uyên gửi tới thông tin. Lục Thừa Uyên, tiên sinh Hoắc Lệ, ngài tốt. Ta là người nhặt rác thương hội thủ lĩnh, Lục Thừa Uyên. Lục Thừa Uyên, nhờ ngài phúc, chúng ta tại phụ cận tìm tới hai cái bạch ngân bảo dương, tọa độ phân biệt là 193,187 cùng 175,843. Đây là chúng ta một điểm tâm ý, mời ngài vui vẻ nhận. Lục Thừa Uyên, mặt khác, chúng ta thương hội định kỳ cử hành tư mật đấu giá hội, trận tiếp theo liền tại ngày mai buổi sáng. Không biết ngài có phải không có hứng thú tham gia? Yên tâm, ta dám đánh cược, ngài nhất định đối lần này áp chụp vật đấu giá cảm thấy hứng thú. Đó là chân chính cấp chiến lược vật tư. Chương 121, cao quy cách đấu giá hội. Chương 121, cao quy cách đấu giá hội. Hoắc Lệ cười nhạo một tiếng, khinh thường trả lời, Hoắc Lệ, đấu giá hội. Hoắc Lệ, có hệ thống sàn giao dịch tại, ta muốn cái gì trực tiếp lục soát chính là, còn cần đến đi tham gia cái gì đồ bức đi họ phở lỉn đấu giá hội. Hoắc Lệ, vẽ vời thêm chuyện, không đi. Lục Thừa Uyên tựa hồ sớm có dự liệu, lập tức trả lời giải thích nói, Lục Thừa Uyên, Hoắc tiên sinh có chỗ không biết. Lục Thừa Uyên, bây giờ thế cục thay đổi, vì cộng đồng đối kháng ngày càng cường đại cộng sinh thể cùng zombie trận doanh, nhân loại bên cạnh các đại thế lực đã lén lút đạt tới nhất trí. Lục Thừa Uyên, đại bộ phận hỏa lực nặng vũ khí, khi hữu bản vẽ cùng với cấp chiến lược vật tư, sẽ chỉ ở họ phở lỉn tiến hành nội bộ giao dịch, sẽ không treo lên công khai sàn giao dịch. Lục Thừa Uyên, đây là vì phòng ngừa tư địch, dù sao ai cũng không nghĩ chính mình bán đi thương, cuối cùng đánh vào trên người mình. Hoắc Lệ nhìn xem cái tin tức này, nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn nhớ tới phía trước gặp phải cái kia cái gọi là Kính Hải Thương hội, mặc dù nghe tới rất dọa người, nhưng tại tận thế loại này hoàn cảnh bên dưới, loại này tổ chức kỳ thật mười phần yếu ớt, thường thường đụng một cái liền nát. Hắn trả lời, Hoắc Lệ, nhân loại phương đạt tới nhất trí. Hoắc Lệ, ta không tin. Hoắc Lệ, lòng người khó dò, loại này rời rạc liên minh có thể có cái gì lực ước thúc? Lục Thừa Uyên hồi phục cực kỳ thành khẩn, Lục Thừa Uyên, xác thực, lực ước thúc có hạn. Lục Thừa Uyên, nhưng tất cả mọi người tại cộng sinh thể cùng zombie thực đơn bên trên, đây là sự thật không thể chối cãi. Lục Thừa Uyên, bây giờ đối phương đã bắt đầu kết hợp săn bắn chúng ta, nhân loại tự nhiên sẽ kết hợp, cũng nên kết hợp. Đây là bản năng sinh tồn. Lục Thừa Uyên, thú hổ, sàn giao dịch có cái tai hại, ngài trước hết đưa vào chính xác vật phẩm tên lục soát, mới có thể thấy được đạo cụ. Lục Thừa Uyên, có chút đặc thù vật phẩm, ngài sợ là liền thấy đều chưa thấy qua, căn bản không biết tên, cho nên ngài tại sàn giao dịch bên trên là có tiền cũng không mua được. Hoắc Lệ không phục, Hoắc Lệ, trò cười. Hoắc Lệ, ta mở qua bảo dương so ngươi nếm qua muối đều nhiều, cái gì đạo cụ ta chưa từng thấy. Hoắc Lệ, không tồn tại ta không biết tên đồ vật. Lục Thừa Uyên ném ra đòn sát thủ, Lục Thừa Uyên, vậy nếu như là người chơi lợi dụng đặc thù thiên phú chế tạo ra máy móc tạo vật đâu? Lục Thừa Uyên, hoặc là một số duy nhất tính bản vẽ chế tạo ra đặc thù trang bị đâu? Lục Thừa Uyên, những vật này, bảo dương bên trong có thể mở không ra tới. Hoắc Lệ động tâm, nếu như là cùng loại lính gác cơ giới cái này máy móc tạo vật, hoặc là người chơi khác thiên phú chế tạo đặc thù đạo cụ, cái kia đúng là bảo dương bên trong mở không ra đến tác phẩm. Nếu như Lục Thừa Uyên trong tay thật có loại này mặt hàng, vậy mình khẳng định là muốn mua. Dù sao hiện tại trong tay tồn kho hơn 1.500.000 kim tệ, giữ lại cũng là chữ số, đến tiêu xài biến thành thực sự sức chiến đấu mới được. Lục Thừa Uyên gặp Hoắc Lệ trầm mặc, rèn sắc khi còn nóng nói, Lục Thừa Uyên, ta có thể lộ ra chính là, lần đấu giá hội này bên trên, nhất định sẽ có điều tra máy bay không người lái bán ra. Lục Thừa Uyên, đến mức cái khác, liền phải nhìn thấy chẳng trong tay người có cái gì tốt hàng muốn đấu giá. Hoắc Lệ ánh mắt sáng lên, điều tra máy bay không người lái, cái đồ chơi này vẫn rất có cần thiết. Mặc dù ta có giả đạ, nhưng giả đạ chỉ có thể nhìn cái đại khái, máy bay không người lái có thể là có thể cung cấp thời gian thực hình ảnh, mà còn có thể giao cho Đào Khả Nhi điều khiển, để nàng giúp ta thu thập tin tức, điều tra địa hình. Thật vất vả thu thập được khăn lôi nhất định phải hung hăng nghiền ép, tuyệt không thể để các nàng nhàn rỗi ăn cơm trắng. Lưu Kính Ly bình thường phụ trách nấu cơm cùng chế tạo lính gác cơ giới, cái này Đào Khả Nhi ánh sáng đóng vai Miêu Nương không thể được. Miêu Nương cũng phải cho ta làm công làm việc. Trong lòng Hoắc Lệ âm thầm tính toán, chính mình lần này hỏa lực trang bị, Lục Thừa Uyên là tận mắt chứng kiến qua. Mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám lừa gạt ta. Xem ra lão đầu này quả thật có chút phương pháp. Vậy mình liền không đi không được. Hạ quyết tâm về sau, Hoắc Lệ trả lời, "Hoắc Lệ, đi." "Hoắc Lệ, tất nhiên ngươi có thành ý như vậy, vậy ta liền đi xem một chút." "Hoắc Lệ, thời gian, địa điểm." Lục Thừa Uyên trả lời, "Lục Thừa Uyên, xin lỗi, Hoắc tiên sinh." "Lục Thừa Uyên, vì cam đoan đấu giá hội an toàn cùng tư mật tính, cụ thể địa điểm không thể trước thời hạn lộ ra." "Lục Thừa Uyên, mời ngài vào ngày mai buổi sáng 10 điểm phía trước, đến sắt rừng trúc phụ cận." "Lục Thừa Uyên, đến lúc đó ta sẽ báo cho ngài cụ thể tọa độ cùng tiến vào phương thức." Hoắc Lệ thầm nghĩ trong lòng, đây là vì phòng ngừa có người sớm đi chôn lôi hoặc là bố trí mai phục sao? Nghĩ đến còn thật chu toàn, xem ra buổi đấu giá này quy cách xác thực không thấp. Song phương lẫn nhau thêm bạn tốt về sau, Hoắc Lệ một chân chân ga, đoàn tàu tận thế gầm thét nên ngang rời đi, chỉ để lại cho Lục Thừa Huyền đám người một cái bá khí bóng lưng. Chạy tại trên cánh đồng hoang, Hoắc Lệ dần dần phát giác có cái gì không đúng. Kỳ quái, hôm nay zombie số lượng làm sao đặc biệt ít? Thường ngày cái điểm này, trên cánh đồng hoang có lẽ khắp nơi đều là dạo chơi zombie mới đúng. Hôm nay mở lâu như vậy, bệnh hỏa lực tự động đều không có làm sao khai hỏa, trên da đa cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái điểm đỏ. Hắn cau mày, nhìn hướng trên ghế lái phụ hạt giống, hỏi: "Uy, Bất Điều Hoa, cái này zombie làm sao biến thiếu? Là ngươi đem chúng nó đều triệu hồi đi?" Bất Điều Hoa cái kia thanh âm không linh trong đầu vang lên, mang theo một tia lạnh nhạt, cũng không phải là như vậy. Cái này thế giới zombie cũng không phải là ta khống chế. Hoắc Lệ sững sờ, nghi ngờ nói: "Không phải ngươi khống chế? Ta cho rằng những này zombie đều là ngươi tạo nên quyến thuộc đây." Bất Điều Hoa giải thích nói: "Ta phía trước nói qua, cái này thế giới là thần quốc, là người khác lãnh địa. Ta không có quyền can thiệp trong thế giới này sự vật vận hành. Chỉ có tại tín đồ chủ động bố trí nghi thức, hoặc là cầm trong tay thánh di vật dưới tình huống, ta mới có thể cùng cái này thế giới sinh ra liên hệ, từ đó cho chúc phúc. Những cái kia zombie, bất quá là cái này thần quốc nguyên bản liền tồn tại đạo cụ mà thôi." Hoắc Lệ trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua viên kia trắng tinh hạt giống. Cái này màu trắng hạt giống, hẳn là cũng tính là thánh di vật đi. Khó trách những cái kia zombie sẽ đối ta quy xuống. Nhưng hắn trong lòng nghi hoặc sâu hơn, tất nhiên không phải ngươi, vậy những này zombie là ai ở sau lưng điều khiển? Cũng không thể là chính bọn chúng mọc ra a. Bất Điều Hoa trầm mặc một hồi, tựa hồ tại tổ chức lời nói, nhân loại từ ngữ cùng ngôn ngữ, khó mà chuẩn xác khái quát thần minh tồn tại. Nếu như cứng rắn muốn dùng các ngươi có thể hiểu được khái niệm đến khái quát, ta nhớ kỹ đã từng một số sinh mệnh có trí tuệ, xưng hô hắn là Sa Hạp nhà sưu tập. Hoắc Lệ cao mày, tinh tế thưởng thức cái tên này. Sa Hạp nhà sưu tập, là mảnh này thần quốc chủ nhân, cũng chính là ngươi phía trước đề cập tới cái kia tiểu hải. Nghe tới, giống như là cái thích đùa bỡn thế giới hùng hải tử. Có thể là. Hoắc Lệ nhìn ngoài cửa sổ trống rỗng hoang nguyên, khó hiểu nói, tất nhiên là nhà sưu tập, là trò chơi chủ nhân, vậy vị này nhà sưu tập vì sao không tiếp theo thả xuống càng nhiều zombie đâu? Chẳng lẽ thả xuống zombie sẽ đối hắn sinh ra tiêu hao? Hay là nói, trò chơi ra bờ UG? Bất Điều Hoa thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, cũng không phải là tiêu hao, cũng không phải là bờ UG. Khả năng là có càng nhiều khách nhân tới. Nhà sưu tập ngay tại chuẩn bị đặc biệt chiêu đãi nghi thức. Hoắc Lệ tò mò hỏi tới, càng nhiều khách nhân, có ý tứ gì? Chẳng lẽ chứ ngươi, còn có mặt khác thần mình cũng để mắt tới nơi này? Bất Điều Hoa âm thanh chậm rãi vang lên, mang theo một tia hồi ức tàng thương, ta phía trước cùng ngươi nói qua, mảnh không gian này vốn là thần chiến phía sau di tích. Tại trận kia mãnh liệt trong chiến tranh, có chút tồn tại đồ vật, rơi mất tại nơi này. Chương 122, quay đầu dạy ngươi đánh chương 122, quay đầu dạy ngươi đánh đối với thần minh mà nói, đó là không cách nào dứt bỏ một bộ phận. Hoắc Lệ nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái này Bất Điều Hoa muốn cho Từ Kiệt chúc phúc, rõ ràng nói tại cái này phiến thế giới cắm rễ không dễ dàng, nhận đến rất nhiều hạn chế, lại còn muốn nghị trăm phương ngàn kế, mặt dày mày dạn chui vào. Nguyên lai là đồ vật rơi nơi này. Chẳng lẽ cái này Bất Điều Hoa quyền hành không hoàn chỉnh? Hoắc Lệ liếm môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Nói như vậy, những này thất lạc đồ vật, chúng ta cũng có cơ hội thu hoạch được. Dù sao thần minh không dễ dàng chui vào, bản thể bị hạn chế. Mà ta, ở ngay chỗ này, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nếu như ta có thể tìm tới những cái kia rơi mất thần vật, ta có phải hay không cũng có cơ hội thành thần? Mà còn tất nhiên Bất Điều Hoa cuối cùng chen lấn đi vào, nói rõ mặt khác thần mình cũng là có thể chui vào, đơn giản là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cái này tận thế trò chơi, thật sự là càng ngày càng có thú vị. Quân sự công sự che chắn phụ cận, sát trời dần tối, báo cắt dần dần lên. Lục Thừa Uyên trong mày nhìn xem trên da đa thưa thất điểm đỏ, thấp giọng nói hôm nay dọn bị số lượng rất ít ta, đều nhanh trời tối, đều không có nhiều đi ra. Cái này rất không bình thường, quá yên tĩnh, yên tĩnh làm cho lòng người bên trong run rẩy. Nắm chặt bố trí canh phòng, đừng phất lờ. Đàm Kỳ Phong một bên chỉ huy thủ hạ vận chuyển bao cắt ngăn chặn lỗ hổng, một bên dùng tuổi trò đỉnh Lục Thừa Uyên, hạ thấp giọng hỏi, lão đầu tử, ngươi thật mời Hoắc Lệ. Ngươi có thể nghĩ kỹ a, vạn nhất bị cơ giới thần giáo đám người kia phát hiện chúng ta cùng dọn bị giáo chủ thông đồng cùng một chỗ, nhân ra về sau không theo chúng ta lui tới làm sao bây giờ? Cơ giới thần giáo có thể là nắm giữ lấy không ít cao cấp bản vẽ cùng kỹ thuật, đắc tội bọn họ không có lời a. Lục Thừa Uyên lắc đầu, giọng kiên định nói, ta phía trước tới gần cẩn thận quan sát qua. Hoắc Lệ khuôn mặt trắng nõn, làn da căng mịn, ánh mắt thanh minh, hoàn toàn không giống dọn bị loại kia âm u đầy tử khí bộ dạng. Thậm chí so với chúng ta những ngày này tiền phong thổi phơi nắng cầu sinh giả còn muốn khỏe mạnh, hắn tuyệt đối không phải dọn bị. Đàm Kỳ Phong nghi hoặc gãi đầu một cái, vậy liền kỳ quái. Chẳng lẽ kia cái gì thượng chủ sẽ còn chủ động vì nhân loại suy nghĩ? Chúc phúc khiến nhân loại mà không đem người biến thành zombie. Cái này thần minh. Đổi tính. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, có chút kích động nói, ai, lao đầu tử, ngươi nói. Chúng ta nếu không cũng học Hoa Hải giáo hội như thế, làm cái nghi thức gì đó. Nhìn có thể hay không thu hoạch được thượng chủ đáp lại. Nói không chừng. Cũng có thể cho chúng ta đến cái thần khí đâu. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể mở ra đoàn tàu tận thế đi ngang. Lục Thừa Uyên hung hăng trừng Đàm Kỳ Phong một cái, nghiêm nghị quát lớn, ngậm miệng. Loại này suy nghĩ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hoa Hải giáo hội đám người kia hạ chẳng người không thấy được sao? từng cái thay đổi đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngươi muốn biến thành như thế? Đàm Kỳ Phong nhún vai, một mặt thờ ơ nói ra, ta chỉ là nói một chút mà thôi nha. Vạn nhất đâu? Mộng tưởng luôn là muốn có. Lục Thừa Huyên nghiêm túc dạy dỗ, không muốn mưu toan tùy ý tiếp xúc thần minh. Đối phương là khác biệt cấp độ tồn tại hình thức, tư duy logic căn bản không phải chúng ta có thể hiểu được. Ta thậm chí hoài nghi, bọn họ có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Tại bọn họ trong mắt, chúng ta khả năng liền con kiến cũng không bằng, chỉ là một loại nào đó tài nguyên hoặc là đồ chơi. Chủ động treo chọc thần minh sẽ chỉ mang đến tai nạn. Đoàn tàu tận thế bên trong, Hoắc Lệ buồn bực ngán ngẩm tựa vào trên ghế lái, ngón tay vô ý thức hoạt động lên giả lập giới diện. Từ lúc cầm tới cái này cái bất điêu hoa chi trùng về sau, Lưu Kính Ly cùng Đào Khả Nhi hai cái này cô gái nhỏ tựa như là chuột thấy mèo mở dạng, chỉ dám ngăn cách cửa tự động xa xa nhìn xem, căn bản không dám đến đầu xe phòng điều khiển. Tựa hồ đối với viên kia tản ra thần thánh quang mang hạt giống tràn đầy kính sợ, mà còn cái này bất điêu hoa cũng là cao lãnh chủ, căn bản không cùng chính mình nói chuyện tiếm. Hoắc Lệ một người tại trong phòng điều khiển, buồn chán đến chỉ có thể quét màn hình tin nhắn thông tin giết thời gian. Tên chặt thế giới cảm giác cái này zombie đều bị chúng ta giết tuyệt a. Hôm nay đến bây giờ, cái này mới đụng phải không đến 100 con zombie, còn chưa đủ nhét cái răng. Còn không phải sao? Muốn cầm cái thủ sát đều lấy không được, cái này quái quét đến cũng quá chậm. Trên lầu nằm mơ đâu? Hiện tại chỉ sợ cũng liền thủ lĩnh cấp zombie còn không có bị đánh chết qua, người đánh thắng được thủ lĩnh cấp sao? Đánh cái cấp tinh anh tiềm thực giả đều quá sức a. Nhớ tới ta liền thì đau. Nếu là phía trước thủ sát đều là ta cầm liền tốt, lão tử sớm quả cầu tuyết đến bay lên. Cái nào còn dùng ở chỗ này khổ cấp cấp mở dương. Phía trước thủ sát bảo dương khẳng định đều bị Hoắc Thần cầm. Chưa hôm nay cái kia vụ nổ hạt nhân, tám thành chính là Hoắc Thần làm. Chứ hắn người nào có hỏa lực này? Không thể nào. Thủ sát bảo dương bên trong chẳng lẽ còn có thể mở ra đạn hạt nhân? Chuyện này cũng quá không hợp lý. Hy vọng thời tiết không muốn lại xấu đi, tựa như hôm nay dạng này tốt nhất, trời trong gió nhẹ, hôm nay bảo dương đều mở thoải mái. Xe của ta lập tức sẽ nhị giai, chiêu cái huynh đệ làm người sống nhờ, muốn mặt tròn, nhìn xem vui mừng. Đại ca ngươi nhìn tiểu muội có thể chứ? Tiểu muội mặc dù không phải mặt tròn, thế nhưng thân nhẹ thể mềm dễ đẩy ngã a, nếu như ngươi có cấp A thiên phú chiến đấu lời nói có thể cân nhắc. Ngươi mẹ nó nằm mơ đây. Lão nương có cấp A thiên phú chiến đấu còn dùng theo ngươi la lộn. Cút. Hoắc Lệ đóng lại kênh chặt thế giới giới diện, nặng nề mà thở dài. Vốn muốn tìm tìm có hay không thi triển thông tin, hoặc là nơi nào có quái vật cấp cao manh mối. Kết quả tất cả đều là chút không có dinh dưỡng nói nhảm. Đám người này, cuộc sống an dật quá lâu, cũng bắt đầu nghĩ ăn dấm. Đúng lúc này, nói chuyện riêng thông tin hơi nhúc nhích một chút. Hoắc Lệ điểm mở xem xét, là Lưu Kính Ly gửi tới. Lưu Kính Ly, chủ nhân, có thể hay không mua cho ta phó bài bổ kệ nha? Lưu Kính Ly, Đào Khả Nhi muội muội nói nàng sẽ làm ảo thuật, muốn cho ta biểu diễn một chút, thế nhưng chúng ta không có bài. Hoắc Lệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Kính Ly mặc bộ kia trải qua hắn tỉ mỉ gia công chiến tổn bản phấn màu trắng đồng phục y tá, chính ngăn cách cửa tự động thủy tinh, trông mong nhìn qua hắn. Chương 123, quỷ dị huyết nhục chương 123, quỷ dị huyết nhục y phục kia bên trên lô rách vừa đúng lộ ra da thịt tuyết trắng, phối hợp nàng cái kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt, quả thực chính là một loại không tiếng động mời. Nhưng Hoắc Lệ giờ phút này lại có chút không hứng lắm. Hắn tiện tay trả lời, "Hoắc Lệ, không cần mua. Hoắc Lệ, chờ chút ta liền đến dạy ngươi đánh. Hoắc Lệ, ta có đại vương cùng tiểu vương bao giáo bao hội." Lưu Kính Ly nhìn thấy thông tin, đầu tiên là nghi hoặc nghiêng đầu một chút, tựa hồ đang suy nghĩ không cần mua làm sao đánh. Nhưng lập tức, nàng giống như là minh bạch cái gì, gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng, đỏ đến như cái quả táo chín, tranh thủ thời gian túi đầu xuống không dám nhìn tiếp Hoắc Lệ. Hoắc Lệ nhìn xem nàng bộ kia thẹn thùng dáng dấp, cười nhạt lắc đầu, tắt đi nói chuyện riêng giới diện. Cô gái nhỏ này, hay là như thế không khỏi vừa. Hoắc Lệ điều khiển đoàn tàu tận thế tại trên cánh đồng hoang chẳng có mục đích đi chạy, tính toán tìm tới càng nhiều zombie vết tích, nhất là mới thủ lĩnh cấp quái vật. Mặc dù thủ sát cơ chế đã bại lộ, khẳng định có không ít người chơi giả dạng kinh nghiệm cùng cường lực đoàn đội đang ngó chừng. Nhưng thủ sát loại này đồ vật, nhanh tay có chậm tay không có, vẫn là muốn nghĩ biện pháp tranh một chuyến. Dù sao thủ sát bảo dương bên trong đồ vật, đó là thật la. Nhưng mà, chạy gần tới 2 giờ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chứ lẻ tẻ mấy cái dạo chơi cấp thấp zombie bị bệ hỏa lực tự động tiện tay thanh lý hết bên ngoài, liền cái tinh anh quái cái bóng cũng không thấy. Hoắc Lệ thở dài, có chút bất đắc dĩ, xem ra hôm nay chỉ có thể dạng này. Cái này quái quét đến cũng quá chậm, hoàn toàn không đủ giết. Hắn đem đoàn tàu tận thế dừng ở một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh bãi sông bên trên. Đèn xe trắng như tuyết cổ sáng đánh vào róc rách lưu động nước suối bên trên, nước sông hiện ra lăn tăn ánh sáng nhạt, xung quanh là yên tĩnh hoang nguyên cùng thưa thất thảm thực vật. Phong cảnh cũng không tệ, rất đẹp mắt, có một loại tận thế bên trong yên tĩnh khó được cảm giác. Hoắc Lệ điều chỉnh một chút ghế lái chỗ tựa lưng, chuẩn bị tiếp cận ở phía trên híp mắt một hồi. Dù sao có tự động hỏa khống hệ thống trông coi, còn có dạ đà báo động trước, ngủ một hồi cũng không có việc gì. Lúc này thời gian đã là gần tới rạng sáng. Xem một đêm này, cũng liền đánh giết không đến 200 con zombie, thu hoạch lác đác không có mấy. Hoắc Lệ nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào nông tầng ngủ. Không biết qua bao lâu, một trận kỳ quái động tĩnh đem hắn bừng tỉnh. Sàn sạt, sàn sạt. Thanh âm kia rất nhẹ, rất nhỏ vụn, giống như là cái gì động vật nhuyễn thể trên mặt đất ma sát nhúc nhích phát ra âm thanh, lại giống là vô số đầu rắn tại trong bụi cỏ đi xuyên. Tại cái này đêm khuya yên tĩnh bên trong, loại này tiếng vang quỷ dị lộ ra đặc biệt chói tai, để người tê cả da đầu. Hoắc Lệ nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng hắn không có lập tức mở to mắt, cũng không có làm ra bất luận động tác lớn gì, mà là ngay lập tức thông qua tinh thần kết nối, tiếp thông ra đa tầm gần tầm mắt. ông, xung quanh một cây số cảnh tượng tại trong đầu hắn triển khai. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, lấy đoàn tàu tận thế làm trung tâm, xung quanh một cây số bên trong, không có phát giác bất luận cái gì đối địch mục tiêu biểu thị. Không có đối địch mục tiêu. Vậy cái này âm thanh là từ đâu đến? Chẳng lẽ là gió thổi cỏ lay âm thanh? Không đúng. Thanh âm này quá có quy luật, mà còn liền tại xe phụ cận. Hoắc Lệ mở tròn mắt, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe đầu kia nguyên bản trong suốt dòng suối nhỏ. Mượn yếu ớt ánh trăng, hắn đột nhiên phát hiện nước sông tựa hồ có chút cổ quái. Nhan sắc không thích hợp, mà còn lưu động cảm nhận cũng không giống là nước, càng giống là một loại nào đó chất lỏng sền sệt. Chỉ là sắc trời quá đen, nhìn không rõ lắm. Hoắc Lệ một cái đánh qua vô lăng, điều chỉnh đầu xe góc độ. Ba, tuyết bạch thứ mắt to ánh đèn trụ nháy mắt chiếu rọi tại dòng suối bên trên. Một giây sau, Hoắc Lệ con ngươi bỗng nhiên co vào, hít sâu một hơi. Chỉ thấy cái kia mảnh nguyên bản trong suốt thấy đáy dòng suối, giờ phút này sớm đã không phải nước sông, mà là từ vô số màu đỏ sẫm huyết đục, xương vỡ cùng đậm đặc dòng máu tập hợp mà thành huyết hạ. Những máu thịt kia tại đường sông bên trong lăn lộn, nhúc nhích, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Bởi vì trong xe lắp đặt hệ thống duy trì siêu áp khoang cabin từ đầu tới cuối duy trì chính ép hoàn cảnh, ngăn cách ngoại giới không khí, cho nên hắn một mực không có ngửi được cô kia khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Ngay sau đó, đầu này huyết đục chi hà tốc độ chạy đột nhiên tăng nhanh, tựa như là một đầu to lớn màu đỏ sẫm trường xà, tại đường sông bên trong uốn lượn bơi lội, hướng về một phương hướng nào đó cấp tốc chạy tới. Hoắc Lệ trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cái đồ chơi này muốn đi đâu? Bên kia có đồ vật gì tại hấp dẫn nó? Hắn một chân chân ga đạp xuống, điều khiển đoàn tàu tận thế dọc theo đường sông, hướng về huyết nhục chi hà chạy xuôi phương hướng chạy đi. Đúng lúc này, trên ghế lái phụ viên kia yên lặng đã lâu bất điều hoa chi trùng, đột nhiên lóe lên một cái ánh sáng nhạt. Bất điều hoa cái kia thanh âm không linh đúng lúc vang lên, mang theo một tia không hiểu ý vị, khách nhân đến. Hoắc Lệ sững sờ, nghi ngờ nói, khách nhân? Khách nhân nào? Cùng lúc đó, giả lập giới diện trên thế giới kênh tán gẫu đột nhiên bắt đầu điên cuồng nhấp nhô, thông tin đổi mới tốc độ nhanh đến để người hoa mắt. Hoắc Lệ hơi nhíu mày, mở ra kênh chặt thế giới. Quả nhiên, đầy màn hình đều là hoảng sợ cùng nghi ngờ thông tin quét màn hình. Kênh chặt thế giới đậu phộng. Đó là quái vật gì? Dài đến cũng quá buồn nôn đi. Ta cũng nhìn thấy. Toàn thân đều là con mắt. Nhìn xem liền để người hội chứng sợ lỗ phả bảo. Cái đồ chơi này giống như không sợ viên đạn a. Đánh nửa ngày đều không có phản ứng. Cái này chẳng lẽ chính là mới thủ lĩnh quái? Mau nhìn, có người phát video. Hoắc Lệ điểm mở cái kia video thu hình lại. Hình ảnh có chút run run, hiển nhiên quay chụp người cũng rất khẩn trương. Bối cảnh là một mảnh u ám rừng cây tùng, vụ bật lẻ tẻ ngừng lại 3-4 chiếc trải qua cải tiến xe Việt dã, thoạt nhìn như là một cái lâm thời xây dựng tiểu đội. Tại cách đó không xa trên đất trống, một cái toàn thân mọc đầy con mắt, làn da hiện ra màu xám trắng dị dạng quái vật đang đứng tại nơi đó. Nó không có ngũ quan, chỉ có cái kia vô số chỉ loạn chuyển ánh mắt, ngay tại quét mắt xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thân thể của nó kết cấu và mèo, tay chân dài nhỏ, bụng lại phồng lên giống cái cầu, thoạt nhìn đã buồn cười vừa kinh khủng. Trong video, có mấy cái không sợ chết cầu sinh giả bắt đầu cả gan hướng quái vật nổ súng. Phanh phanh phanh, viên đạn phốc phốc chui vào quái vật huyết nhục bên trong, tóe lên mấy đóa màu xám trắng huyết hoa. Nhưng cái kia quái vật không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí lắc liên tiếp đều không có lắc lư một chút, vẫn còn tại phối hợp liếc nhìn xung quanh. Quái vật chậm chạp tựa hồ cho mấy người này dũng khí. Này, cái đồ chơi này là cái đồ đần. Các minh đệ, tập kích nó. Bạo kim đệ. Càng nhiều người từ sau xe lộ ra thân thể điên cuồng nổ súng xạ kích. Quái vật phát ra một tiếng gào chậm rãi xoay người lại, bước chậm chạp bộ pháp hướng về đám người đi đến. Động tác kia chậm rãi, tựa như là cái bước đi tập tễnh lao nhân. Trong video, tựa hồ là cảm thấy cái này quái vật chậm chạp lại không có nguy hiểm, có người kiềm chế không được. Một người đầu chọc tráng hán từ nóc xe lộ ra nửa người, trong miệng hưng phấn hô hào, thủ sát thuộc về ta. Hắn nâng lên một bộ RPG-7 súng phóng tên lửa, ngắm chuẩn con quái vật kia. Bèn, đạn dọc kẹt kéo lấy đuôi lửa gào thét mà ra, tinh chuẩn trúng đích quái vật vai phải. Giống, quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào thét, vai phải nháy mắt nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Thân thể cao lớn bỗng nhiên nghiêng một cái, giống như là mất đi cân bằng, loạn trà loạn choạng mà ngã về phía sau. Đổ, đổ. Ha ha, thủ sát là ta. Đám người bộc phát ra một trận reo hò, tiếng súng thay đổi đến càng thêm dày đặc, tất cả mọi người đang điên cuồng bóc cỏ, tính toán giành lại cuối cùng này một kích. Thậm chí có người trực tiếp khởi động xe, một chân đạp cần ga tận cùng, lái xe phóng tới quái vật. Ầm ầm, quái vật nặng nề mà ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất, sau đó liền không nhúc nhích, phản phất thật chết hẳn. Thấy thế, lại có hai chiếc xe tranh nhau chen lấn xuống tới. Người trong xe nửa người lộ ra cửa xe, một bên điên cuồng xạ kích đánh thì, một bên tham lam nhìn chằm chằm quái vật thi thể. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản ngã xuống đất bất động quái vật thi thể, da đột nhiên kịch liệt chập trùng đứng lên, phản phất sôi trào nước sôi. Có đồ vật gì tại dưới làn da mặt điên cuồng nhúc nhích, giống như là muốn phá thể mà ra. Phanh! Một tiếng vang trầm. Quái vật thân thể nháy mắt nổ tung. Chương 124, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 124, cầu phú quý trong nguy hiểm. Vô số cây bén nhọn cốt thứ giống như bạo vũ lê hoa châm đồng dạng, từ dưới da điên cuồng xuyên ra, hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt kích xạ mà đi. Phốc 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 phốc, xung quanh cây tùng nháy mắt bị bắn thành cái sảng. Cái kia mấy chiếc vọt tới phụ cận xe Việt dã, tính cả bên trong cầu sinh giả, nháy mắt bị vô số căn cốt đâm đâm lạnh thấu tim. Máu tươi theo cốt thứ chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất. Ngay sau đó, những cái kia gai nhọn giống như là vật sống đồng dạng, câu lại con mồi huyết đục, chậm rãi thu trở về co lại, đem chiếc xe cùng thi thể kéo hướng quái vật trung tâm. Màn ảnh bỗng nhiên kịch liệt lắc lư một cái, sau đó hình ảnh im bặt mà dừng. Hiển nhiên, quay chụp người cũng bị một màn này sợ vỡ mật, bắt đầu trốn bán sống bán chết, hoặc là cũng thành con quái vật này món ăn trong mâm. Hoắc Lệ hít sâu một hơi, đóng lại video, đại não cấp tốc vận chuyển, bắt đầu phân tích tình huống. Cái đồ chơi này không giống zombie. Ta trải qua zombie, cho dù là biến dị thể, cũng không có tà môn như vậy phương thức công kích. Giả chết dụ địch. Giai đoạn 2 bộc phát. Trí thông minh này có chút cao a, nhưng cũng không giống là cầu sinh giả biến, cầu sinh giả nào có loại này thân thể cấu tạo. Hắn nhìn thoáng qua Dạ Đạ, xác nhận một chút trong video cái kia mảnh rừng cây tùng đại khái phương hướng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tất nhiên là mới xuất hiện quái vật, mà còn mạnh như vậy, cái kia thủ sát khen thưởng khẳng định phong phú. Ta có đoàn tàu tận thế, có phòng ngự lập trường, chỉ cần không bị loại kia cốt thứ lâm xuyên, liền có cơ hội. Hạ quyết tâm về sau, Hoắc Lệ một chân chân ga, đoàn tàu tận thế gầm thét hướng về kia mảnh rừng cây tùng chạy đi. Sau một thời gian ngắn, đoàn tàu tận thế chậm rãi lái vào cái kia mảnh u ám rừng cây tùng. Hoắc Lệ thả chậm tốc độ xe, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Trên mặt đất có rõ ràng lôi kéo vết tích, thật sâu cày vào đất tầng, một mực kéo dài hướng rừng cây chỗ sâu. Nhưng khiến Hoắc Lệ cảm thấy quỷ dị chính là, xung quanh cây cối, phía trước trong video nhìn thấy những chiếc xe kia, vậy mà toàn bộ đều biến mất. Không thích hợp. Hoắc Lệ cau mày. Nếu như là chiến đấu phá hư, cây cối hẳn là bẻ gãy hoặc là sụp đổ. Nhưng bây giờ, tựa như là bị thứ gì nổ tận gốc, sau đó chống rông thôn vệ đồng dạng. Còn có những chiếc xe kia, chẳng lẽ cái này quái vật còn có thể thôn vệ kim loại phương tiện? Cái này ăn uống cũng quá tốt đi. Đột nhiên, trong đầu ra đa tầm gần trong tầm mắt, một cái to lớn điểm đỏ không có dấu hiệu nào xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, đang từ phía sau trong bóng tối phi tốc vào tới. Đánh lén. Hoắc Lệ phản ứng cực nhanh, ý niệm nháy mắt câu thông hỏa khống hệ thống. Cho ta đánh. Dầm dầm dầm, cộc 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 cộc, hiu hiu hiu. Nóc xe Vulcan gật lỉnh, ZG7 súng phóng tên lửa, vậy phóng tên lửa vi hình 6 nòng sơn thụ đồng thời gào thét. Hỏa lực dày đặc lưới nháy mắt bao trùm cái kia điểm đỏ vị trí khu vực. Kịch liệt bạo tạc ánh lửa nháy mắt chiếu sáng u ám rừng cây tùng. Nhờ ánh lửa, Hoắc Lệ cuối cùng thấy rõ con quái vật kia bộ mặt thật. T, hắn hít sâu một hơi. Lúc này quái vật, hình thể so trong video bành trướng trọn vẹn 3 lần, gần tới 2 tầng cao, giống như là một tòa núi điện. Đầu vẫn như cũ dị dạng không có ngũ quan, nhưng trên thân nguyên bản màu xám trắng trên da, giờ phút này vậy mà mọc đầy kim loại cảm nhận lân phiến. Nhìn kỹ, những cái kia lân phiến rõ ràng chính là bị bóp méo, áp xúc phía sau chiếc xe vỏ bọc thép. Thậm chí còn có thể nhìn thấy nửa cái lốp xe khảm tại trên vai của nó. Mà tại phần lưng của nó, mấy cây tráng kiện thân cây giống như là cốt thứ đồng dạng nổi bật đến, lộ ra dữ tợn vô cùng. Quả nhiên, cái này quái vật thôn vệ đồng thời dung hợp những cái kia phương tiện cùng cây cối. Nó tại lợi dụng thôn vệ vật chất cường hóa tự thân. Giống. Quái vật bị hỏa lực dày đặc quanh tạc đến cuồng hống liên tục. Pháo Vulcan bạo đạn tại trên người nó nổ tung, kim loại lân phiến bắn bay, huyết nhục vẩy ra. ZG cùng đạn đạo sóng xung kích càng là nổ nó thân thể cao lớn một trận lay động, bước chân lảo đảo, thân hình bất ổn. Nhưng dù vậy, nó vẫn không có ngã xuống, ngược lại bị kích thích hung tính, đỉnh lấy lưới hỏa lực tiếp tục hướng đoàn tàu tận thế vào tới. Hoắc Lệ treo lên đổ ngăn, dưới chân chân ga khống chế được cực ổn. Đoàn tàu tận thế một bên hướng về sau rút lui kéo dài khoảng cách, một bên chút xuống vô tận đạn dược. Rầm rầm rầm, quái vật hình thể tại điên cuồng công kích bên dưới mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Những cái kia dung hợp chiếc xe bọc thép kim loại lần phiến bị nổ bay, thật dày huyết nhục bị tầm tầng gọt đi, tựa như là bị lột ra củ hành tây. Liên tại quái vật thân thể cơ hồ bị đánh nát thời điểm, một cái quỷ dị con mắt hiện lộ ra. Nó sinh trưởng ở thân thể chính giữa, bị tầng tầng huyết nhục bao khỏa, to lớn vô cùng, hiện ra yêu diễm màu đỏ tím, cùng xung quanh những cái kia màu xám trắng mắt cá chết hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó, cái kia màu đỏ tím con mắt chậm rãi đóng lại. Hai hàng đỏ thắm huyết lệ theo khóe mắt chảy xuôi mà xuống, vạch qua tàn phá thân thể, lộ ra thê lương mà quỷ dị. Hoắc Lệ trong lòng đống nhiên nhảy dựng, tay cầm tay lái chỉ vô ý thức nắm chặt, sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Cảm giác này, trực giác nói cho hắn, cái đồ chơi này không thích hợp, rất không bình thường. Một giây sau, cái kia chảy ra huyết lệ con mắt đống nhiên mở ra. Phúc, vô số tinh mịn như thần kinh buộc màu trắng sợi tơ, từ cái kia màu đỏ tím trong con mắt bắn ra. Bọn họ không có công kích gần trong gang tấc đoàn tàu tận thế, mà là giống một tấm to lớn mạng nện, nháy mắt bao trùm bốn phía rơi là tả trên đất thì nát, gãy xương cùng với kim loại sắt. Sợi tơ căng cứng, đống nhiên về kéo. Siêu siêu siêu, những cái kia nguyên bản đã bị nổ bay tổ chức phản phát nhận lấy cường lực nam châm hấp dẫn, nháy mắt bay ngược mà quay về, nặng nề mà đụng vào quái vật trên thân thể. Huyết nhục lúc đích, kim loại dung hợp. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, quái vật cái kia tàn phá thân thể không những khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí bởi vì dung hợp càng nhiều mặt đất xác, thay đổi đến càng thêm cồng kềnh khổng lồ. Chương 125, tiến hóa lực lượng chương 125, tiến hóa lực lượng giống. Quái vật đỉnh lấy dày đặc mưa đạn phát ra đình thai nhức góc gào thét, tính toán cưỡng ép xông phá lưới hỏa lực. Nhưng tại Vulcan gạt lỉnh mỗi phút mấy ngàn phát khủng bố xạ tốc cùng với ZG đạn dọc kẹt liên tiếp không ngừng oanh tạc bên dưới, to lớn động năng giống như bức tường vô hình, cứ thế mà đưa nó thân thể cao lớn áp chế ở tại chỗ, thậm chí không ngừng hướng về sau trượt. Oanh, phốc phốc. Quái vật nửa người trên lại lần nữa không chịu nổi loại này cường độ tàn phá, ở băng nổ tung. Vô số kim loại lân phiến hỗn hợp có huyết nhục tản đi khắp nơi bày ra. Nhưng mà lần này, những cái kia nổ tung huyết nhục cũng không có tản đi khắp nơi rơi xuống đất, ngược lại giống như là nắm giữ bản thân ý thức lưu thể đồng dạng, điên cuồng theo tàn phá thân thể hướng phía dưới chảy xuôi. Liền trong lồng ngực những cái kia còn tại nhảy lên cơ quan nội tạng, cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình đè ép, cứ thế mà theo thể nội trượt xuống đến nửa người dưới. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, quái vật nửa người trên thay đổi đến khô quắt nhỏ bé, phản phất khô héo thân cây. Mà nó nửa người dưới, nhất là hai chân, lại giống như là thổi phồng cực tốc bành trướng, thay đổi đến tráng kiện vô cùng, sợi cơ bắp gần như muốn nứt vỡ ra, phía trên thậm chí còn dung hợp mấy cái không biết từ chỗ nào chiếc xe bên trên thôn phệ đến giảm sóc lò xo. Đông, mặt đất chấn động mạnh một cái. Cái này đã hoàn toàn thay đổi hình thái quái vật bỗng nhiên quay người, hai chân phát lực, giống như ra khỏi nòng như là tháo, hướng về rừng cây tùng chỗ sâu trốn bán sống bán chết. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, thân thể cao lớn tại dày đặc trong rừng cây xuyên qua, vậy mà linh hoạt như là một cái hầu tử, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hoắc Lệ nhìn xem trên da đà cái kia phi tốc đi xa điểm đỏ, con người có chút co vào. Cái này cái quỷ gì năng lực? Vì chạy trốn, vậy mà có thể đem toàn thân bắp thịt cùng khí quan đều chuyển rời đến trên chân. Cái đồ chơi này, quả thực chính là cộng sinh thể đợ rộ mặt bản a. Không chỉ có thể thôn vệ dung hợp, còn có thể tùy ý gây dựng lại kết cấu thân thể. Hoắc Lệ một chân đạp cần ga tận cùng V16 động cơ phát ra như dã thú gầm thét. Muốn chạy, không dễ như vậy. Đoàn tàu tận thế ầm vang khởi động, to lớn lốp xe nghiền nát mặt đất bụi cây, hướng về quái vật chạy trốn phương hướng đuổi theo. Răng rắc, ầm ầm, nhưng mà, mảnh này rừng cây tùng thực tế quá mức rậm rạp. Những cái kia sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tráng kiện cây tùng thành lớn nhất chướng ngại. Mặc dù đoàn tàu tận thế động lực mạnh mẽ, có thể trực tiếp đụng gãy cây cối, nhưng tốc độ không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Mắt thấy trên da đa điểm đỏ khoảng cách càng ngày càng xa, Hoắc Lệ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Chặn đường đúng không? Vậy liền đem đường cho ta hoành mở. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nóc xe Vulcan gạt lỉnh không tại ngắm chuẩn quái vật, mà là đè thấp họng súng, đối với đoàn tàu phía trước rừng cây điên cuồng bắn phá. Cộc 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 cộc, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tráng kiện thân cây tại báo kim loại trước mặt giống như yếu ớt chẳng giấy, nháy mắt bị chặn ngang đánh gãy, thanh ra một đầu tràn đầy bừa bộn thông đạo. Đoàn tàu tận thế gầm thét xông qua đoạn một tàn nhánh, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Nhưng cái kia quái vật tốc độ vậy mà cũng đi theo tăng lên. Nó tựa hồ phát giác sau lưng uy hiếp, cặp kia trải qua cường hóa hai chân mỗi một lần đạp đều có thể vượt qua khoảng cách mấy chục mét, mượn nhờ cây cối hiểm hộ, khoảng cách của song phương không những không có rút ngắn, ngược lại còn tại chậm chạp kéo dài. Hoắc Lệ nhìn xem trên da đa từ từ đi xa điểm đỏ, lông mày xít sao nhăn lại. Xuất sinh này, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ngón tay của hắn vô ý thức lơ lửng tại bảng điều khiển bên trên cái kia màu đỏ nút bấm phía trên, phá hủy diệt phản vật chất. Chỉ cần ấn xuống, dù chỉ là loại kém nhất chiến thuật cấp. Phía trước mảnh này rừng cây tùng, tính cả con quái vật kia, nháy mắt liền sẽ bị san thành bình địa. Thậm chí liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Không cần ngắm chuẩn, chỉ cần hỏa lực bao trùm. Hoắc Lệ ngón tay run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt lóe ra do dự quan mang. Nhưng một giây sau, hắn hít sâu một hơi, đem ngón tay rời đi. Được rồi. Mảnh này cánh rừng không nhỏ, phía trước trong video còn có mặt khác cầu sinh giả tiểu đội. Mặc dù mấy người kia tỷ lệ lớn đã nguội, nhưng không chừng trong rừng còn có mặt khác trốn đi người sống sót. Cái này một pháo đi xuống, đó chính là không khác biệt xóa bỏ, mà còn phạm vi bao trùm có thể vượt xa cánh rừng tây này, chỉ là phóng xạ bụi bặm liền đủ người uống một bình. Hoắc Lệ tự rêu khoe miệng nhẹ cười, ánh mắt khôi phục thanh minh. Ta Hoắc Lệ mặc dù không phải cái gì thánh mẫu, sát phạt quả đoán, vì đoạt quái cũng có thể không từ thủ đoạn. Nhưng ta cũng không phải loại kia lôi kéo vô tội người qua đường cùng một chỗ chôn cùng biến thái sát nhân cuồng. Càng quan trọng hơn là, khoảng cách này, một pháo đi xuống đoàn tàu tận thế tự thân cũng có thể bị liên lụy. Hoắc Lệ bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, khổng lồ đoàn tàu tận thế tại đầy đất bừa bộn trong rừng cây tùng chậm rãi dừng lại. Nhìn xem trên da đa cái kia điểm đỏ hoàn toàn biến mất tại phạm vi dò xét bên ngoài, hắn có chút khó chịu gắt một cái. Tính ngươi chạy nhanh. Hắn mở ra kênh chat thế giới, thần tốc biên tập một đầu thông tin phát ra. Hoắc Lệ, cái kia nhiều mắt dị dạng quái hướng Tề Thiếu Nhai phương hướng chạy trốn. Hoắc Lệ, tốc độ cực nhanh, phòng ngự vật lý cực cao, sẽ giả chết, sẽ còn giai đoạn hai biến thân. Hoắc Lệ, không muốn chết chính mình chú ý an toàn. Thông tin mới ra, kênh chat thế giới nháy mắt vỡ tổ. Kênh chat thế giới đậu phộng. Hoắc Thần ngư bức, lại đem con quái vật kia đánh chạy. Đây chính là có thể đoàn diệt mấy cái đội xe quái vật a. Hoắc Thần uy vũ, không phải, tất nhiên đều đánh chạy, vì cái gì không trực tiếp xử lý a? Giữ lại ăn tết sao? Trên lầu ngươi được ngươi lên a. Hoắc Thần đều nói món đồ kia chạy nhanh, ngươi có thể đuổi được. Tề Thiếu Nhai, đây không phải là cơ giới thần giáo địa bàn sao? Nghe nói gần nhất cơ giới thần giáo cùng đại hành giả đám kia người điên làm một khung, không ít người phương tiện đều bị đánh nổ, hiện tại đang núp ở Tề Thiếu Nhai sơn động bên trong cầu bệnh đây. Lần này có trò hay để nhìn. Cơ giới thần giáo đám kia dân kỹ thuật lần này sợ là có phiền phải lớn. Đi đi đi, tổ đội đi Tề Thiếu Nhai. Nói không chừng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cầm cái thủ sát, mang ra một cái. Ta có giờ gờ. Nhìn xem những ngày kích động, thậm chí còn tại phàn nàn hắn không giết chết quái vật vô luận, Hoắc Lệ cười lạnh một tiếng, trực tiếp tắt đi giới diện. Một đám thư không biết chết sống, còn muốn cầm thủ sát. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt thâm thúy nhìn qua ngoài cửa sổ xe đêm đen như mực trong không. Trong những người này, có không ít người gặp qua phía trước ôn dịch hoa viên phụ xuống thời giờ khủng bố cảnh tượng. Bọn họ nên kẻ nước đoán được, cái này thế giới bên ngoài càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Nhưng bọn hắn sợ rằng còn không biết, cái này nhiều mắt dị dạng quái chính là tới từ thế giới bên ngoài khách nhân. Tựa như bất điêu hoa một dạng, nó là người xâm nhập. Loại này đồ vật, căn bản là không tại hệ thống quái vật đổ giám bên trong. Giết nó, tỷ lệ lớn cũng sẽ không có cái gì thủ sát, lại càng không có hệ thống phát ra thủ sát bảo dương. Nhiều lắm là chính là bạo điểm chính nó thôn vệ đồ vật mà thôi. Hoắc Lệ nhìn trên màn ảnh những cái kia điên cuồng quét màn hình tổ đội tin tức, lông mày càng nhăn càng chặt. Cái này quái rõ ràng có thôn vệ cùng với năng lực tiến hóa. Vừa rồi nuốt mấy chiếc xe cùng mấy gốc cây liền thay đổi đến khó như vậy quấn, nếu là lại để cho nó thôn vệ mấy cái cầu sinh giả hoặc là cao giải phương tiện. Đám người này đi cũng là tìm cái chết vô nghĩa, ngược lại thành cái kia quái vật thức ăn ngoài để nó có cơ hội lại lần nữa tiến hóa. Nghĩ tới đây, Hoắc Lệ thở dài, quyết định cuối cùng nhắc lại một câu. Mặc dù hắn không phải thánh mẫu, nhưng cũng không muốn nhìn xem đám này ngu xuẩn đi cho quái vật đưa kinh nghiệm, cuối cùng nuôi ra một cái không cách nào xử lý bột đến buồn nôn chính mình. Hoắc Lệ, cái này quái rất nguy hiểm. Hoắc Lệ, nó khả năng nắm giữ duy trì liên tục năng lực tiến hóa, thôn vệ càng nhiều càng mạnh. Hoắc Lệ, ta đề nghị các vị nhìn thấy hay là tranh thủ thời gian chạy, không muốn không biết lượng sức đi chịu chết. Nhưng mà hắn tin tức mới vừa phát ra ngoài, lập tức liền bị mạng lớn trào phúng. Kênh chắc thế giới hiểu. Ta đến cho đại gia phiên dịch hoắc thần ý tứ, cái này quái thủ sát đều là ta Hoắc Lệ. Người nào đều đừng đến cùng ta cướp. Các ngươi đều cút xa một chút cho ta. Hoắc thần, ngươi cái này liền không thích hợp a. Thường ăn khó tránh quá khó nhìn một chút đi. Đúng thế. Ngươi không có cầm xuống không đại biểu người khác bắt không được a. Ngươi đây là sợ chúng ta đoạt ngươi danh tiếng a. Đại gia đừng nghe hắn. Cái kia quái vật bị Hoắc thần đánh chạy, khẳng định đã là trạng thái trọng thương. Không sai. Ta phỏng đoán cái này quái hẳn là tàn huyết. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở có hay không cùng một chỗ. Thêm ta một cái. Ta có C4 thuốc nổ. Chỉ cần để ta tới gần nó, liền có thể vững vàng cầm xuống. Đến lúc đó thủ sát khen thưởng chia đều. Tề thiếu nhai đúng không? Cái này đơn chúng ta hát sát môn tiếp. Người không có phận sự lui tán. Cầu phú quý trong nguy hiểm a các minh đệ. Xông lên a. Hoắc Lệ nhìn xem đầy màn hình trào phúng, nhếch miệng, trực tiếp tắt đi tán gẫu giới diện. Muốn tin hay không? Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Đã các ngươi nhất định muốn vội vàng đi đấu thai, vậy liền đi thôi. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, đã là hơn 2 giờ sáng. Dày vò lâu như vậy, lại sau này có lẽ sẽ lại không có cái gì biến cố lớn. Cũng là thời điểm thư giãn một tí. Hoắc Lệ nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, quay đầu nhìn hướng sau lưng đóng chặt cửa tự động. Nên đi dạy Lưu Kính Ly đánh bại bộ kẻ. Chương 126, Hoắc Lệ tính toán chương 126, Hoắc Lệ tính toán. Sáng sớm, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Trên cánh đồng hoang báo cắt dần dần lắng lại, một ngày mới bắt đầu. Hoắc Lệ tựa vào trên ghế lái, thần thanh khí sảng bệnh lên chân bắt chéo. Trải qua tối hôm qua trận kêu bài bổ kệ dạy học, trạng thái tinh thần của hắn không những không có bề bài, ngược lại càng thêm phấn khởi. Đây chính là thể năng thuộc tính đề cao đến gần tới 30 điểm chỗ tốt, kẻ không xấu ruột mệt mỏi bất tử châu. Giờ phút này, hắn ngay tại suy nghĩ làm như thế nào tiếp tục truy tra cái kia nhiều mắt dị dạng quái hạ lạc. Cái này quái vật, hiển nhiên là hướng về phía ta đến. Hoắc Lệ không cảm thấy cái này cần cỗi tận thế giới bên trong, có cái gì có thể để cho bên ngoài đến từ thế giới những thứ này như vậy cảm thấy hứng thú. Chứ, chính ta, hoặc là nói, là trên người ta cái kia phần đặc biệt quyền hành lực lượng. Hoắc Lệ ánh mắt lạnh lùng. Cái này tồn tại, tỷ lệ lớn chính là coi ta là thành con mồi. Đã như vậy, ta liền trước hết phát chế nhân. Tuyệt không thể ngồi chờ chết. Nếu để cho cái này quái vật tiếp tục ở bên ngoài thôn vệ tiến hóa đi xuống, quỷ biết nó lại biến thành cái dạng gì. Đến lúc đó vạn nhất tiến hóa ra cái gì có thể không nhìn phòng ngự lập trường thủ đoạn, vậy thì phiền toái. Mà còn, Hoắc Lệ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Nếu quả thật đến không cách nào thu thập tình trạng, bị ép vận dụng phá hủy diệt phản vật chất. Loại kia cấp chiến lược thậm chí diệt thế cấp đặc kích, tạo thành sinh linh đồ thán cùng hoàn cảnh phá hư, có thể là không thể nghịch. Ta mặc dù không quan tâm những thứ ngu xuẩn kia chết sống, nhưng ta còn muốn ở cái thế giới này sinh hoạt. Đem nhà cửa nổ tan, đối với chính mình cũng không có chỗ tốt. Hoắc Lệ phục bản tối hôm qua chiến đấu, trong lòng âm thầm tổng kết, phía trước không có kinh nghiệm, bị cái kia quái vật quỷ dị hình thái hù dọa. Sớm biết nó có thể đem thân thể gây dựng lại rời đi, ta nên tại cái kia màu đỏ tím con mắt lộ ra ngoài thời điểm, liều lĩnh tăng lớn hỏa lực, toàn lực tiến công cái nhược điểm kia. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, suy cho cùng vẫn là hỏa lực không đủ. Hiện tại hỏa lực phối trí, đối mặt phổ thông cầu sinh giả thậm chí là thi triều, đây tuyệt đối là nghiền ép cấp, đủ để miểu sát tất cả. Nhưng đối mặt loại này đến từ thế giới bên ngoài, nắm giữ đặc thù quy tắc chi lực quái vật, hay là kém một chút ý tứ. Nhất là lực bộc phát, còn chưa đủ nhất kích tất sát. Hoắc Lệ sờ lên cằm, ánh mắt lập lòe, muốn để hỏa lực lại để thăng một cái cấp bậc mới được. Ví dụ như, lại đến mấy cái bệ phóng tên lửa vi hình 6 nòng sân thụ. Hoặc là, làm điểm mạnh hơn đại gia hỏa. Lại hoặc là, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Chính ta mặc vào phong bạo kỵ sĩ động lực thiết giáp ra xe tác chiến. Phong bạo kỵ sĩ đã bị đoàn tàu tận thế dung hợp, nó vũ trang hệ thống có thể cùng đoàn tàu cùng hưởng vô hạn hỏa lực thiên phú. Nếu như ta mặc nó vào, lợi dụng nó tính cơ động, lại thêm nó tự mang cỡ nhỏ đạn đạo cùng súng lựu đạn, phối hợp đoàn tàu tận thế bản thân tự động hệ thống điều khiển hỏa lực. Đó chính là gấp đôi vui vẻ, gấp đôi hỏa lực bao trùm. Hình tượng này, suy nghĩ một chút đều mang cảm giác. Đúng lúc này, sau lưng cửa tự động tê một tiếng trượt ra. Đào Khả Nhi mặc cái kia thân mang tính tiêu chí tơ trắng thai mèo trang phục hầu gái, bước cẩn thận từng ly từng tí bước loạn choạng đi tới. Nàng đầu tiên là thò đầu ra nhìn thoáng qua trên ghế lái phụ cái kia bị băng dán cố định một giấy, trong ánh mắt ý nguyên mang theo một vẻ khẩn trương cùng kính sợ. Mãi đến xác nhận viên hạt giống kia lặng yên nằm ở bên trong, không có bất kỳ cái gì dị động, cũng không có tỏa ra loại kia để nàng cảm thấy sợ hãi khí tức về sau, nàng mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vô vô có chút chập trùng độ ngực nhỏ. Hoắc Lệ quay đầu, có chút hăng hái mà nhìn xem Đào Khả Nhi, trong lòng cười thầm, cô gái nhỏ này cuối cùng dám vào đầu xe. Đào Khả Nhi gặp Hoắc Lệ nhìn qua, lập tức thay đổi một bộ lấy lòng biểu lộ. Nàng chạy đến ghế lái chính phía sau, đưa ra hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng cho Hoắc Lệ bắt bay, Bibo làm nũng nói, chủ nhân cái kia.
Ta nghĩ cùng ngài thương lượng vấn đề thôi, ta nghĩ cho ta mượn.
A không, mượn ngài phong bạo kỵ sĩ sử dụng nha, ta nghĩ đi ra hóng gió một chút, hít thở không khí, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm.
Phong bạo kỵ sĩ biến thân giáp động lực về sau, lực phòng ngự rất mạnh, đồng dạng zombie căn bản không đả thương được ta.
Hoắc Lệ ánh mắt híp lại, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là bắt đầu tại trong lòng tính toán.
Mượn phong bạo kỵ sĩ,
hóng mát, lý do này cũng quá biệt cước. Cái này bên ngoài lại là phóng xạ lại là quái vật, có cái gì tốt hóng gió?
Nàng tuyệt đối không giống như là vì hóng mát, nhưng cũng không thể là vì chạy trốn.
Mặc dù ta ngẫu nhiên thu bạo điểm, thích chơi điểm hoa văn, nhưng phóng nhãn toàn bộ tận thế thế giới, còn có so đoàn tàu tận thế an toàn hơn, thoải mái hơn địa phương sao?
Có ăn có uống, có tắm nước nóng tẩy, còn có rảnh rỗi điều thổi.
Đồ đần mới sẽ để đó ngày tốt lành bất quá đi ra ngoài bị giày vò.
Hoắc Lệ nao động mở rộng, chẳng lẽ là dẫn bóng chạy trốn?
Ta xuyên qua nhìn đằng trước những cái kia nữ tần trong tiểu thuyết, giống như thường xuyên có loại này tình tiết.
Bá đạo tổng tài tiểu kiều thê dẫn bóng chạy trốn, mấy năm sau mang theo thiên tài manh bảo trở về.
Chương 127, đấu giá hội chương 127, đấu giá hội có thể là.
Cái này cũng quá kéo a.
Cái này mới mấy ngày a.
Ở đâu ra cầu?
Hoắc Lệ càng nghĩ càng cảm thấy quá mức, trực tiếp đưa tay cho Đào Khả Nhi một cái hót sụp đổ.
Ôi.
Đào Khả Nhi che lấy cái chán, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn.
Hoắc Lệ sụ mặt, giả bộ cả giận nói, chớ đi theo ta bộ này.
Thành thật khai báo.
Đến cùng muốn làm gì?
Dám nói dối, tối nay liền đem ngươi ném ra
huy zombie.
Đào Khả Nhi dọa đến rụt cổ một cái, biết không gạt được, chỉ có thể bị khuất tủi thân từ thực đưa tới.
Ô ô,
ta nói thật nha.
Kỳ thật,
ta tại cơ giới thần giáo bên kia có cái muội muội. Tối hôm qua nhìn kênh chat thế giới thông tin, nói cái kia kinh khủng quái vật hướng cơ giới thần giáo trụ sở chạy.
Ta,
trong lòng ta lo lắng nàng.
Ta nghĩ đi xem một chút, nếu như có thể mà nói,
muốn đem nàng cũng tiếp vào đoàn tàu tận thế bên trong tới.
Nói xong lời cuối cùng, nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên cũng biết yêu cầu này có chút quá mức.
Dù sao đoàn tàu tận thế là Hoắc Lệ, không phải thu nhận chỗ. Tùy tiện dẫn người trở về là tối kỵ.
Hoắc Lệ trong lòng có chút xoắn xuýt,
lại thu cái muội muội.
Đây cũng không phải không được, chỉ cần dài đến phù hợp ta thẩm mỹ nhu cầu, nhiều nuôi một cái miệng cũng chính là nhiều đôi đua sự tình.
Dù sao hiện tại vật tư dồi dào, nuôi cái người rảnh rỗi cũng nuôi đến lên.
Thế nhưng, hắn nhìn quanh vừa xuống xe bên trong không gian.
Đoàn tàu tận thế mặc dù lớn, nhưng dù sao cũng là nhà xe bố cục, hiện tại lại ba người đã coi như là tương đối phong phú.
Nếu là lại thêm một người đi vào, hoạt động không gian liền có chút có gấp,
nhất là buổi tối.
Không tiện lắm thì triển a.
Hoắc Lệ sờ lên cằm, trong lòng âm thầm tính toán, hoặc là
thừa dịp đi cơ giới thần giáo trụ sở cơ hội, lại ăn mấy chiếc xe,
mở rộng vừa xuống xe mái hiên không gian.
Nếu như cô muội muội kia bản thân có xe, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, trực tiếp cả người lẫn xe cùng một chỗ nuốt, bớt việc lại bớt lo.
Chỉ là
cái này sợ là có chút khó a.
Hiện nay nhìn thấy tuyệt đại đa số chủ xe đều là nam tính, nữ tính tại cái này tàn khốc tận thế thế giới bên trong, sinh tồn áp lực quá lớn.
Trừ phi giống Lưu Kính Ly dạng này vận khí bạo dạng, bắt đầu chính là cao cấp phương tiện thêm cấp S thiên phú Âu Hoàng. Nếu không tỷ lệ lớn chỉ có thể giống Đào Khả Nhi phía trước như thế, trộn lẫn thành người sống nhờ, phụ thuộc vào cường giả sinh tồn.
Nghĩ tới đây, Hoắc Lệ nhìn thoáng qua thời gian.
Hú hồ, trưa hôm nay còn có cái kia đấu giá hội muốn tham gia.
Trên mui xe cái kia trang bị mới bậy hỏa lực tự động còn trống không đây.
Tựa như cái con cọp không răng, nhìn xem khó chịu.
Phải theo đấu giá hội bên trên nhìn có cái gì hỏa lực nặng đại ra hỏa, đem nó lấp đầy.
Còn có cái kia Lục Thừa Uyên nói điều tra máy bay không người lái, ta cũng rất trông mà thèm.
Nếu như tối hôm qua có điều tra máy bay không người lái cung cấp không trung tầm mắt cùng duy trì liên tục truy tung, khả năng liền sẽ không mất dấu cái kia rào hoạt quái vật.
Đây chính là cấp chiến lược nhược điểm, nhất định phải bổ sung.
Hoắc Lệ không chút do dự cự tuyệt Đào Khả Nhi thỉnh cầu, không được.
Hiện tại không rảnh bồi ngươi đi loại kia địa phương,
mà còn chính ngươi một người đi quá nguy hiểm. Phong bạo kỵ sĩ mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải vô địch.
Ngoan ngoãn ở tại trên xe, đừng cho ta thêm phiền.
Đào Khả Nhi miệng nhỏ mím lại, viên mắt nháy mắt đỏ lên, một bộ muốn khóc lên bộ dạng. Nhưng nhìn thấy Hoắc Lệ cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, nàng cũng biết làm lũng vô dụng, chỉ có thể bị khuất tủi thân địa a một tiếng, quay người chậm rãi trở về.
Cái kia cô đơn nhỏ bóng lưng, nhìn đến để người có chút đau lòng.
Hoắc Lệ nhìn qua Đào Khả Nhi bóng lưng rời đi, ánh mắt sau đó rơi vào nơi hẻo lánh bên trong bộ kia yên tĩnh đứng lặng phong bạo kỵ sĩ động lực thiết giáp bên trên.
Trong lòng âm thầm cân nhắc, nha đầu này mặc dù nhát gan một chút, nhưng dù sao cũng là phong bạo kỵ sĩ nguyên chủ nhân, thao tác độ thuần thục khẳng định không có vấn đề.
Về sau ngược lại là có thể cân nhắc để nàng trang bị phong bạo kỵ sĩ, xem như máy bay điểm trợ, đi theo đoàn tàu tận thế ra ngoài tác chiến.
Lại thêm ta tối hôm qua giao cho Lưu Kính Ly cái thứ ba cơ giới hạch tâm, để nàng nắm chặt thời gian tái tạo một đài lính gác cơ giới đi ra.
Đến lúc đó, ba đài không biết mệnh mỏi lính gác cơ giới,
một đài tính cơ động cực mạnh phong bạo kỵ sĩ giáp động lực,
cộng thêm trang 5 cái bệ hỏa lực tự động, trang bị đến tận răng đoàn tàu tận thế.
Hỏa lực này mật độ điệp ra lên.
Hoắc Lệ nhếch miệng lên một vẻ cuồng ngạo đủ cười.
Cho dù không sử dụng phá hủy diệt phản vật chất loại kia con bài chưa lật, ta cũng có thể san bằng tất cả.
Thần ngăn sát thần, Phật cản giết Phật.
Đúng lúc này, nói chuyện riêng giới diện hơi nhúc nhích một chút,
là Lục Thừa Uyên gửi tới thông tin.
Lục Thừa Uyên, Hoắc tiên sinh, sáng sớm tốt lành.
Lục Thừa Uyên, đấu giá hội sắp bắt đầu, địa điểm tại Thiết Trúc Lâm.
Lục Thừa Uyên, tọa độ cụ thể là 567,892.
Lục Thừa Uyên, chúng ta tại nơi đó xin đợi đại giá của ngài.
Hoắc Lệ nhìn thoáng qua tọa độ, xác nhận một chút phương hướng.
Thiết Trúc Lâm. Hắn một chân chân ga đạp xuống, đoàn tàu tận thế phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, hướng về tọa độ phương hướng đội bát đi. Sau một thời gian ngắn, Thiết Trúc Lâm, nơi này cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh rậm rạp rừng trúc. Nhưng những trúc này cũng không phải là phổ thông thực vật, toàn thân hiện ra một loại lạnh lẽo kim loại cảm nhận, dưới ánh mặt trời phản xạ hạt quang. Mỗi một cái cây trúc đều cứng rắn vô cùng, đánh đi lên sẽ phát ra đinh đinh đàng đàng kim loại giòn vang. Người bình thường muốn ở trong đó đi xuyên cực kỳ khó khăn, hơi không chú ý liền sẽ bị sắc bén lá trúc quẹt làm bị thương. Nhưng loại này đặc thù mật độ cùng độ cứng lại vừa đúng, đã không đến mức hoàn toàn che chắn ánh mắt, lại có thể hữu hiệu phòng ngừa những cái kia thân thủ nhanh nhẹn cộng sinh thể lợi dụng địa hình tiến hành tập kích. Đối với những cái kia dựa vào tốc độ cùng lợi trảo quái vật đến nói, nơi này quả thực chính là thiên nhiên cọc ngựa trận. Bởi vậy, nơi này trở thành nhân loại cầu sinh giả bọn họ đào thoát cộng sinh thể truy sát tuyệt giai chỗ tránh nạn. Rất nhiều nhân loại cầu sinh giả tập thể hoạt động, ví dụ như giao dịch, hội nghị, đều sẽ lựa chọn ở phụ cận đây tiến hành. Lúc này, Thiết Trúc Lâm vào ngoài trên đất trống, giải rác phân bố mấy chục chiếc nhiều loại cải tiến xe. Có thừa trang giản dị tấm thép bọc thép, có hàn bên trên sắc bén gai nhọn, còn có mang lấy súng máy. Còn có mấy tên võ trang đầy đủ cầu sinh giả chính cầm thương ở xung quanh tuần tra, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Chiếc xe ở giữa đều rất có ăn ý duy trì nhất định khoảng cách an toàn, hiển nhiên lẫn nhau ở giữa đều tồn lấy mấy phần tâm phòng bị. Tại cái này tận thế bên trong, trừ tuyệt đối tín nhiệm đồng đội, ai cũng không dám đem sau lưng hoàn toàn giao cho người khác. Khu vực kinh tán gâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không người nói chuyện. Toàn bộ sân bãi bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt cùng kiềm chế, chỉ có gió thổi qua Thiết Trúc Lâm phát ra sản sạt kim loại tiếng ma sát. Một chiếc trải qua trọng độ cải tiến, thân xe đen như mực xe tải lớn bên trong. Một cái đầy mặt dữ tợn trắng hán, trong miệng ngậm một cái sắp đốt hết hương khói, một mặt không kiên nhẫn tại khu vực kinh tán gâu bên trong phát biểu thúc giục, chương 128, bậy phóng lưới bắn gắn trên máy bay chương 128, bậy phóng lưới bắn gắn trên máy bay, khu vực kinh tán gâu Sở Hằng, Lục Lao Đầu. Đều mấy giờ rồi? Sở Hằng, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tất cả mọi người rất bận, không có rảnh ở chỗ này phơi nắng. Sở Hằng, sớm một chút đập xong sớm một chút giải tán. Lục Thừa Uyên ngồi tại trong xe của mình, nhíu mày, nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách ước định 10 giờ còn có 10 phút đồng hồ. Hắn trầm ổn trả lời, "Lục Thừa Uyên, Sở đội trưởng, an tâm chớ đội." "Lục Thừa Uyên, bây giờ còn chưa đến ước định thời gian." "Lục Thừa Uyên, chúng ta còn có vị khách cực kỳ quan trọng không tới đâu, nhất định phải chờ hắn tới mới có thể bắt đầu." Sở Hằng nhìn thấy hồi phục, thần sắc càng thêm khó chịu, hung hăng nổ ra trong miệng đầu thuốc lá, ngựa khí tràn đầy trào phúng, "Sở Hằng, khách nhân trọng yếu." "Sở Hằng, nha." "Thật sự là trò cười." "Sở Hằng, hiện tại thế đạo này, nhân loại trận doanh đều nhanh cách cái chết không xa, còn quản khách nhân nào không khách nhân?" "Sở Hằng, chẳng lẽ hắn là chúa cứu thế hay sao? Có thể cứu chúng ta đám này chó nhà có tang." Đàm Kỳ Phong nhìn thấy lời này, lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp giận chọc trở về, "Đàm Kỳ Phong, Sở Hằng, ngươi đánh rắm." "Đàm Kỳ Phong, ít tại chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ai là chó nhà có tang? Chính ngươi muốn làm chó đừng kéo lên chúng ta." Sở Hằng cười lạnh một tiếng, "Phản bác, Sở Hằng, làm sao? Ta nói không đúng." "Sở Hằng, chính các ngươi đi sàn giao dịch nhìn." "Sở Hằng, thể năng tăng cường dược tề giá cả, cái này mấy ngày đều nhanh lật 3 lần." "Sở Hằng, điều này nói rõ cái gì?" "Nói rõ tất cả mọi người luôn cuống." "Sở Hằng, người nào mua trong lòng mình rõ ràng, không phải là vì kéo cao thể năng thuộc tính, vì chủ động tiếp thu virus zombie làm chuẩn bị sao?" "Sở Hằng, thật làm ta không biết các ngươi điểm tiểu tâm tư kia." Lục Thừa Uyên nhìn xem cái này tràn đầy mùi thuốc súng đối thoại, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn hít sâu một hơi, tính toán lắng lại tranh chấp, "Lục Thừa Uyên, Sở Hằng, ngươi không nên kích động." "Lục Thừa Uyên, dược tề tăng giá là thị trường hành động, việc này chúng ta không biết, cũng không có tham dự lẫn lộn." "Lục Thừa Uyên, mà còn, ngươi làm sao lại có thể bị quan như vậy, xác định nhân loại trận doanh sắp xong rồi." "Lục Thừa Uyên, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, chưa hẳn không có đường sống." Sở Hằng nhìn thấy Lục Thừa Uyên còn tại mạnh miệng càng là giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đem lời làm rõ, "Sở Hằng, còn phải hỏi." "Sở Hằng, đại hành giả đám kia người điên cùng cơ giới thần giáo đánh nhau, trực tiếp đem cơ giới thần giáo người đánh thành đồ đần." "Sở Hằng, nghe nói đám người kia hiện tại tinh thần đều không bình thường, khắp nơi cùng người ồn ào cái gì có treo có người mà hắc." "Sở Hằng, mà còn trận chiến kia, chỉ là chân quý tam giai phương tiện, liền tổn thất ít nhất 10 chiếc." "Sở Hằng, tại cái này địa phương quỷ quái, nhân loại cầu sinh giả không có phương tiện, kết cục không cần ta nhiều lời a." Lục Thừa Uyên trả lời, "Lục Thừa Uyên, ta đây biết, đúng là tổn thất thật lớn." "Lục Thừa Uyên, nhưng đại hành giả mặc dù làm việc cực đoan, nhưng bọn họ rõ ràng bày tỏ qua, tuyệt đối sẽ không tin ngửa kia cái gì thượng chủ, càng sẽ không biến thành zombie." "Lục Thừa Uyên, chỉ cần bọn họ vẫn còn, bọn họ vẫn như cũng là nhân loại trận doanh trụ cột bước vàng, là chúng ta đối kháng quái vật chiến lược mạnh nhất." Sở Hằng phát ra liên tiếp cười lạnh, "Sở Hằng, ha ha, trụ cột bước vàng. Sở Hằng, cái kia tối hôm qua con quái vật kia đâu? Cái kia nhiều mắt dị dạng quái. Sở Hằng, các ngươi sẽ không nhìn ra a? Cái kia quái vật đặc tính, rõ ràng cùng cộng sinh thể có liên hệ. Quả thực chính là cộng sinh thể tổ tông." "Sở Hằng, mà còn ta có thể là thu đến xác thực tình báo, cái kia quái vật tại chuyên môn tìm nhân loại công kích. Đối giòm bị ngược lại làm như không thấy." "Sở Hằng, món đồ kia liền giờ tờ gờ đều nổ không chết, sẽ còn biến thân. Liên tính đại hành giả đám người kia đến, cũng không cách nào xử lý a." Lục Thừa Uyên trầm mặc một hồi, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là trả lời, "Lục Thừa Uyên, không quan hệ." "Lục Thừa Uyên, chúng ta sẽ có biện pháp." "Lục Thừa Uyên, lần đấu giá hội này chính là vì chỉnh hợp tài nguyên, tìm kiếm cách đối phó." Sở Hằng nhìn xem cái này trắng xám bất lực hồi phục, khinh thường cười nhạo một tiếng, không có tiếp tục hồi phục. Hắn thấy, Lục Thừa Uyên đám người này chính là đang dối gạt mình kinh người, sắp chết đến nơi còn đang nằm mơ. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm tính toán đường lui của mình. Sau một thời gian ngắn, ông, một trận âm u mà hùng hậu động cơ tiếng nổ xuyên thấu rậm rạp thiết trúc lâm, giống như sấm rền cuồn cuộn mà đến. Hoắc Lệ điều khiển đoàn tàu tận thế, chậm rãi lái vào phiến khu vực này. Bởi vì lẫn nhau ở giữa cách khá xa, tăng thêm những cái tia kim loại rừng trúc che chắn, cũng không có bao nhiêu người chân chính thấy rõ đoàn tàu tận thế toàn cảnh. Chỉ là nghe đến động tĩnh này, không ít người đều ở trong lòng âm thầm liễu lưới, cái xe này động cơ khẳng định rất mạnh. Nghe thanh âm này, ít nhất cũng là V12 cất bước a. Lục Thừa Uyên nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, trên mặt cuối cùng lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Hắn tại khu vực kinh tán gẫu lên tiếng nói, "Lục Thừa Uyên, các vị, Lục Thừa Uyên, buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu." "Lục Thừa Uyên, quy tắc rất đơn giản, ta sẽ tại trong kênh nói chuyện gửi đi đạo cụ tin tức cả kẽ." "Lục Thừa Uyên, các vị có ý hướng, trực tiếp tại trong kênh nói chuyện phát biểu đấu giá là được, người trả giá cao được." "Lục Thừa Uyên, mặt khác, quy củ cũ." "Lục Thừa Uyên, vũ khí hạng nặng cùng vật tư chiến lược giao dịch, nhất định phải ở trước mặt nhận lấy." "Lục Thừa Uyên, chúng ta cần nghiệm minh người mua nhân loại thân phận, xác nhận không có bị lây nhiễm biến dị, mới có thể tiến hành giao dịch." Đàm Kỳ Phong nghe nói như thế, biến sắc, tiến đến Lục Thừa Uyên bên thai thấp giọng dị thai nói, "Lao đầu tử, cái kia Hoắc Lệ làm sao bây giờ? Hắn sợ rằng đã không phải là người a. Vạn nhất hắn thật là zombie, chẳng lẽ ngươi thật muốn dùng cái kia ngăn kéo cho hắn đưa đồ? Đây chính là chúng ta con bài chưa lật a." Lục Thừa Uyên trầm giọng nói, "Đúng, chỉ có thể dạng này. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, sợ hắn trộm cầm trong ngăn kéo đồ vật, nhưng không quan hệ. Ta nhìn người rất chuẩn, hắn mặc dù làm việc điên cuồng, nhưng có chính mình kiêu ngạo. Hắn không giống loại kia sẽ vì những vật này liền trộm gian dùng mánh lưới tiểu nhân." Đoàn tàu tận thế bên trong, Hoắc Lệ ngáp một cái, ngồi ngay ngắn, có chút hăng hái mà nhìn xem ngoài cửa sổ những cái kia như ẩn như hiện chiếc xe. Phía khu vực này phụ cận, dạ đa biểu thị gần tới có 30 chiếc xe. Đến người thật đúng là không ít. Hy vọng có thể có chút đồ tốt ta, đừng để ta một chuyến tay không. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ánh mắt tập trung tại khu vực kênh tán gẫu bên trên, chờ đợi kiện thứ nhất vật đấu giá xuất hiện. Khu vực kênh tán gẫu Lục Thừa Uyên, quy củ cũ, đầu tiên là hướng Kỳ Lưu Phách Lao bằng hữu. Lục Thừa Uyên, bậy phóng lưới bắn gắn trên máy bay, Kỳ Hữu. Chương 129, đấu giá, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Chương 129, đấu giá, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Lục Thừa Uyên có thể phóng ra cường độ cao áp xúc lưới đạn, nháy mắt mở ra hạn chế mục tiêu hành động, tầm sát thương 50m. Lục Thừa Uyên, đây là vì số không nhiều không phải là hỏa lực sát thương loại không chế trang bị, một mình cầm trong tay hoặc là lắp đặt đến bệ hỏa lực tự động bên trên đều có thể. Lục Thừa Uyên, thiếu sót nha. Đại gia cũng đều biết, không có đạn dược. Lục Thừa Uyên, cái đồ chơi này cần đặc thù áp xúc lưới đạn mới có thể sử dụng, phổ thông thanh đồng trở xuống phẩm chất bảo dương bên trong là tuyệt đối mở không đến loại này đạn dược. Lục Thừa Uyên, giá khởi điểm 10 kim tệ. Trong kênh nói chuyện lập tức một mảnh hư thành. Cầu sinh giả a, dừng a. Lại là cái này rách nát. Cái này có thể có cái gì dùng? Cầu sinh giả B, có thể bắt người. Có thể là bắt đến thì sao? Hiện tại người nào có tâm tư nuôi người rảnh rỗi? Bắt trở lại làm tổ tông cúng bái sao? Hay là bắt zombie? Vậy thì càng là không có việc gì gây chuyện, chán sống a. Cầu sinh giả C, mấu chốt là không có đạn dược a. Mua về chính là cái cục sắt, làm bài trí đều ngại chiếm chỗ. Nhưng mà, đoàn tàu tận thế bên trong Hoắc Lệ nhưng là hai mắt tỏa sáng. Vậy phóng lưới bắn gắn trên máy bay, khống chế loại trang bị, cái đồ chơi này có chút ý tứ a. Người khác ghét bỏ không có đạn dược, nhưng ta có thể là có cấp độ SSS thiên phú vô hạn hỏa lực. Với ta mà nói bất kỳ vũ khí nào đều là vô hạn đạn dược. Chỉ cần là tại vũ khí khái niệm định nghĩa phạm vi bên trong. Mà còn cái đồ chơi này xác thực khan hiếm, loại này không phải là tính sát thương khống chế thủ đoạn, có đôi khi so trực tiếp đánh chết càng hữu dụng. Dù sao mới 10 kim tệ, cùng tự nhiên kiếm được đồng dạng. Nói không chừng ngày nào liền có thể có tác dụng lớn. Hoắc Lệ trực tiếp tại trong kênh nói chuyện đưa vào, Hoắc Lệ 11 kim tệ. Lục Thừa Uyên nhìn thấy cái tên này ra giá, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hoắc Lệ vậy mà lại muốn cái này? Hắn loại kia hỏa lực cùng nhân, không nên chỉ thích bạo tạc cùng hủy diệt sao? Xuất phát từ hảo ý, hắn lần thứ hai nhắc nhở, "Lục Thừa Uyên, Hoắc tiên sinh, nhắc nhở lần nữa ngài một chút." "Lục Thừa Uyên, đây chỉ là cái máy phát xạ, chúng ta không cung cấp bất luận cái gì nguyên bộ lưới đạn." "Lục Thừa Uyên, ngài khẳng định muốn đập sao?" Hoắc Lệ hồi phục rất kiên quyết, "Hoắc Lệ, biết. Hoắc Lệ, ta nắm chắc, không cần ngươi quan tâm." Thấy thế, Lục Thừa Uyên cũng không nói thêm lời, bắt đầu đi theo quy trình, Lục Thừa Uyên 11 kim tệ một lần. Lục Thừa Uyên 11 kim tệ 2 lần. Lục Thừa Uyên 11 kim tệ 3 lần. Lục Thừa Uyên, thành giao. Lục Thừa Uyên, chúc mừng Hoắc tiên sinh đập đến bệ phóng lưới bắn gắn trên máy bay. Lục Thừa Uyên, kiện trang bị này không thuộc về hỏa lực nặng quản chế phạm chủ, sau đó sẽ có người phụ trách chuyên môn trực tiếp phát động viễn trình giao dịch cho ngài. Rất nhanh, Hoắc Lệ liền thu đến một cái viễn trình giao dịch thỉnh cầu. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hẳn là cùng loại cái kia tiền bạn lý đồng dạng viễn trình giao dịch thiên phú người sở hữu phát động. Xem ra người nhặt rác này trong thương hội, nhân tài còn không ít. Hoắc Lệ điểm kích đồng ý đinh. Mất đi 11 kim tệ, thu hoạch được bệ phóng lưới bắn gắn trên máy bay, khi hữu, một quang mang lóe lên, một cái tạo hình kỳ lạ, giống như là đại hào máy phóng lựu đạn kim loại đen trang bị xuất hiện trong tay hắn. Hoắc Lệ cầm ở trong tay ước lượng một chút, thỏa mãn khẽ gật đầu. Không sai, xúc cảm rất nặng. mặc dù tạm thời không cần, nhưng có thể trước tổn lấy. Dù sao hiện tại Đào Khả Nhi cùng Lưu Kính Ly đều là ta người sống nhờ, lương của các nàng túi không gian ta cũng có thể tùy ý sử dụng. Tương đương với nhiều hai cái di động nhà kho, căn bản không cần lo lắng không có chỗ thả. Hắn tiện tay đem máy phát xạ ném vào Đào Khả Nhi ba lô bên trong. Hoắc Lệ tiện tay đem bệ phóng lưới bắn gắn trên máy bay tổn vào Đào Khả Nhi hệ thống ba lô, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm khu vực kênh tán gẫu chờ đợi cái tiếp theo vật đấu giá. Nhưng mà, tiếp xuống mấy kiện đồ vật để hắn thất vọng. Cái gì tinh lương cấp bộ lọc nước lọc tâm hy hữu cấp giáp ngược chống đâm từ nhiệt hỏa nổi phần món ăn. Tất cả đều là chút sinh hoạt vật tư hoặc là cấp thấp trang bị. Đối với nắm giữ đoàn tàu tận thế cùng đẩy xe vật tư Hoắc Lệ đến nói, những vật này hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Hắn tựa vào thoải mái dễ chịu trên ghế lái, nhàm chán ngáp một cái, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Buổi đấu giá này, liên nay trình độ, nếu là lại không có gì tốt đồ vật, ta muốn phải đi. Liên tại hắn sắp ngủ thời điểm, Lục Thừa Uyên một đầu tin tức mới để hắn nháy mắt mừng rỡ. Khu vực kinh tán gấu Lục Thừa Uyên, các vị, giữ vững tinh thần đến. Lục Thừa Uyên, sau đó muốn đấu giá, là lần này đấu giá hội màn kịch quan trọng một trong. Lục Thừa Uyên, từ cấp A Thiên Phú máy móc công xưởng chế tạo tinh vi máy móc tạo vật, cỡ nhỏ điều tra máy bay không người lái. Lục Thừa Uyên, mỗi đài máy bay không người lái đều bổ sung chuyên dụng màn hình điều khiển từ xa, lớn nhất hữu hiệu điều khiển khoảng cách có thể đạt tới 3000m. Lục Thừa Uyên, cái này máy móc tạo vật tại Bảo Dương bên trong có thể là mở không ra đến, cấp A Thiên Phú càng là hi hữu vô cùng. Lục Thừa Uyên, mà còn nó không giống súng như thế có súng quản quá nóng hao tổn, chỉ cần không bị mưa axit ăn mòn hoặc là bị quái vật đánh rơi, trên lý luận có thể một mực sử dụng. Lục Thừa Uyên, vô luận là điều tra tình hình quân địch, tìm kiếm vật tư, hay là dò đường tránh nguy hiểm, đều là thần khí. Lục Thừa Uyên, bởi vì bản thân chế tạo chi phí cao, lại là cam đoan điều tra hiệu suất, lần này ba đài đóng gói cùng một chỗ đấu giá. Lục Thừa Uyên, giá khởi điểm 60 kim tệ. Hoắc Lệ ma quyền sát trưởng, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén. Rốt cuộc đã đến. Cái đồ chơi này ta tình thế bắt buộc. Hắn lúc này tại trong kinh nói chuyện đưa bảo, Hoắc Lệ 70 kim tệ. Nhưng mà, thứ này hiển nhiên không ngừng một mình hắn trông mà thèm. Dù sao tại cái này nguy cơ tứ phía tận thế thế giới, tầm mắt chính là sinh mệnh. Những người khác cũng nhộn nhịp bắt đầu tăng giá. 75 kim tệ, 80 kim tệ, 85 kim tệ. Giá cả một đường kéo lên, rất nhanh liền đi tới 85 kim tệ. Lúc này, cái kia một mực không nói lời nào Sở Hằng đột nhiên cắm một chân, Sở Hằng 90 kim tệ. Hoắc Lệ lông mày nhíu lại, không chút do dự theo vào, Hoắc Lệ 100 kim tệ. Sở Hằng ngồi ở kia chiếc đen nhánh xe tải lớn bên trong, cau mày, tựa hồ đối với Hoắc Lệ tài lực có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là cắn răng ra giá, Sở Hằng 120 kim tệ. Lúc này, giá cả đã so giá khởi điểm tăng lên gấp đôi. Xung quanh nguyên bản còn tại đấu giá mấy người nộn nhịp hành quân lặng lẽ. Dù sao 120 kim tệ đối với phổ thông cầu sinh giả đến nói, là một khoản tiền lớn, dùng để mua mấy đài không có lực công kích máy bay không người lái, tỷ lệ hiệu suất thực tế không cao. Nhưng Hoắc Lệ cũng không thiếu chút tiền này. Hắn nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, trực tiếp đem giá cả gấp bội, chương 130, sau cùng điên cuồng chương 130, sau cùng điên cuồng, Hoắc Lệ 240 kim tệ. T, khu vực bên trong mấy chiếc xe bên trong nộn nhịp chuyển giá hít vào khí lạnh âm thanh. Đậu phộng, trực tiếp gấp bội. Đây chính là Hoắc thần tài lực sao? Quá ngang tàng đi. 240 kim tệ mua 3 đài máy bay không người lái. Giá tiền này đều lật gấp 4. Cái này cũng không đáng giá a. Ngày trước loại này đồ vật, nhiều lắm là lật cái 1.5 lần chính là cực hạn a. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng hết thảy đều kết thúc thời điểm. Sở Hằng vậy mà lại lần nữa cùng giá. Sở Hằng 260 kim tệ. Cách đó không xa mấy chiếc xe bên trong, có người kinh ngạc nghị luận, cái này Sở Hằng hôm nay trúng cái gì rõ? Không phải là cố ý cùng cái này Hoắc Lệ đòn khiêng lên a? Không đúng. Cái này Sở Hằng bình thường rất keo kiệt, hôm nay làm sao hào phóng như vậy? Mà còn, hắn mới vừa rồi còn giá cao đấu giá hai cái súng máy hạng nặng, hiện tại lại muốn mua máy bay không người lái. Hắn đây là muốn làm gì? Chuẩn bị đánh trận sao? Lục Thừa Uyên cau mày, ánh mắt tại Sở Hằng chiếc kia đen nhánh xe tải lớn cùng Hoắc Lệ đoàn tàu tận thế ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái này Sở Hằng, hôm nay quả thật có chút quái. Hoắc Lệ tài đại khí thô ta có thể hiểu được, dù sao nhân gia cũng dám phá hoành thần quốc, trong tay khẳng định cầm tài phú kết sủ. Nhưng cái này Sở Hằng là chuyện gì xảy ra? Bình thường vì mấy cái kim tệ đều muốn tính toán chi ly người, hôm nay làm sao đột nhiên như thế đại thủ bút? Chẳng lẽ hắn cũng thu đến phong thanh gì? Hoắc Lệ nhíu mày, nhìn xem Sở Hằng ra giá, cảm giác rất thú vị. Cùng ta so nhiều tiền. Được a, vậy thì bồi ngươi vui đùa một chút. Ngón tay hắn điểm nhẹ, trực tiếp đưa vào một cái để toàn trường hít thở không thông chữ số, Hoắc Lệ 450 kim tệ. Ầm. Sở Hằng hung hăng một quyền đệm ở trên tay lái, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Mẹ nó, cái này người điên đến cùng có bao nhiêu tiền? 450 kim tệ mua mấy đài phá máy bay không người lái. Hắn cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ đình chỉ tăng giá. 300 kim tệ đã là hắn tâm lý cực hạn, trong tay hắn còn lại kim tệ còn muốn giữ lại mua cái khác vật tư, không thể toàn bộ nện ở nơi này. Xem như ngươi lợi hại. Thấy không có người tăng giá nữa, Lục Thừa Uyên lập tức tuyên bố, Lục Thừa Uyên 450 kim tệ một lần, hai lần, ba lần. Lục Thừa Uyên, thành giao. Lục Thừa Uyên, chúc mừng Hoắc tiên sinh lại lần nữa đập đến cỡ nhỏ điều tra máy bay không người lái. Lục Thừa Uyên, món đồ đấu giá này tương đối quý giá, đấu giá kết thúc phía sau ta sẽ đích thân đưa cho ngài. Ngay sau đó, Lục Thừa Uyên hít sâu một hơi, ném ra hôm nay quả bom nặng ký, Lục Thừa Uyên, tiếp xuống. Mời các vị ngừng thở. Lục Thừa Uyên, chúng ta muốn đấu giá, là một kiện chân chính truyền thuyết cấp hỏa lực nặng trang bị. Lục Thừa Uyên FIM92 gai độc tên lửa phòng không. Lục Thừa Uyên, đây là chúng ta thương hội thành viên liều chết từ một chỗ cao nguy ám khu Hoàng Kim Bảo Dương bên trong mở ra. Lục Thừa Uyên, đối không tinh chuẩn ám sát, tầm sát thương cao tới 4 km. Lục Thừa Uyên, có thể đơn binh cầm trong tay, cũng có thể vận chuyển đến bệ hỏa lực tự động bên trên sử dụng. Lục Thừa Uyên, bổ sung 4 cái chuyên dụng đạn đạo đầu. Lục Thừa Uyên, giá khởi điểm 230 kim tệ. Một đám người lập tức bắt đầu điên cuồng đấu giá. 240, 250, 260. Giá cả rất nhanh liền đi tới 280 kim tệ. Sở Hằng cắn răng, lại lần nữa ra giá, Sở Hằng 300 kim tệ. Hoắc Lệ nhìn xem cái tên kia, cười lạnh một tiếng. Lại là ngươi. Tất nhiên ngươi muốn, vậy ta liền để ngươi tuyệt vọng. Hắn trực tiếp đưa vào, Hoắc Lệ 600 kim tệ. Khu vực kinh tán gâu nháy mắt vỡ tổ. Đậu phộng. Trực tiếp gấp bội. 600 kim tệ. Cái này mẹ nó có thể mua bao nhiêu dược tệ. Hoắc thần cái này cũng quá có tiền đi. Trong nhà có hầm mỏ A. Đại lao 666. Cho quỷ. Lục Thừa Uyên vội vàng tại trong kinh nói chuyện duy trì trật tự. Lục Thừa Uyên, yên lặng. Lục Thừa Uyên, xin đừng nên tại khu vực kinh tán gâu gửi đi không có quan hệ thông tin. Quấy nhiều đấu giá trật tự. Lục Thừa Uyên, còn có ai đấu giá? Sở Hằng tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi đưa vào, Sở Hằng 605 kim tệ. Đây là hắn sau cùng của tưởng, cũng là hắn toàn bộ tài sản. Nhưng mà, Hoắc Lệ căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, dây bể, Hoắc Lệ 700 kim tệ. Sở Hằng triệt để phá phòng thủ, trực tiếp tại trong kinh nói chuyện báo nổi, Sở Hằng, ta không tin. Sở Hằng, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Sở Hằng, ta hoài nghi hắn tại loạn ra giá. Trên thực tế căn bản không có tiền thanh toán. Sở Hằng, Lục lão đầu, ta yêu cầu nghiệp tư, nhất định phải thẩm tra hắn tài sản. Lời nói này đã dẫn phát mấy người đồng ý, dù sao Hoắc Lệ ra giá thực tế quá khoa trương, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Nhưng mà, Lục Thừa Uyên lại trực tiếp đứng ra thay Hoắc Lệ nói chuyện, "Lục Thừa Uyên, Sở Hằng, xin chú ý lời nói của ngươi." "Lục Thừa Uyên, ta có thể lấy người nhặt rác thương hội tín dự đảm bảo, Hoắc tiên sinh tuyệt đối xuất ra nổi cái giá tiền này." "Lục Thừa Uyên, nếu như hắn thanh toán không nổi, cái này cái đạn đạo ta Lục Thừa Uyên tự móc tiền túi đưa cho ngươi." Lời này vừa nói ra, mọi người nháy mắt yên tĩnh lại, không tại chất vấn. Hoắc Lệ hơi kinh ngạc nhíu mày. Không nghĩ tới cái này, Lục Thừa Uyên vẫn còn có chút hy vọng. Vậy mà có thể bằng một câu liền ngăn chặn chẳng tử, mà còn dám phát loại này thế độc. Chẳng lẽ trong tay hắn có cái gì cường lực vũ khí xem như sức mạnh? Cuối cùng, không người còn dám đấu giá, gai độc đạn đạo về Hoắc Lệ sở hữu. Lại qua ước chừng nửa giờ, đấu giá hội cuối cùng kết thúc. Lục Thừa Uyên, tốt, đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Lục Thừa Uyên, phía dưới ta đến thống nhất phân phát vật đấu giá. Lục Thừa Uyên, mời thành công đấu giá các vị, theo thứ tự lái xe tới, xuống xe ở trước mặt giao dịch. Cách đó không xa, xem như đấu giá tổ chức phương hai chiếc trọng hình cải tiến xe cấp tốc điều chỉnh vị trí, hiện ra cái góc đặt, tạo thành một cái lâm thời công sự che chắn. Đấu giá thành công cầu sinh giả cần đem xe của mình lái qua, ngăn chặn lỗ hổng, ba chiếc xe tạo thành một hình tam giác phong bế bố cục, ngăn cản ngoại giới ánh mắt cùng tầm bắn. Tại tam giác trung tâm khu vực an toàn bên trong, hoàn thành ở trước mặt giao dịch. Lục Thừa Uyên cùng Sở Hằng hoàn thành súng máy hạng nặng giao dịch. Nhìn xem Sở Hằng cái kia sắc mặt âm trầm cùng đội vàng lên xe bóng lưng, Lục Thừa Uyên xuất phát từ hảo ý nhắc nhở, "Sở Hằng, ngươi hôm nay như thế đại thủ bút, có lẽ đem dự trữ đều đã xài hết rồi à?" Trong tay không có vốn lưu động khẩn cấp, tại cái này thế đạo có thể là rất nguy hiểm, bạn nhất gặp phải đột phát tình huống. Ầm. Sở Hằng nặng nề mà đóng cửa xe, ngăn cách Lục Thừa Uyên âm thanh. Ngay sau đó, hắn tại khu vực kinh tán gâu bên trong phát ra một đoạn khiến người dùng mình chảo phúng, "Sở Hằng, phàm nhân mới cần kim tệ khẩn cấp. Sở Hằng, bởi vì các ngươi muốn ăn uống cùng với, muốn mua dược phẩm kéo dài hơi tàn. Sở Hằng, nhưng ta đã không đồng dạng. Sở Hằng, nói cho các ngươi cũng không sao, ta sớm đã từ Hoa Hải giáo hội trong tay người, giá cao mua virus zombie dược thể. Sở Hằng, mà còn virus vốn là thể là Hoa Hải giáo hội tư tế, tự kiệt. Sở Hằng, đây chính là trực tiếp được đến thượng chủ chúc phúc, nắm giữ bất tử chi thân tồn tại. Sở Hằng, chỉ cần tiêm vào nó, ta lập tức liền có thể nắm giữ bất tử bất diệt thân thể. Sở Hằng, đến lúc đó, kim đệ với ta mà nói chính là sát vụn. Các ngươi những phàm nhân này, sẽ chờ bị ta giẫm tại dưới chân đi. Chương 131, còn không mau mau trước đến bái kiến giáo chủ. Chương 131, còn không mau mau trước đến bái kiến giáo chủ. Mọi người thấy Sở Hằng phát biểu, nháy mắt khiếp sợ. Đậu phộng. Sở Hằng lại muốn nương nhờ vào zombie trận doanh. Khó trách hôm nay dùng tiền như thế ngang tàng, không có chút nào đau lòng. Nguyên lai là sau cùng điên cuồng tiêu phí a. Dù sao đấu giá hội có thể là có quy định, phi nhân loại trận doanh nghiêm cấm tham gia, hắn đây là nghĩ thừa dịp vẫn không thay đổi gì, đem tiền đều đổi thành trang bị mang đi a. Lục Thừa Uyên con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ trong lòng, khó trách cái này Sở Hằng hôm nay khác thường như vậy. Không những điên cuồng nâng giá mà còn một chút đồ vật đều không bán. Hắn chau mày, tại khu vực kinh tán gâu lên tiếng nói, "Lục Thừa Uyên, Sở Hằng, ngươi nhưng muốn rõ ràng." "Lục Thừa Uyên, một khi tiêm vào virus, liền rốt cuộc trở về không được." "Lục Thừa Uyên, ngươi thật nguyện ý qua loại kia toàn thân thối rữa chảy mủ, tỏa ra hôi thối sinh hoạt sao? Để đó người tốt không làm muốn đi làm quái vật." Sở Hằng lập tức phản bác, trong giọng nói tràn đầy điên cuồng, "Sở Hằng, nhân loại đã sớm nát hết. Sở Hằng, nhìn hiện tại thế đạo, nhân tâm so zombie còn nát. Sở Hằng, mà còn những cái kia zombie cùng cộng sinh thể đều lương tựa thần minh đều có thần minh năng đỡ. Nhân loại dựa vào cái gì cùng bọn họ tranh? Sở Hằng, tối hôm qua con quái vật kia các ngươi không thấy được sao? Trước mắt hạ gục đội xe, còn có thể hấp thu tiến hóa. Đây chính là thần phạt. Thần minh muốn trừng phạt loài người. Sở Hằng tựa hồ là kiềm chế quá lâu, giờ phút này triệt để bộc phát, tiếp tục tại trong kinh nói chuyện điên cuồng phát tiết. Sở Hằng, còn có ngươi. Lục Thừa Uyên. Sở Hằng, đừng cho là ta không biết lai lịch của ngươi. Sở Hằng, trong tay ngươi có thần khí, chân chính thần thoại cấp đạo cụ. Lời này vừa nói ra, mọi người nháy mắt kinh ngạc không thôi. Thần khí, thần thoại cấp đạo cụ. Ta một mực mơ hồ suy đoán cái này Lục Thừa Uyên có thể tổ chức lên người nhặt rác thương hội khổng lồ như vậy tổ chức, trong tay ít nhiều có chút đồ vật, nhưng không nghĩ tới lại có thần khí. Chắc không được hắn dám chịu bảo vệ Hoắc Lệ tài chính. Nguyên lai sức mạnh ở chỗ này. Nhưng mà, Sở Hằng lời kế tiếp càng là giống như một quả quả bom nặng ký. Sở Hằng, thử. Mà con ta còn biết. Sở Hằng, ngươi cái kia thần khí là thế nào đến? Sở Hằng, đó là dựa vào hy sinh ngươi thủ hạ đổi lấy. Sở Hằng, lúc trước một đám người vì thay ngươi cầm thủ lĩnh quái thủ sát, đi theo ngươi theo tới ám khu chỗ sâu. Sở Hằng, kết quả đây, cuối cùng chỉ có ngươi một người sống đi ra. Sở Hằng, đặc minh đệ thi cốt thừa bị, ngươi cũng xứng nói cái gì nhân loại đại nghĩa? Mọi người nháy mắt vỡ tổ, khu vực kinh tán gấu loạn thành một đoàn. Đậu phộng, thật hay giả? Lục hội trưởng, đây là thật sao? Ta đã nói rồi, nào có người có thể chống rông thu hoạch được thần khí. Nguyên lai là lấy mạng lấp đi ra, thật là quá tàn nhẫn a. Vì thần khí liền huynh đệ đều bán. Lục Thừa Uyên, ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích. Không nghĩ tới ngươi là loại người này, thiệt thòi ta còn như vậy tín nhiệm thương hội. Lục Thừa Uyên trong xe, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ để người ngạt thở. Đàm Kỳ Phong ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào Lục Thừa Uyên, bờ môi giật giật, muốn nói chút lời an ủi, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dù sao Sở Hằng nói là sự thật, lần kia hành động sát thực chỉ có Lục Thừa Uyên một người còn sống trở về. Lục Thừa Uyên hai mắt nhắm lại, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, trầm mặc không nói. Hắn nuốt ở trong ống tay áo cái tay kia bên trên, đạo kia lâu dài không cách nào khép lại thối giữa vết thương, giờ phút này bởi vì cảm xúc kích động mà nổ tung, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm hồng tụ miệng. Sở Hằng gào thét còn tại trong kinh nói chuyện tiếp tục, "Sở Hằng, ngươi có thần khí bản thân, đương nhiên là có ỷ lại không sợ gì." "Sở Hằng, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta những này người bình thường đâu?" "Sở Hằng, mấy cái phá thương có thể xử lý được con quái vật kia sao?" "Sở Hằng, ta cũng muốn là người, ta cũng muốn đường đường chính chính sống." "Sở Hằng, nhưng cũng tiếc, chúng ta không xứng." "Sở Hằng, hôm nay châm này đi xuống, ta liền muốn nên đón tân sinh." Trong xe, Sở Hằng lấy ra một chi chứa màu đỏ sẫm bẩn đục chất lỏng ống trích. Hắn ánh mắt ngoan lệ, không chút do dự, đối với mình cái cổ hung hăng đâm xuống. Phốc phốc, dược dịch đẩy vào thể nội. Mới đầu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đang lúc hắn cho rằng mua đến thuốc giả mất đi hiệu lực lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. "Ách a." Sở Hằng phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Thân thể của hắn làn da bắt đầu cấp tốc biến thành màu đỏ sẫm, tựa như là bị tôm luộc. Ngay sau đó, da bắt đầu khối lớn chóc từng mảng, thối giữa lộ ra phía dưới đỏ tươi bộ phận cơ thịt. Thân thể của hắn tại bành trướng, xương cốt tại đôm đốp rung động. Sau một thời gian ngắn, biến hóa đình chỉ. Lúc này Sở Hằng thoạt nhìn so trước đó càng thêm cao lớn, thể trạng càng thêm hùng tráng, tựa như một cái tiểu cự nhân. Mặc dù toàn thân làn da thối giữa, nhưng hắn cũng không hề biến thành loại kia không lý trí chút nào zombie. Sở Hằng giơ tay lên, nhìn xem chính mình cặp kia tràn đầy lực lượng lợi trảo, tự đủ, a, quả nhiên không có mất lý trí, ta vẫn là ta, tư kiến không có lừa gạt ta. Vì rút giòm bị chỉ cần thể năng thuộc tính vượt qua 10 điểm, liền có thể chịu được lấy xung kích mà không đến mức đánh mất lý trí. Mà còn, hắn dùng sức nắm một cái thối giữa ngực, giật xuống một khối da chết. Mặc dù làn da sắc thực rơi, nhìn xem rất đáng sợ, nhưng không có thống khổ chút nào. Phần này lực lượng, quá thần kỳ. Khó trách Hoa Hải giáo hội nhân số quy mô có thể thần tốc mở rộng, chỉ là miễn dịch thống khổ điểm này, đối với tại cái này tận thế bên trong giấy rủa cầu sinh người mà nói, liền có chí mạng lực hấp dẫn. Sở Hằng cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, hăng hái tại khu vực kênh tán gấu tuyên bố, "Sở Hằng, các vị, nhìn kỹ. Sở Hằng, từ đó về sau, ta chính là Hoa Hải giáo hội một thành viên. Sở Hằng, ta hiện tại thể nội tràn đầy virus zombie, những cái kia cộng sinh thể, bao gồm tối hôm qua cái kia kinh khủng quái vật, cũng sẽ không lại đem ta coi là đồ ăn. Sở Hằng, bọn họ sẽ đem ta trở thành đồng loại. Sở Hằng, đây chính là thu được thượng chủ che chở chỗ tốt." Trong kinh nói chuyện nháy mắt sôi trào. Có người chúc mừng Sở ca. Lần này ổn. Có người chửi tới, thử. Người gian. Vì mạng sống liền người đều không phải. Cũng có người tán đồng cộng tình, ai. Kỳ thật ta cũng nghĩ qua, nếu có thể bất tử, biến thành zombie lại có làm sao. Dù sao cũng so bị ăn sẽ mạnh. Sở Hằng nhìn xem những này phản ứng, càng thêm đắc ý, bắt đầu khuyên bảo mặt khác cầu sinh giả. Sở Hằng, ta khuyên các ngươi cũng đừng liều chết. Sở Hằng, giống như ta tiêm vị rút zombie đi. Sở Hằng, chỉ cần thể năng thuộc tính lớn hơn 10 điểm liền có thể tiếp nhận. Sở Hằng, cái gọi là nhục thể hư thối tính là gì? So sánh bị cộng sinh thể tươi sống ăn hết, điểm này đại giới vừa vặn rất tốt quá nhiều. Đúng lúc này, khu vực kinh tán gâu đột nhiên bắn ra đến một đầu vô cùng không đúng lúc thông tin, nháy mắt phá vỡ Sở Hằng kiến tạo truyền giáo bầu không khí. Hoắc Lệ, đã như vậy. Hoắc Lệ, còn không tranh thủ thời gian nhanh chóng trước đến bái kiến giáo chủ. Chương 132, thượng chủ ngự tứ chương 132, thượng chủ ngự tứ kinh nháy mắt yên tĩnh trở lại, phản phất tất cả mọi người đang tiêu hóa Hoắc Lệ lần này phát biểu bên trong ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Nhưng rất nhanh, thanh âm nghi ngờ giống như thủy triều hiện lên. Cầu sinh giả A, không phải anh em. Ý của ngươi là nói ngươi là giáo chủ. Ngươi xác định. Cầu sinh giả B, ta dựa vào thật hay giả? Zombie giáo hội giáo chủ vậy mà tới tham gia nhân loại đấu giá hội. Cái này phong cách vẽ không đúng sao? Cầu sinh giả C, hi hi, nhìn không ra cái này Lục Thừa Uyên thật là có mặt mũi à, vậy mà có thể đem zombie trận doanh thủ lĩnh kéo tới tham gia đấu giá hội. Đây là thông đồng với địch hay là nói thế nào? Cầu sinh giả D, rõ ràng giả A. Người nào tin người đó đồ đần. Cái này Hoắc Lệ chính là cái việc vui người, cố ý quấy rối. Sở Hằng càng là trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, không khách khí chút nào rêu cợt nói, Sở Hằng, à. Hoắc Lệ, ngươi mẹ nó náo vào nước sao? Sở Hằng, làm tăng ốc. Sở Hằng, Hoa Hải giáo hội giáo chủ căn bản không tại cái này thế giới. Sở Hằng, Từ Kiệt chính miệng nói cho ta biết, hắn lực lượng là đến từ mảnh thế giới này bên ngoài. Chân chính giáo chủ là vị kia trong truyền thuyết tồn tại. Sở Hằng, ngươi nghĩ giả mạo giáo chủ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Hoắc Lệ ngồi tại trong phòng điều khiển, nhếch miệng lên một vệt trêu tức đủ cười. Hoắc Lệ, chuyện gì xảy ra? Hoắc Lệ, ta đều nói ngươi làm sao không tin đâu. Hoắc Lệ, giáo chủ có hay không tại cái này thế giới, là ngươi nói tính toán sao? Hoắc Lệ, ta nói ta là, ta chính là. Hoắc Lệ, trong mắt ngươi còn có hay không thượng chủ? Còn có hay không ta người giáo chủ này? Hoắc Lệ, mới vừa vào dạy liền dám chống đối cấp trên. Ta nhìn ngươi là thiếu giáo dục. Sở Hằng tức giận không thôi, trực tiếp văng tục, Sở Hằng, ta đỉnh đại gia ngươi. Ngươi là cái thá gì? Hắn vừa định tiếp tục phản bác, đột nhiên nghe đến một trận âm u mà kinh khủng động cơ tiếng nổ từ nơi không xa truyền đến. Ầm ầm, ngay sau đó là một trận rợn người tiếng bạo liệt. Giang rắc, đố đốt, đó là cứng rắn vô cùng bằng sắt cây trúc bị vật nặng cưỡng ép nghiền ép, đứt gãy âm thanh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc khổng lồ đến giống như sắt thép như cự thú đoàn tàu tận thế, cậy mạnh phá tan rậm rạp thiết trúc lâm, chậm rãi lái vào mọi người tầm mắt. Cái kia kinh khủng hình thể, giữ tợn vũ trang, nháy mắt để toàn trường lặng ngắt như tờ. Sở Hằng cặp kia vừa bật bởi vì biến dị mà tràn đầy bạo ngược sát ý con người, giờ phút này lại bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn ngơ ngác ngửa đầu, nhìn trước mắt cái này đụng nát vô số cứng rắn sắt trúc, ngang ngược xâm nhập tầm mắt sắt thép cự thú. Quá lớn, thực sự là quá lớn. Tiếp cận 3 tầng lầu cao khủng bố thân xe, chỉ là kia từng cái to lớn lốp địa hình, đường kính đều nhanh đuổi kịp hắn chiếc kia xe tải lớn đầu xe cao. Sở Hằng nguyên bản cho rằng chính mình chiếc này trải qua trọng độ cải tiến, gắn thêm thật dày tấm thép màu đen xe tải lớn đã là trên cánh đồng hoang cự vô bá, đủ để nghiền ép tất cả. Nhưng giờ phút này, dừng ở chiếc này đoàn tàu tận thế trước mặt, hắn xe tải lớn tựa như là một cái còn không có trưởng thành hoàn toàn tiểu lõa ly, đứng ở một cái bắp thịt cả người đại hán vạm vỡ trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, yếu ớt, thậm chí có chút buồn cười. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Sở Hằng trong đầu một mảnh anh minh, thế giới quan đều nhận lấy xung kích. Xe lửa, lại có người đem lửa lái xe đến trên cánh đồng hoang, mà còn cái đồ chơi này vậy mà không cần đường dây, tất cả đều là lốt xe. Ngay sau đó, hắn ánh mắt di chuyển lên, nhìn thấy để trái tim của hắn đột nhiên ngừng một màn. Đầu xe hai bên, mấy cái tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác bệ hỏa lực tự động ngay tại chậm rãi chuyển động, phía trên súng máy hạng nặng họng súng đen ngòm theo dạ đã khóa chặt, vô tình hay cố ý chỉ hướng hắn. Mà tại cái kia cao ngất trên mũi xe, một môn tản ra băng lãnh khí tức tử vong sáu nòng vulcan gạt lĩnh, chính từ trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh. Sở Hằng cảm giác hô hấp của mình đều muốn dừng lại, vừa vặn lấy được lực lượng cường đại mang tới bành trướng cảm giác nháy mắt tan thành mấy khói, thay vào đó là một cỗ thật sâu hàn ý ở ngực. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh theo thối giữa cái trán chảy xuống. Không, không có khả năng. Những này vũ khí hẳn là vật phẩm trang sức a. Sở Hằng ở trong lòng điên cuồng bản thân an ủi, tính toán bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đúng, khẳng định là giả. Rất nhiều cầu sinh giả đều thích làm trò này, hàn mấy cây ống thép quét bên trên nước sơn đen, giả vờ như là súng máy hạng nặng dùng để hù dọa người, kỳ thật căn bản không có đạn dược, thậm chí liên kích phát kết cấu đều không có. Cái này pháo vulcan khẳng định cũng là mô hình. Người nào mẹ nó nuôi đến lên loại này thôn kim thú a? Nhưng ngay sau đó, một cái ý niệm khác không thể ức chế mà bốc lên đến, vạn nhất là thật đâu? Nhìn xem cái kia hiện ra kim loại lanh quang, được bảo dưỡng bóng loáng nòng súng, Sở Hằng trái tim kịch liệt run rẩy. Nếu như là thật, đừng nói ta hiện tại chỉ là vừa tiêm virus, liền tính ta thật biến thành từ kiệt loại kia bất tử chi thần, sợ là cũng sẽ trong nháy mắt bị cái này kinh khủng hỏa lực xé thành mảnh nhỏ a. Xuy, kèm theo một trận khí sát nhục trí âm thanh. Đoàn tàu tận thế tại khoảng cách Sở Hằng đầu xe không đến 10 mét vị trí, vững vàng ngừng lại. To lớn bóng tối phóng xuống đến, đem Sở Hằng cả người lẫn xe hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mang đến khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hoắc Lệ ngồi tại thật cao trên ghế lái, xuyên thấu qua kính chống đạn, nhìn xuống phía dưới chiếc kia giống như đồ chơi màu đen xe tải lớn, nhếch miệng lên một vệt trêu tức đủ cười. Hắn tại khu vực kênh tán gẫu bên trong chậm rãi đưa vào, "Hoắc Lệ, Sở Hằng." "Hoắc Lệ, chính là gặp giáo chủ, vì sao không bái?" "Hoắc Lệ, đây chính là người đối thượng cấp thái độ." Sở Hằng nhìn trên màn ảnh chữ, tức giận đến toàn thân phát run, răng cắn đến khanh khách rung động. Nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái kia đen ngòm họng súng chính đối trán của hắn, loại này thực sự tử vong ý hiệp để hắn không thể không sợ. Hắn chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu tại trong kênh nói chuyện cảnh cáo, "Sở Hằng, Hoắc Lệ, ngươi chớ làm loạn." "Sở Hằng, nơi này là đấu giá hội hiện trường, là có quy củ." "Sở Hằng, nơi này nghiêm cấm nổ súng động võ. Lục hội trưởng bọn họ đều đang nhìn đây." "Sở Hằng, ta cảnh cáo ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích." Hoắc Lệ nhún vai, một mặt vô tội hồi phục, "Hoắc Lệ, chỗ nào lời nói?" Hoắc Lệ, ta đây bất quá là tại dạy dỗ chính mình lạc đường giáo chúng, làm sao chính xác đối mặt thượng chủ, đối mặt giáo chủ tư thái mà thôi. Hoắc Lệ, đây cũng là vì tốt cho ngươi, để tránh ngươi về sau thấy chân thần không hiểu quy củ, bị tại chỗ tình hóa. Một bên Đàm Kỳ Phong nhìn đến sửng sốt một chút, nhịn không được xen vào hỏi, Đàm Kỳ Phong, chính xác đối mặt thượng chủ tư thái.
Cái gì tư thái?
Đàm Kỳ Phong, không phải.
Hoắc Lệ, ngươi sẽ không thật cũng gia nhập Hoa Hải giáo hội đi.
Đàm Kỳ Phong, ngươi đây cũng là giáo chủ lại là dạy bảo, vào hí kịch quá sâu đi.
Hoắc Lệ hồi phục đúng lý thẳng khí tráng,
Hoắc Lệ, vậy ta còn có thể lừa các ngươi hay sao?
Hoắc Lệ, ta không những gia nhập, mà còn hiện tại là Vinh Đăng đại bảo giáo chủ.
Hoắc Lệ, đây chính là thượng chủ lão Phật gia đích thân cho ta sắp phong.
Hoắc Lệ, đặc cách ta nắm giữ tiền trạm hậu tấu đặc quyền.
Hoàn quyền đặc cách.
Ngay sau đó, Hoắc Lệ trực tiếp đem vừa bật đập xuống tên lửa sở tỷ nhờ tin tức phát ra.
Hoắc Lệ tên lửa phòng không sở tỷ nhờ FIM-92 thời không.
Vật này chính là thượng chủ bệ hạ ngự tứ thần khí.
Chương 133, sau cùng dạy bảo chương 133, sau cùng dạy bảo Hoắc Lệ, bên trên chém tư thế, bên dưới trừ giáo chúng.
Hoắc Lệ, ai dám khu phục?
Đàm Kỳ Phong nhìn xem cái tin tức này, khóe miệng điên cuồng run rẩy, cả người đều không còn gì để nói.
Đàm Kỳ Phong,
Đàm Kỳ Phong, cái này mẹ nó không phải ngươi vừa mới hoa 700 kim tệ đấu giá mua lại sao?
Đàm Kỳ Phong, tất cả mọi người nhìn xem đây.
Đàm Kỳ Phong, lúc nào thành thượng chủ ngự tứ?
Ngươi cái này người giả bị đụng cũng đụng đến quá cứng đi.
Sở Hằng nhìn xem Hoắc Lệ cái kia hung hăng càn quấy bộ dạng, tức giận đến phổi đều muốn nổ.
Sở Hằng,
Hoắc Lệ,
ngươi đây là tại đem tất cả đều trở thành đồ đần cả đâu?
Sở Hằng, mở mắt nói lời bịa đặt cũng phải có cái hạn độ.
Lập tức, hắn giống như là bắt lấy nhược điểm gì, lập tức thay đổi đầu mâu, đối với Lục Thừa Uyên cùng xung quanh cầu xin giả hô,
Sở Hằng, mà còn tất cả mọi người nghe đến.
Sở Hằng, hắn chính miệng thừa nhận chính mình là Hoa Hải giáo hội giáo chủ.
Sở Hằng, vậy hắn khẳng định cũng tiêm vào virus zombie,
thậm chí biến dị trình độ so ta còn sâu.
Sở Hằng, hắn cũng là zombie trận doanh.
Sở Hằng, Lục hội trưởng,
các ngươi người nhặt rác thương hội không phải tự xưng là nhân loại thủ hộ giả sao?
Sở Hằng, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn cái này zombie tại chỗ này giết người,
phá hư đấu giá hội quy củ?
Nhưng mà, một mực trầm mặc Lục Thừa Uyên, giờ phút này lại đột nhiên lên tiếng.
Hắn hồi phục ngắn gọn mà có lực, lại trực tiếp đem Sở Hằng tính toán nện đến bỡn nát.
Lục Thừa Uyên, xin lỗi.
Lục Thừa Uyên, chúng ta không can thiệp quý giáo trong hội bộ công việc.
Lục Thừa Uyên, tất nhiên Hoắc tiên sinh tự xưng giáo chủ, mà ngươi cũng tự xưng giáo chúng, vậy cái này chính là nhà của các ngươi vụ sự tình.
Lục Thừa Uyên, thanh quan khó gây việc nhà, xin cứ tự nhiên.
Lời nói này mới ra, khu vực kênh tán gẫu nháy mắt vỡ tổ.
Ngay sau đó, cỗ này bắt quái chi hỏa cấp tốc lan tràn đến kênh chat thế giới, vô số người bắt đầu quét màn hình thảo luận.
Kênh chat thế giới khiếp sợ.
Người xưng Hoắc thần tồn tại, vậy mà là Hoa Hải giáo hội giáo chủ.
Cái này cũng quá ma huyễn đi.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Hắn là nhân loại.
Ta phía trước còn gặp qua hắn, dài đến bạch bạch tịnh tịnh, một điểm biến dị dấu hiệu đều không có.
Trên lầu thông tin là hậu.
Đây là thật.
Người nhặt rác thương hội hội trưởng Lục Thừa Uyên đích thân chứng nhận.
Nói đây là nhân gia giáo hội nội bộ công việc.
Đậu phộng.
Nghịch tiên.
Hoắc thần vậy mà lên làm giáo chủ.
Đây là đánh không lại liền gia nhập, sau đó trực tiếp trộn lẫn thành lão đại.
Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a.
Hoắc thần sẽ không cũng biến thành zombie đi.
Loại kia nắm giữ lý trí cao dài zombie.
Song song, liền Hoắc thần đều đầu hàng địch, nhân loại còn có hy vọng sao?
Đừng hoảng hốt.
Nói không chừng Hoắc thần là đi làm nội ứng đây này.
Nội ứng có thể nằm thành giáo chủ.
Người coi là quay phim đâu?
Sở Hằng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia cao cao tại thượng đoàn tàu tận thế phòng điều khiển.
Bởi vì to lớn chênh lệch độ cao, lại thêm kính chống đạn phản quang, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Hoắc Lệ gương mặt kia.
Trên gương mặt kia, mang theo một vẻ không che giấu chút nào trêu tức đủ cười, tựa như là tại nhìn một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến.
Sở Hằng trong lòng đỗng nhiên máy động, một cỗ mãnh liệt không hài hòa cảm giác xông lên đầu, không thích hợp.
Mặc dù cách khá xa, nhưng ta có thể xác định,
cái này Hoắc Lệ gương mặt trắng nõn, làn da căng mịn, không có bất kỳ cái gì thối rữa hoặc là biến dị vết tích.
Hắn thoạt nhìn,
hoàn toàn là nhân loại bình thường khuôn mặt,
hắn không phải zombie.
Vậy hắn vì cái gì muốn giả mạo giáo chủ,
còn muốn giết ta?
Đúng lúc này, Hoắc Lệ thông tin lại lần nữa bắn ra,
"Hoắc Lệ, ta nói là thượng chủ ngự tứ."
"Hoắc Lệ, ngươi lỗ tai được sao?"
"Hoắc Lệ, tất nhiên nghe không hiểu tiếng người, vậy liền đi phía dưới đuổi theo chủ đích thân giải thích đi."
Vừa dứt lời,
két, nóc xe môn kia 6 nòng đun can gạt lính nháy mắt thêm nhiệt xoay tròn.
Một giây sau,
cộc 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 cộc,
ngọn lửa phun ra, báo kim loại chút xuống.
Dày đặc 20 ly trọng hình bạo đạn giống như mưa rơi nện ở Sở Hằng trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo màu đen xe tải lớn bên trên.
Ầm 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 ầm, cho dù là trải qua trọng độ cải tiến thật dày tấm thép, tại loại này kinh khủng hỏa lực trước mặt cũng như giấy.
Nháy mắt bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, kia lửa tung tóe.
Ngay sau đó, bình xăng bị đánh xuyên dẫn nổ.
Ầm ầm,
một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang.
Sở Hằng phương tiện bị nháy mắt đánh nổ, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, cuồn cuộn khói đen phóng lên tận trời.
Khu vực kinh tán gâu bên trong, mắt thấy một màn này, cầu sinh giả bọn họ kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng quét màn hình,
cầu sinh giả a. Đậu phộng.
Thật đánh nhau.
Cầu sinh giả B, ta đi.
Quá điên cuồng.
Sở Hằng xe bị trực tiếp đánh nổ.
Cả người lẫn xe đều mất rồi.
Cầu sinh giả C, má ơi.
Cái này Hoắc Lệ quả thực là người điên.
Nói giết liền giết.
Một điểm do dự đều không có.
Cầu sinh giả D, mà còn giết hay là chính mình giáo chúng. thật là quá tàn nhẫn a. Đây chính là Hoa Hải giáo hội giáo quy sao? Cầu sinh giả e, quá tàn bạo. Đây chính là giáo chủ uy nghiêm sao? Sợ kẻ ra quần, khói thuốc dần dần tàn đi. Đầy đất kim loại sắc cùng thiêu đốt mảnh vỡ bên trong, một bộ cháy đen thân thể chậm rãi ngọ ngậy. Đó là Sở Hằng. Hắn vậy mà không có chết. Tại vi rút zombie ra chỉ bên dưới, hắn cái kia cháy đen nhục thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tái sinh. Mới mọc ra mầm thịt điên cùng dây dưa, xếp, để thân thể của hắn thay đổi đến cực độ dị dạng cùng bặm mẹo. Một cánh tay thay đổi đến kỳ dài vô cùng, một cái khác lại héo rút ở trước ngực, cổ sống đảo ngược cong, giống như là một cái quỷ dị to mự. Toàn thân thay đổi đến vô cùng không cân đối, tựa như là bị vụng về tạo vật chủ tùy ý chắp vá lên quái vật. Hắn dây rồi lấy, tính toán từ phế tích bên trong đứng lên, bộ dáng kia đã khủng bố lại đáng thương. Hoắc Lệ nhìn xem một màn này, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Sở Hằng không có nói dối, trong cơ thể hắn vi rút huyết dịch sát thực đến từ tử kiệt. Loại này năng lực tái sinh, cùng phía trước tử kiệt tình huống rất giống, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Nếu là đổi thành mặt khác phổ thông zombie, cho dù là tinh anh quái, chịu vừa rồi cái kia một đợt bắn phá, sợ rằng trực tiếp liền vỡ thành tàn bã. Đương nhiên, đây cũng là ta không có xuất toàn lực nguyên nhân. Vulcan gạt lĩnh đều không có khai hỏa quá lâu, chỉ là bắn tỉa một chút, chừa cho hắn thở ra một hơi. Phế tích bên trong, Sở Hằng trong miệng phát ra thống khổ mà khàn giọng kêu rên, "Sen, Sen." Hắn tựa hồ muốn nói chuyện, muốn xin tha, hoặc là nghi chửi mắng. Nhưng toàn bộ lồng ngực đã bị nổ dị dạng, dây thanh bị hao tổn, căn bản là không có cách phát ra nhân loại âm thanh, chỉ có thể phát ra loại này giống như phá phong dương tiếng thở dốc. Hoắc Lệ lạnh lùng nhìn bề hắn, tại khu vực tên tán gẫu đưa vào một câu cuối cùng dạy bảo, chương 134, ngăn kéo chương 134, ngăn kéo, Hoắc Lệ, tốt. Hoắc Lệ, tiếp xuống nói cho ngươi, chính xác đối mặt thượng chủ tư thái. Hoắc Lệ, đó chính là hèn mọn đến bùn đất bên trong. Hoắc Lệ, mặt chữ trên ý nghĩa, hèn mọn đến bùn đất bên trong. Vâng. Một phát giờ tờ gờ đạn dọc kẹt kéo lấy đôi lửa, tinh chuẩn chúng đích đoàn kia còn tại dây rùa dị dạng khối thịt. Kịch liệt bạo tạc vang lên lần nữa. Lần này, Sở Hằng triệt để biến thành một bãi bùn nhão, hôn tạp tại cháy đen trong đất bùn, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Cho dù năng lực tái sinh mạnh hơn, biến thành loại này trạng thái, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Xong việc về sau, Hoắc Lệ nhìn xem bãi kia buồn nôn đồ vật, ghét bỏ nhíu nhíu mày. Thật buồn nôn, làm bẩn mắt của ta. Hắn tại khu vực kinh tán gẫu phát cái tin, Hoắc Lệ, lục hội trưởng. Hoắc Lệ, đống kia thịt nhau quá ngán, ta liền không đi qua. Hoắc Lệ, phiền phức người đem tên lửa phòng không sợ tí nhờ FIM92 viễn trình giao dịch cho ta đi. Nói xong, hắn bẻ mạnh vô lăng, đem đoàn tàu tận thế mở đến mấy chục mét bên ngoài một chỗ sạch sẽ trên đất trống. Rất nhanh, Lục Thừa Uyên nói chuyện riêng thông tin phát tới. Lục Thừa Uyên, Hoắc tiên sinh, xin lỗi. Lục Thừa Uyên, viễn trình giao dịch thiên phú đối vật phẩm trọng lượng cùng thể tích đều có nghiêm ngặt hạn chế. Lục Thừa Uyên, tên lửa sở tí nhờ thuộc về trang bị hạng nặng, vượt ra khỏi cái kia thiên phú truyền tống hạn mức cao nhất. Lục Thừa Uyên, bất quá không quan hệ, ta có khác phương pháp cho ngài. Vừa dứt lời, Hoắc Lệ trước mặt hư không đột nhiên nổi lên một trận ba động kỳ dị. Ngay sau đó, một cái màu trắng tinh ngăn kéo chống rông hiện lên ở trước mặt hắn không khí bên trong. Cái này ngăn kéo không có bất kỳ cái gì chống đỡ, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng, tản ra một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Hoắc Lệ con ngươi có chút co rụt lại, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Đây chính là Sở Hằng phía trước nói, thần khí, không gian hệ đạo cụ. Lục Thừa Uyên thông tin đúng lúc chuyển đến, Lục Thừa Uyên, Hoắc tiên sinh, mời kéo ra ngăn kéo. Lục Thừa Uyên, bên trong có ngài muốn đổ vật. Hoắc Lệ không do dự, vươn tay, bắt lấy cái kia màu trắng tinh đem tay, nhẹ nhàng lôi kéo. Cùng cụt, ngăn kéo mượt mà trượt ra. Nội bộ không gian vậy mà cũng là màu trắng tinh, phản phất không có biên giới. Mà tại ngăn kéo dưới đáy, tiên tính trưng bày mấy kiện đồ vật. Hoắc Lệ tập trung nhìn vào, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy hắn vừa vặn đập xuống tên lửa phòng không sợ tỉ nhờ FIM92 giờ phút này vậy mà biến thành một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mô hình đồ chơi yên tĩnh nằm ở nơi đó. Mà tại nó bên cạnh, còn trưng bày mấy món vũ khí khác, đồng dạng cũng là phiên bản thu nhỏ đồ chơi trạng thái. Một cái súng máy hạng nặng, mấy dương đạn dược, thậm chí còn có một chiếc hơi co lại bản xe biệt dã. Bọn họ nằm cạnh rất gần, tựa như là tiểu hài tử đồ chơi dương. Trong lòng Hoắc Lệ nhấc lên sóng to gió lớn, cái này, đây là nguyên lý gì? Không gian áp xúc hay là vật chất hơi co lại? Vậy mà có thể đem như thế vật lớn biến thành đồ chơi lớn nhỏ. Cái này Lục Thừa Uyên, quả nhiên thâm bất khả trắc. Hoắc Lệ vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí bóp lên cái kia giống như tinh xảo phỉ cụ tên lửa phòng không sợ tỉnh nhờ FIM92. Liên tại ngón tay của hắn đưa nó từ ngăn kéo không gian bên trong lấy ra nháy mắt. Ông, trong tay trọng lượng đột nhiên gia tăng. Nguyên bản nhẹ nhàng đồ chơi, nháy mắt khôi phục nguyên bản thể tích cùng trọng lượng. Cái kia băng lãnh kim loại xúc cảm, chịu nặng phân lượng, cùng với loại kia tràn đầy giết chóc mỹ cảm công nghiệp thiết kế, nháy mắt lấp kín Hoắc Lệ ôm ấp. Hoắc Lệ yêu thích không buông tay vuốt ve đạn đạo phóng ra ống cái kia đánh bóng cảm nhận mặt ngoài. Đầu ngón tay vạch qua ống ngắm, trôi nắm cùng cò súng, cảm thụ được loại kia tinh vi máy móc mang tới đặc biệt bị lực. Đây chính là truyền thuyết cấp đơn binh tên lửa phòng không. Đồ thật, chỉ là cầm ở trong tay, đều có thể cảm nhận được loại kia làm người sợ hãi lực phá hoại. Đúng lúc này, Lục Thừa Uyên thông tin lại lần nữa truyền đến, "Lục Thừa Uyên, Hoắc tiên sinh, đồ vật lấy được sao?" "Lục Thừa Uyên, nếu như không có vấn đề, phiền phức đem ngăn kéo đóng lại." Hoắc Lệ lấy lại tinh thần, một tay đem đạn đạo gánh tại trên vai, một cái tay khác nhẹ nhàng đem cái kia màu trắng tinh ngăn kéo đẩy trở về. Cùng cụt. Theo ngăn kéo khép lại, nó lại lần nữa nổi lên một cơn chấn động, sau đó chậm rãi lui về hư không bên trong. Đạo kia vết nứt không gian cũng theo đó cấp tốc khép lại, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Hoắc Lệ nhìn xem cái kia mảnh khôi phục bình thường không khí, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn hướng trên ghế lái phụ Bất Điêu Hoa chi chủng, hỏi: "Uy, Bất Điêu Hoa, vừa vặn cái kia là cái gì đạo cụ?" "Đó chính là cái gọi là thần thoại cấp đạo cụ sao?" Bất Điêu Hoa âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, mang theo một tia nghi hoặc, "Thần thoại cấp?" Loại này phân cấp giải thích, giống như là mảnh thế giới này đặc hữu trò chơi thuật ngữ. Theo chúng ta, cũng không có loại này đẳng cấp phân chia. Chúng ta đồng dạng xưng hô cái này mang theo một loại nào đó quy tắc, hoặc là nói quyền hành năng lực đạo cụ là Thánh Di Vật. Hoắc Lệ kinh ngạc nói, "Thánh Di Vật? Quyền hành năng lực? Cái kia vừa mới cái kia ngăn kéo, là cái gì quyền hành?" Bất Điêu Hoa nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Không gian." Hoắc Lệ kinh ngạc nhíu mày, "Không gian quyền hành? Vậy cái này Lục Thừa Uyên thật đúng là phát đạt. Cái đồ chơi này, tuyệt đối không chỉ là có thể chứa đạo cụ vũ khí đơn giản như vậy, có thể tùy ý áp xúc không gian, hơi co lại vật chất, thậm chí khả năng còn có không gian thiết cắt hoặc là truyền tống năng lực. Khó trách lão đầu này dám tổ chức quy mô lớn như vậy đấu giá hội, còn dám tại đông đảo thế lực ở giữa của nhau. Quả nhiên thật sự có tài, thâm tàng bất lộ a." Rất nhanh, liên quan tới Hoa Hải giáo hội giáo chủ đích thân tới đấu giá hội, đồng thời tại chỗ bạo sát chính mình giáo chúng cố sự, tựa như đã mọc cánh một dạng, truyền khắp toàn bộ thế giới kênh tán gẫu. Kênh chat thế giới cầu sinh giả a, bi bi bi. Nghe nói không? Cái kia Hoắc Lệ, vậy mà thật là Hoa Hải giáo hội giáo chủ. Hơn nữa còn cùng người nhặt rác thương hội Lục Thừa bên hợp tác. Cầu sinh giả B, thật hay giả? Hai nhà này phía trước không phải đã làm xong trận sao? Ta nhớ ký Hoa Hải giáo hội người còn đoạt lấy thương hội đội xe đây. Cầu sinh giả C, dừng a. Vậy cũng là diễn cho chúng ta nhìn. Hiện tại xem ra, khả năng này chỉ là người phía dưới xung đột nhỏ, trên thực tế song phương cao tầng đã sớm chung một phe. Cầu sinh giả D, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Một cái là nhân loại lớn nhất thương hội, một cái là zombie trận doanh giáo hội, hai cái này nếu là liên thủ, chúng ta những này tán nhân còn có đường sống sao? Cầu sinh giả E, càng kỳ quái hơn chính là, nghe nói cái kia Hoắc giáo chủ, tại chỗ đem thủ hạ của mình một cái giáo chúng cho hoành thành tạt bã. Lý do vậy mà là đối phương không chịu bị xuống. Cầu sinh giả F, đậu phộng. Như thế tàn bạo. Cái này giáo hội còn có thể hay không gia nhập A? Lúc đầu ta còn muốn xác thực tại không được liền đi nương nhờ giáo hội trộn lẫn cái bất tử chi thân đâu, hiện tại xem ra. Người giáo chủ này so zombie còn đáng sợ hơn A. Cầu sinh giả D, chớ đi. Đó chính là cái hố lửa. Nghe nói cái kia bị giết giáo chúng hay là cái mới vừa tiêm vào vi rút tiểu đầu bụng, kết quả nói giết liền giết, một điểm thể diện đều không nói. Hoắc Lệ tựa vào trên ghế lái, có chút hăng hái mà nhìn xem màn hình tin nhắn bên trên những cái kia các loại không hợp thói thường suy đoán cùng thảo luận, nét miệng lên một vệ nghiền ngẫm nụ cười. Loại này nắm giữ tin tức kém, nhìn xem một đám người không biết ở phía dưới đoán mò cảm giác, thật sự sảng khoái a. Đúng lúc này, sau lưng cửa tự động tê một tiếng trượt ra, Đào Khả Nhi rón rén đi đến. Nàng tựa hồ đặc biệt đổi một thân càng thêm mát mẻ hóa trang, vẫn như cũng là bộ kia mang tính tiêu chí thai mèo trang phục hầu gái, nhưng váy tựa hồ ngắn hơn, tơ trắng tất cũng đổi thành loại kia mang theo đường viền hoa thấu thì khoản. Chương 135, chính nghĩa miêu nương chương 135, chính nghĩa miêu nương. Nàng bước ưu nhã giòn rén, lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng Hoắc Lệ. Ngay sau đó, một bộ mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo đi lên. Hoắc Lệ chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận kinh người mềm dẻo xúc cảm, phảng phất hai đoàn kẹo đường nhẹ nhàng đè xuống lưng của hắn. Một cỗ nhàn nhạt mùi sữa thơm hỗn hợp có thiếu nữ đặc thù mùi thơm cơ thể, tiến vào mũi của hắn, làm cho tâm thần người dập dờn. Đào Khả Nhi đưa ra hai cái trắng non tay nhỏ, vòng lấy Hoắc Lệ cái cổ, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, bi bô làm đúng nói, "Chủ nhân ngài liền đáp ứng nhân gia nha, để người ta đi đem cái kia tiểu tỷ muội tiếp đến a." Nàng thật rất lợi hại, khẳng định có thể đến giúp chủ nhân. Mà còn mua một tặng một a, nhiều có lời nha. Trong lòng Hoắc Lệ cười lạnh. Tiếp tiểu tỷ muội, nếu như là thật muốn cứu người, trực tiếp để nàng cái kia tiểu tỷ muội lái xe tới không được sao? Đến nơi này, ta nghiệm qua hàng, nếu quả thật hữu dụng hoặc là dài đến đẹp mắt, ta tự nhiên sẽ quyết định nàng đi ở. Có thể là cái này Đào Khả Nhi cần phải muốn mình mở phong bạo kỵ sĩ đi ra, thậm chí còn muốn kim tệ. Cái này hiển nhiên không phải đơn thuần tiếp người đơn giản như vậy. Đào Khả Nhi gặp Hoắc Lệ không nói lời nào, tưởng rằng hắn tại do dự, vì vậy làm trầm trọng thêm làm lúc nói, "Chủ nhân văn cầu ngươi rồi, liền cho người ta một chút xíu kim tệ nha, không nhiều, chỉ cần mấy trăm là được rồi, nhân gia muốn cho phong bạo kỵ sĩ mua chút tiếp tế nha." Hoắc Lệ hai mắt híp lại, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Muốn xe còn muốn tiền? Nha đầu này có vấn đề. Hắn vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng biểu diễn. Đào Khả Nhi gặp Hoắc Lệ dầu muối không vào, làm lung bán manh đều vô dụng, cuối cùng không giả bộ được. Nàng thở dài, buông lỏng ra vòng quanh Hoắc Lệ cái cổ cánh tay, trên mặt mị thái cùng thẹn thùng nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại cùng hắn tuổi tác không hợp bình tĩnh cùng ngưng trọng. Nàng nhìn ngoài cửa sổ hoang vu phong cảnh, nhẹ nói, lại tiếp tục như vậy, nhân loại thật muốn chết xong. Hoắc Lệ thần sắc thoáng lộ vẻ xúc động. Hắn mơ hồ đoán được Đào Khả Nhi chân thực ý đồ. Nàng là muốn đi đối kháng tối hôm qua con quái vật kia. Cái kia nhiều mắt dị dạng quái, đối với người bình thường mà nói đúng là không cách nào chiến thắng ác ngộng. Cho dù là nắm giữ hỏa lực nặng đội xe, tại trước mặt nó cũng chỉ có bị tàn sát phần. Đào Khả Nhi quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hoắc Lệ, tiếp tục bình tĩnh nói, "Ta nghĩ, nếu như nhân loại cầu sinh giả toàn bộ chết xong, chỉ còn lại chúng ta. Đối chúng ta hẳn là cũng không phải tin tức tốt gì a." Môi hở răng lạnh đạo lý, chủ nhân có lẽ so ta càng hiểu. Hoắc Lệ trầm ngâm một lát, kỳ thật hắn vốn là không có ý định buông tha tối hôm qua con quái vật kia, bởi vì cái kia quái vật vốn chính là hướng về phía hắn đến, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Sở dĩ không chuyên môn đuổi theo săn, một mặt là bởi vì lúc trước có đấu giá hội loại này chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Một phương diện khác, thì là hắn không nghĩ thánh mâu tâm tràn lan, chuyên môn thay những cái kia người bình thường ra mặt. Đại gia vốn chính là đều bằng bản sự, các sống các. Nếu như ta lần này vì cứu bọn họ xuất thủ, ngày sau có phải là liền phải thường xuyên thu đến các loại xin giúp đỡ? Đến lúc đó các loại đạo đức bắt cóc theo nhau mà tới, Hoắc thần ngươi mạnh như vậy vì cái gì không cứu lấy chúng ta, Hoắc thần ngươi có như vậy nhiều tài nguyên vì cái gì không chia cho chúng ta một điểm? Loại kia chuyện phiền toái, suy nghĩ một chút đều để người đau đầu. Hoắc Lệ nhìn thẳng Đào Khả Nhi, ngữ khí lãnh đạm mà hỏi thăm, cho nên ngươi nghĩ thay những cái kia người bình thường ra mặt, chỉ bằng ngươi, ngươi có thể xử lý được con quái vật kia? Đừng quên, tối hôm qua liền ta đều chỉ là đem nó đánh chạy mà thôi. Đào Khả Nhi không có lùi bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Hoắc Lệ, nói ra, cái kia cũng so cái gì đều không làm hiếu thắng. Nàng song quyền nắm chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, ta từng cùng cơ giới thần giáo người từng có liên hệ, bọn họ mặc dù tự xưng thần giáo, nhưng kỳ thật đều chỉ là tại cái này tận thế bên trong dãy rủa cầu sinh người bình thường. Từ tối hôm qua đến bây giờ, không đến thời gian một ngày, liền đã có 16 người cùng ta phát PM cầu viện. Bọn họ nói cái kia quái vật liền tại động khẩu bồi hồi, lúc nào cũng có thể xông đi vào đại khai sát giới. Có thể ta cái gì đều không làm được, thậm chí bởi vì ta là người sống nhờ, liền hồi phục bọn họ thông tin, cho bọn họ một điểm tâm lý an ủi đều làm không được. Hoắc Lệ trầm ngâm không nói, hắn hồi tưởng lại phong bạo kỵ sĩ thuộc tính, cái kia đúng là một chiếc chiến lược coi như không tệ đặc thù phương tiện, biến thân làm động lực thiết giáp hình thái về sau, nắm giữ cực cao tính cơ động cùng lực phòng ngự, mà còn tự mang ít nhất 4 môn vũ trang, 2 vai 2 môn pháo cối, phần lưng một cái súng máy hạng nhẹ, cùng với cánh tay phải cỡ nhỏ đạn đạo máy phát xạ. Nếu như tại đạn dược đầy đủ dưới tình huống, xác thực nắm giữ thay người ra mặt tư bản. Nói như vậy, cái này Đào Khả Nhi trước đây còn ngẫu nhiên hành hiệp trượng nghĩa, là cái nhiệt huyết trung nhị thiếu nữ. Hoắc Lệ liếc qua thân xuyên xấu hổ miêu nương sáo trang, giờ phút này lại một mặt chính khí Đào Khả Nhi, trong lòng không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Cái này tương phản còn rất lớn. Hắn mở miệng hỏi, cho nên đám kia cơ giới thần giáo người, chính mình không có năng lực tự vệ, bọn họ không phải danh xưng thần giáo sao? Tất nhiên thờ phụng cơ giới thần, cái kia cơ giới thần không được che chở bọn họ. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, Đào Khả Nhi trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, bất đắc dĩ trả lời, kỳ thật chưa hề có người thực sự được gặp cơ giới thần hiển linh, hoặc là nói nhân loại bên cạnh vốn là không có đạt được qua bất luận cái gì thần minh ưu ái cùng che chở. Cái gọi là cơ giới thần giáo chỉ là đại gia vì tại cái này tuyệt vọng thế giới bên trong tìm kiếm một điểm ký thác tinh thần, cáo mượn oai hùng, bao đoàn sưởi ấm mà thôi. Bọn họ cũng chính là một đám nắm giữ một chút máy móc chế tạo kỹ thuật người bình thường. Hoắc Lệ có chút im lặng, khó trách bị quái vật giết đến sợ chết khiếp, nguyên lai căn bản chính là một đám người bình thường. Ta còn tưởng rằng thật có cái gì hắc khoa kỹ đây. Đào Khả Nhi nói bổ sung, bất quá bọn họ đúng là rất có nghề nghiêm cẩn giáo nghĩa cùng nghi thức cầu khẩn, cả ngày theo đuổi cái gì cơ hồn thức tỉnh huyết đục khổ yếu, máy móc phi thăng loại hình. Bất quá chưa hề linh nghiệm qua chính là. Hoắc Lệ thầm nghĩ trong lòng, nói trắng ra chính là một đám cùng đường mặt lộ, chỉ có thể gửi hy vọng ở hư vô mở mịt tồn tại người bình thường. Giống như không có cái gì cứu giúp giá trị. Ách không đúng, giống như trừ Lục Thừa Uyên lão hồ ly này trong tay có chút tốt hàng bên ngoài, những người khác không có cùng ta tiến hành trao đổi ích lợi giá trị. Ta thật muốn vì một đám người bình thường ra mà sao? Hiện nay cũng liền quan mẫu, Trương Bằng bọn họ, miễn cưỡng xem như là ta nửa cái tiểu đệ, dù sao cái này Trương Bằng sát thực từng cùng ta từng có gặp nhau, còn thật biết giải quyết. Đào Khả Nhi gặp Hoắc Lệ còn đang do dự, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, vội vàng ném ra vốn liếng cuối cùng. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh yên tĩnh đứng lặng phong bạo kỵ sĩ trong lòng thầm nghĩ, Hoắc Lệ tất nhiên có thể đem ta phong bạo kỵ sĩ dung hợp vào đoàn tàu tận thế, nói rõ hắn khẳng định có cái gì phương pháp đặc thù có thể chiếm đoạt những người khác phương tiện. Nếu như ta nói cho hắn cơ giới thần giáo có rất nhiều cao cấp phương tiện, hắn hẳn là sẽ động tâm a. Chương 136, nếu không được đánh chìm mảnh đại lục này. Chương 136, nếu không được đánh chìm mảnh đại lục này. Vì vậy nàng nói ra, bất quá bọn họ mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng đặc biệt am hiểu bảo dưỡng cùng giữ gìn chiếc xe, mà còn bọn họ cơ hồ đem sở hữu tài nguyên đều vùi đầu vào phương tiện thăng cấp tiến giai lên, cho nên trong tay bọn họ có thật nhiều trải qua tỉ mỉ cải tiến xe ngựa, thậm chí có tam giai phương tiện. Hoắc Lệ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú quá mang. Ồ, có rất nhiều xe ngựa, cái này liền có chút ý tứ. Vừa vận đoàn tàu tận thế còn cần mở rộng không gian, mà còn nếu như có thể thôn vẹn mấy chiếc cao dài phương tiện, nói không chừng còn có thể mở khóa mới công năng mồ đủ lệ. Hắn xua tay, đánh gãy Đào Khả Nhi lời nói, tốt, ta đã biết. Con quái vật kia, ta sẽ đích thân xử lý. Ngươi trở về đi, có cần ta sẽ gọi ngươi. Đào Khả Nhi nghe vậy, con mắt nháy mắt phát sáng lên. Thật, nàng kích động nhảy lên, ôm chặt lấy Hoắc Lệ cái cổ, tại trên mặt hắn hung hăng hôn một cái. Cảm tạ chủ nhân tốt nhất. Nói xong, nàng giống con vui vẻ chim nhỏ một dạng, cao hứng chạy về số một buồng xe đi. Hoắc Lệ sờ sờ gò má bên trên lưu lại ấm áp, cười lắc đầu. Nha đầu này. Sau đó, hắn thu lại nụ cười, bắt đầu suy nghĩ chính mình đối sách. Cái này Đào Khả Nhi nói xác thực không giả. Nếu như nhân loại toàn bộ chết xong, đối ta khẳng định là không có cái gì chỗ tốt. Không nói những cái khác, sàn giao dịch bên trên đồ vật sợ là liền phải đại lượng giảm bớt, thậm chí trực tiếp ngừng. Có nhiều thứ, ví dụ như đặc biệt vũ khí, cải tiến bộ kiện, hy hữu tài liệu, hệ thống thương thành bên trong cũng có thể là không có bán, chỉ có thể dựa vào cầu sinh giả từ bảo dương bên trong mở ra lưu thông. Mà còn Hoắc Lệ ánh mắt thâm thúy. Con quái vật kia tất nhiên tại Tề Thiếu Nhai, nơi đó lại là cơ giới thần giáo trụ sở. Vừa vặn một hòn đá ném hai chim, đã có thể giải quyết rơi cái kia tiềm ẩn uy hiếp, lại có thể thuận tay thu hoạch một đợt cơ giới thần giáo di sản. Cớ sao mà không làm đâu? Đang lúc Hoắc Lệ tự hỏi kế hoạch hành động lúc, trên ghế lái phụ viên kia trắng tinh hạt giống đột nhiên lóe lên một cái ánh sáng nhạt. Bất điều hoa cái kia không linh mà lạnh nhạt âm thanh trong đầu vang lên, "Thần minh, chưa từng thương hại nhân loại." Hoắc Lệ từ chối cho ý kiến trả lời, "Xác thực. Ngươi nhìn ngươi những cái kia tín đồ, hẳn là cũng cùng nhìn trên mặt đất bùn đất không kém bao nhiêu đâu. Thậm chí liền bùn đất cũng không bằng, chỉ là một loại nào đó chất dinh dưỡng." Bất điều hoa âm thanh vẫn bình tĩnh, "Thời gian sẽ để cho tất cả mục nát suy bại. Vô luận là nhân loại hay là bùn đất, cuối cùng nơi quy tụ đều là giống nhau." Hoắc Lệ xua tay, hơi không kiên nhẫn nói, "Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận những này hư vô mờ mịt triết học vấn đề. Ta chỉ muốn biết, nếu như ta hiện tại chính diện đối đầu con quái vật kia, sẽ phát sinh cái gì?" Bất điêu hoa lạnh nhạt nói, "Có ta ở đây, nó không đả thương được ngươi. Khí tức của ta sẽ để cho nó kiêng kỵ." Hoắc Lệ hỏi tới, "Vậy ta nên như thế nào diện sát nó? Chỉ là không đả thương được ta cũng không đủ, ta muốn là triệt để giết chết nó." Bất điêu hoa trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ tại ước định con quái vật kia lực lượng, không cách nào diện sát. Hạch tâm của nó, đồng thời có thôn vệ cùng tiến hóa quyền hành. Mặc dù không hề hoàn chỉnh, thậm chí có chút không hoàn chỉnh, nhưng lại là hàng thật giá thật thần lực. Bình thường vật lý thủ đoạn, cho dù là ngươi những cái kia hỏa lực nặng, chỉ có thể đánh tan nó ngoại bộ thể xác, mà không cách nào chân chính tổn thương đến hạch tâm của nó. Chỉ cần hạch tâm bất diệt, nó liền có thể vô hạn gây dựng lại, tái sinh. Hoắc Lệ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tối hôm qua làm sao đánh đều dây không xong nó. Nguyên lai cái kia hạch tâm căn bản không đánh tan được. Tự mang vô địch hộ thuẫn. Hắn không cam lòng hỏi, "Vậy nếu như là ngươi xuất thủ đâu? Ngươi cũng là thần minh, dùng thần lực đối phó thần lực, dù sao cũng nên được chưa?" Bất điêu hoa lại lần nữa trầm mặc một hồi, sau đó lặp lại câu nói kia, "Thần minh chưa từng thương hại nhân loại." Ngụ ý, nó sẽ không vì cứu những cái kia nhân loại mà ra tay. Hoắc Lệ nhíu mày, ngữ khí thay đổi đến có chút cứng nhắc, "Vậy nếu như nó ra tay với ta đâu? Ngươi cũng không quản." Bất điêu hoa trả lời rất thẳng thắn, "Ở tại trong xe, ngươi vĩnh viễn an toàn. Nó không cách nào đột phá ta che chở." Hoắc Lệ cười lạnh một tiếng, lắc đầu, "Thành thật ở trong xe. Để ta một mực trốn tại cái này vỏ bọc sắt bên trong, nhìn xem nó ở bên ngoài giễu võ dương ai. Xin lỗi, ta Hoắc Lệ chưa từng làm con rùa đen rút đầu. Tất nhiên thông thường thủ đoạn giết không chết, vậy liền dùng phi thường quy thủ đoạn. Ta cũng không tin, trên đời này thật có tuyệt đối vô địch đồ vật." Bất điêu hoa âm thanh vẫn bình tĩnh, phản phất tại trần thuật một cái không thể sửa đổi sự thật, nó không cách nào bị tiêu diệt. Ít nhất lấy ngươi hiện nay nắm giữ lực lượng, không cách nào làm đến. Hoắc Lệ nhếch miệng lên một vẻ điên cuồng đường cong, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, xác thực. "Bất quá ta nhớ kỹ ngươi nói qua, mảnh không gian này là một vị nào đó thần minh sa hạp. Vị yêu tiểu hài thần minh, có lẽ sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình mến yêu đồ chơi, chính mình sa hạp thế giới biến thành cho bụi a." Bất điêu hoa cái kia nguyên bản lạnh nhạt âm thanh cuối cùng xuất hiện một tia ba động. "Ngươi muốn làm cái gì?" Hoắc Lệ cười lạnh nói, "Ta không thể chịu đựng được một cái không cách nào bị tiêu diệt địch nhân, thời khắc từ một nơi bí mật gần đó đối ta nhìn chằm chằm. Tất nhiên thông thường thủ đoạn không được, cái kia nếu không được, đánh chìm mảnh đại lục này. Dù sao ngươi nói qua, chỉ cần ở tại trong xe chính là an toàn. Tất nhiên cái kia quái vật nhất định tiêu diệt mọi người, không bằng ta trực tiếp cho bọn họ mọi người một đợt đưa đi, để tránh bị dày vò. Trực tiếp khởi động phá hủy diệt phản vật chất diệt thế cấp hình thức, đem phiến khu vực này triệt để hoàn nguyên thành hạt cơ bản." Trong lòng Hoắc Lệ thầm nghĩ, ngươi bất điêu hoa ôn dịch hoa viên không sợ phá hủy diệt phản vật chất, đó là bởi vì ngươi có vĩnh trán quyền hành, có thể vô hạn tái sinh. Nhưng cái này nhiều mắt quái hạch tâm mặc dù cứng rắn, nhưng nó vật dẫn, mảnh này thần quốc đại địa cũng không có cứng như vậy. Ta cũng không tin, liền nền đất đều cho nó hất lên, nó còn có thể ở nơi đó nhảy nhót. Ta cái này một pháo đi xuống, kia cái gì vớt nước sa hạp nhà siêu tập không được xuất thủ so tay một chút. Dù sao có bất điêu hoa tọa trấn mình tuyệt đối an toàn. Bất điêu hoa trầm mặc thật lâu, tựa hồ bị Hoắc Lệ cái này điên cuồng ý nghĩ cho khiếp sợ đến. Hồi lâu sau, nó mới chậm rãi nói ra, không thể không nói, tại ta đã thấy sở hữu sinh vật có trí khôn bên trong, ngươi là điên cuồng nhất một cái. Vậy mà nghĩ đến dùng hủy diệt thế giới phương thức đến tiêu diệt một cái địch nhân. Hoắc Lệ cười ha ha một tiếng, quá khen. Người điên mới có thể tại tận thế bên trong sống đến càng lâu. Nói xong, hắn một chân đạp cần ga tận cùng. V16 động cơ phát ra đinh thai nhức óc gào thét, đoàn tàu tận thế giống như một đầu sổ lồng mãnh thú, hướng về Tề Thiếu Nhai phương hướng nội bá đi. Chạy ước chừng 10 phút đồng hồ. Một mực trầm mặc bất điêu hoa, đột nhiên mở miệng lần nữa. Lần này, thanh âm của nó bên trong mang theo một tia quyết đoán cùng ý lạnh, dẫn đạo nó. Đến chúng ta lần đầu gặp mặt địa phương, cũng chính là cái kia mảnh bãi Gobi. Tại nơi đó, ta đem ban cho nó, suy vong. Chương 137, đối sách chương 137, đối sách Tề Thiếu Nhai phụ cận, một chỗ ẩn nấp khe nước chỗ sâu. Cái này khe nước địa hình kỳ lạ, dài nhỏ như bình cảnh, hẹp nhất khu vực chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận một chiếc xe thông qua, có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua hiểm địa. Mà tại khe nước nội bộ, lại có động thiên khác, là một chỗ tương đối chống trải khu vực. Giờ phút này, một đám người chính tụ tập tại một cái hơi có vẻ cũ nát lều vải lớn bên trong. Bên ngoài rơi xuống tí tách mưa phùn, âm lãnh ẩm ướt. Trong lều vải ở giữa trưng bày một tấm giản dị bàn gỗ, ba bốn cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn trên ghế, thần sắc nghiêm trọng. Mà càng nhiều người thì vòng quanh cái bàn vây thành một vòng, thậm chí đẩy ra phía ngoài lều, trên mặt của mỗi người đều viết đầy lo nghĩ cùng bất an. Cửa lều vải một đống sắp dập tắt đống lửa chính bốc lên khói xanh lượn lờ, ngẫu nhiên phát ra đôm đốt tiếng vang, tỏa ra mọi người âm tình bất định khuôn mặt. Lại nói, chúng ta dạng này tập thể tập hợp tại trong hẻm núi thật tốt sao? Một cái tuổi trẻ cầu sinh giả nhịn không được phá vỡ trầm mặc, âm thanh có chút run rẩy, vạn nhất cái kia quái vật xuống tới, chúng ta chẳng phải là bị bắt rùa trong hũ? Không nên phân tán đảo mệnh sao? Ngồi tại bên cạnh bàn một người trung niên nam nhân lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, ngươi biết cái gì? Phân tán ra sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận. Cái kia quái vật tốc độ các ngươi không biết đến sao? Xe đạp chạy trốn căn bản không chạy nổi nó. Chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ, tập trung sở hữu hỏa lực mới có cơ hội thủ thắng. Người bên cạnh cũng nhộn nhịp phụ họa, đúng đúng không sai. Vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải đoàn kết. Cơ giới thần giáo giáo nghĩa chính là đoàn kết hỗ trợ. Lúc này nếu ai muốn chạy, đó chính là phản bội. Lúc này, một cái khác mang theo gã đeo kính người đẩy một cái trên sống mũi khung kính, trầm tư nói, ta cảm thấy cái kia quái vật hiển nhiên là hướng về phía phương tiện đến. Nó tựa hồ có khả năng thôn vệ phương tiện. Đúng, là dạng này. Có người lập tức nói bổ sung, phía trước tiểu chu bọn họ bị đuổi kịp thời điểm, chính là quả quyết bỏ xe chạy trốn mới nhặt về một cái mạng. Cái kia quái vật căn bản không để ý bọn họ, trực tiếp nhào tới đem xe cho ăn rơi. Trang diện kia, tựa như là nhai bánh bích quy một dạng, đem một chiếc xe Việt dã nhai nát bớt. Nói như vậy, cái kia quái dị hồ đối người không có hứng thú. Cái kia kỳ quái, lúc đầu còn tưởng rằng là giống cộng sinh thể như thế chuyên môn ăn người. Biết cái này có làm được cái gì? Ngồi tại chủ vị nam nhân kia thở dài, ngữ khí trầm trọng nói, thế đạo này, xe không có, người kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Không có phương tiện che chở, phía ngoài mưa axit, phóng xạ, zombie, bên nào không đánh chết ngươi. Trong lều vải nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trầm mặc. Xác thực, tại cái này tàn khốc tận thế thế giới, phương tiện chính là di động nhà, là sinh tồn căn bản. Không có xe, chẳng khác nào không có mệnh. Ai? Có người tức giận bất bình mắng, lúc đầu phía trước liền bị đại hành giả đám kia vương bắt độc tử đánh phế đi mấy chiếc xe tốt. Hiện tại lại tới đây sao cái chuyên môn ăn xe quái vật? Thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Lao Triệu chiếc kia xe tải trong xe, hiện tại cũng chen lấn bảy người. Đi ngủ đều phải thay phiên ngủ. Nếu là lại ném xe, đại gia liền thật đều không có qua. Lao Triệu, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn hướng ngồi tại chủ vị cái kia trên mặt có đạo giữ tợn vết sẹo nam tử trung niên. Hắn là đám người này chủ tâm cốt, cũng là cơ giới thần giáo hiện nay người dẫn đầu một trong. Lao Triệu bỗng nhiên đứng lên, một cái thu hạ trên đầu cái mũ, hung hăng ngã tại trên bàn, cắn răng nghiến lợi quát, cùng nó bảo. Mẹ nó, tất nhiên chạy không thoát, vậy liền làm. Hắn chỉ vào bên ngoài lều cái kia chật hẹp hẻm núi lối bảo, lớn tiếng phân tích nói, ta phía trước cẩn thận quan sát qua cái kia quái vật. Món đồ kia ăn không ít sau xe, hình thể biến lớn rất nhiều, hiện tại độ rộng tuyệt đối vượt qua 3 mét. Mà chúng ta cái này hẻm núi lối bảo, chỗ hẹp nhất chỉ có 2m5. Cái này hình thể khẳng định sẽ bị hạp cốc kẹt lại. Chỉ cần chúng ta cùng nhau bố trí mai phục, tại hạp cốc hai bên mai phục thật nặng hỏa lực, chờ nó kẹt lại một mấy mắt, liền có thể đánh nó trở tay không kịp. Nhưng mà, trong đám người hay là có người nhỏ giọng chất vấn, cái này có thể được sao? Chúng ta hỏa lực không đủ a. Liên giờ tờ gờ đều không có mấy phát, mà còn ta nhìn buổi tối hôm qua truyền cái kia video, cái kia quái vật trong thân thể còn giống như có đồ vật gì. Một khi phát lực, có thể bắn ra loại kia kinh khủng cốt thứ, trực tiếp miểu sát xung quanh tất cả. Nếu là nó kẹt lại thời điểm đột nhiên đến như vậy một chút, chúng ta mai phục người chẳng phải là toàn bộ xong. Lao Triệu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các vị, chúng ta đã không thể lùi được nữa. Mượn nhờ địa hình ưu thế, là chúng ta duy nhất có thể đánh bại nó cơ hội. Đến mức cái kia cốt thứ miểu sát. Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định nói, không cần lo lắng. Theo ta biết, đồ chơi kia miểu sát năng lực, từ khi tối hôm qua trận đầu phía sau liền rốt cuộc chưa bao giờ dùng qua. Cho dù là về sau truy kích mặt khác đội xe thời điểm, nó cũng chỉ là dựa vào man lực va chạm. Ta đoán, đồ chơi kia khẳng định có cực lớn hạn chế, hoặc là thời gian cooldown rất dài, không thể tùy ý vận dụng. Ít nhất tại nó ngã xuống phía trước là không dùng được. Nâng lên tối hôm qua trận đầu, xung quanh mấy người thần sắc rõ ràng e ngại đứng lên. Hiển nhiên, cái kia trong video vô số cốt thứ nháy mắt đâm xuyên mấy chiếc phương tiện, đem người ở bên trong đâm thành con nhím khủng bố hình ảnh, cho bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Đúng lúc này, có người đột nhiên nâng một câu, nhắc tới. Kia cái gì Hoắc Thần, giống như tối hôm qua đem quái vật đánh chạy. Vừa nghe đến Hoắc Lệ cái tên này, nguyên bản âm u đầy tử khí mọi người vẻ mặt rõ ràng thân thiện đứng lên. Trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, nhộn nhịp phát biểu, đúng a, ta cũng nghe nói, Hoắc Thần giống như thật rất mạnh. Nghe nói hắn có loại kia sáu nòng gạt lỉnh, hỏa lực manh đến rối tinh rối mù, mà còn hắn giống như liền tại phụ cận đây a. Phía trước không phải còn tại thế giới kinh phát biểu nhắc nhở đại gia sao? Các ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không tìm hắn hỗ trợ? Nếu như có thể thỉnh cầu hắn xuất thủ, lại thêm chúng ta địa hình ưu thế, nói không chừng thật có thể xử lý con quái vật kia. Loại này chiến lược đại lão, ta nhớ kỹ rất nhiều đều sẽ tiếp đơn hỗ trợ xử lý quái vật a. Chỉ cần ra giá đủ cao. Đúng a. Dù sao cái kia một xe vũ khí, chỉ là đạn dược tiêu hao liền sẽ không là số lượng nhỏ gì. Hắn khẳng định cũng thiếu tiền. Chỉ cần chúng ta góp một cái, đem còn lại 4 liếng đều lấy ra, nói không chừng có thể thỉnh cầu hắn. Chỉ là, các ngươi có người có thể liên lạc lên sao? Trong lều vải lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Có người lúng túng gãi đầu một cái, "Đây ta phía trước ngược lại là phát qua bạn tốt thân thỉnh. Thế nhưng nhân gia hoàn toàn không để ý, đoán chừng là thân thỉnh quá nhiều trực tiếp che giấu đi. Cũng đúng, loại này cấp bậc đại lão, làm sao để ý đến chúng ta loại này tiểu nhân vật." Gặp bầu không khí lại rơi xuống đi, Lão Triệu tranh thủ thời gian động viên nói, không có việc gì. Trừ Hoắc Lệ, chúng ta cũng có mặt khác cứu trợ. Nhân loại trận doanh người sống sờ sờ bọn họ còn không chết hết đây. Ta đã liên hệ phụ cận mấy cái đội xe, bọn họ đáp ứng sẽ đến chi viện. Lúc này, có người đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói lên cứu trợ. Ta nhớ kỹ cái kia Đào Khả Nhi, không phải cũng hợp tác với chúng ta qua sao?
Đúng thế đúng thế. Nàng trước kia phong bạo kỵ sĩ có thể là tam giai đặc thù phương tiện, biến thân giáp động lực về sau, có hai môn pháo cối đây. Nếu có nàng hỗ trợ, chúng ta hỏa lực có thể tăng lên không ít. Pháo cối đánh loại kia đại thể loại hình quái vật thích hợp nhất. Bên cạnh lập tức có người dội nước lạnh, quên đi thôi. Nàng cái kia pháo cối sát thực mãnh, thế nhưng đạn dược khan hiếm đến đáng thương. Người nhặt rác thương hội cùng sản giao dịch bên trên đều không có bán loại kia chuyên dụng pháo cối đạn. Liên tính nàng đến, đoán chừng cũng không có mấy phát pháo đạn có thể đánh. Không quản như thế nào, nhiều người nhiều phần lực nha. Dù sao cũng so không có mạnh. Đừng hy vọng. Đúng lúc này, một mực không có phát biểu một cái thiếu nữ tóc ngắn đột nhiên mở miệng. Chương 138, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Chương 138, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nàng kêu Cố Doanh Chi. Một đầu lưu loát tóc ngắn rũ xuống bả vai, mang theo một bộ kính đen, lộ ra một cỗ tài trí ngự tỷ khí chất. Trên người mặc một kiện màu đen bó sát người vận động áo, bên ngoài phủ lấy một kiện giản dị áo lót chống đạn, lại như cũng không che giấu được cái kiêu ngạo nhân ngực. Hạ thân là một đầu sát người quần jean, phát họa ra chân thon dài bộ đường cong. Nàng có một cái bã lộ lại bay, thần sắc tỉnh táo mà nghiêm túc. Cố Doanh Chi vừa mở miệng, xung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên, vị này không những dung mạo xinh đẹp, tại cái này trong đám người hy vọng cũng cực cao, thậm chí không thua bởi Lão Triệu. Nàng đẩy một cái mắt kính, thần sắc nghiêm túc nói ra, ta cho nàng phát không dưới 6 đầu thông tin. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nàng khả năng đã tự thân khó đảm bảo, hoặc là căn bản không nghĩ quấn vào cái này bến vũng nước đục. Lời nói này mới ra, không khí xung quanh nháy mắt thay đổi đến càng tăng áp lực hơn nữa. Liên đã từng hợp tác qua đồng bạn đều liên lạc không được, cái này để bọn họ cảm thấy một loại thật sâu bị ném bỏ cảm giác. Bất quá, Cố Doanh Chi nhìn thoáng qua bạn tốt danh sách, tỉnh táo phân tích nói, đối phương ảnh chân dung hay là phát sáng, nói rõ người không có chết, nhưng một mực không về thông tin, hơn phân nửa là để người bắt đi làm người sống nhờ, mà còn đối phương không có cho nàng hồi phục thông tin quyền hạn. T, quanh mình lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Cái này, không thể nào. Ta nhớ kỹ Đào tỷ đây chính là đặc thủ phương tiện phong bạo kỵ sĩ a. Tính cơ động mạnh như vậy, người nào có thể tóm được nàng? Mà còn trở thành người sống nhờ điều kiện tiên quyết là phương tiện báo hỏng. Chẳng lẽ có người có thể đem nàng phong bạo kỵ sĩ cho đánh nổ? Cố Doanh Chi vẻ mặt nghiêm túc, không có gì không có khả năng. Cái này vòng thí luyện bên trong, có cá biệt kẻ khó chơi, thực lực thâm bất khả chắc. Ta vừa vặn được đến tin tức xác thật, Hoa Hải giáo hội cái kia tư tế, Từ Kiệt cũng đã chết. Cái gì? Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Không thể nào. Cái kia Từ Kiệt không phải danh xưng được đến thần minh chúc phúc sao? Nghe nói là bất tử bất diệt tồn tại a. Làm sao có thể chết rồi? Cố Doanh Chi hít sâu một hơi, đôi mi thanh tú xít sao nhăn lại, không khí xung quanh nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm, mà còn nghe nói là bị đạn hạt nhân nổ chết. Với anh, xung quanh nháy mắt vỡ tổ. Đạn hạt nhân? Không phải chứ? Cái này bảo dương bên trong còn có thể mở đến đạn hạt nhân. Cái này mẹ nó cũng quá không hợp lý đi. Một đám người nháy mắt không bình tĩnh. Đột nhiên nhiều ra đến cái có thể ném đạn hạt nhân nhân vật hung ác, đây quả thực so cái kia nhiều mắt quái vật còn muốn cho người sợ hãi. Mấu chốt là người này còn cùng bọn họ không tiếp xúc qua, địch bạn không rõ. Cho dù ai đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nói không chính xác ngày nào người khác một không cao hứng, hoặc là dứt khoát không có chú ý, một phát đạn hạt nhân xuống, liền đem chính mình tính cả mảnh này hạp cốc cùng một chỗ cho hất lên. Tốt. Đều đừng ầm ĩ. Lao Triệu mới biết được nhân tâm di động, đội vàng lớn tiếng duy trì trật tự, không quản có cái gì nhân vật hung ác, chúng ta đều phải trước tiên đem trước mắt cái này liên quan qua lại nói. Mà còn chỉ cần đối phương hay là nhân loại, chúng ta liền có thể cùng hắn tiến hành trao đổi ích lợi. Lại nói, đạn hạt nhân liền tính thật có thể mở đến, đó cũng là cực độ khan hiếm đạo cụ. Thậm chí khả năng là truyền thuyết cấp, thần thoại cấp đạo cụ cũng có nói. Dạng này đạo cụ không có khả năng tùy tiện sử dụng. Người kia có thể dùng đạn hạt nhân nổ Từ Kiệt, khẳng định là có rất lớn khúc mắc, thậm chí là sinh tử đại thủ. Giữa chúng ta không oán không cừu, còn có thể sợ người ta cầm đạn hạt nhân nổ chúng ta hay sao? Đây không phải là đại pháo đánh con muỗi, lãng phí sao? Mọi người được đến Lao Triệu an ủi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, chỉ cần đối phương hay là người, liền có câu thông chỗ trống. Mà còn chính bọn họ cho dù là ZRG đạn dọc kết loại này thông thường hỏa lực nặng, đều phải chuyên môn tích trữ, bình thường căn bản không đỡ dùng. Ai sẽ tùy tiện liền ném đạn hạt nhân chơi đâu? Cái kia phải là nhiều bại gia a. Tốt. Lao Triệu xua tay, ra hiệu mọi người im lặng. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn tràn giấy, phía trên dùng bút than đồ đồ vẽ tranh các loại văn tự cùng ký hiệu, hiển nhiên là một loại nào đó giản dị kế hoạch tác chiến đồ. Ta đến lần thứ hai rõ ràng sau đó tiếp theo kế hoạch. Đầu tiên, ta phía trước đã để người cho khe nước hẹp nhất khu vực gắn thêm đại lượng thép cùng lưới sắt, làm thành gai ngược kết cấu. Cái kia quái vật hình thể tăng lên không ít, mà còn theo ta quan sát, món đồ kia chỉ số IP rất thấp, sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới. Chỉ cần nó cứng rắn chui vào, trong thân thể đoạn tuyệt đối sẽ bị kẹt lại. Đến lúc đó, đại gia tập trung hỏa lực, đối với đầu của nó điên cuồng sát thương. Nó cái kia có thể bộc phát cốt thứ đồ chơi có lẽ tại thân thể nó trung ương, bị kẹt lại phía sau rất khó phát lực. Chúng ta chỉ dẫn đầu, đánh dụng đầu về sau, lập tức thanh lý phần chân của nó, phế bỏ hành động của nó năng lực. Hai chuyện sau khi làm xong, toàn thể thành viên lập tức lên xe rời đi. Nếu như thuận lợi,
cái kia quái vật sẽ bị một mực kẹt chết tại khe nước bên trong, không thể động đậy. Lao Triệu nhìn khắp bốn phía, ánh mắt ngoan lệ, còn có sát thương thời điểm, đem áp đáy hòm ra hỏa sự tình đều cho lấy ra ta. Đừng mẹ nó không nỡ điểm này đạn dược, toàn bộ cho nhắm ngay cho ta đánh. Cái đồ chơi này chuyên môn ăn phương tiện, cộng sinh thể cùng zombie không có phương tiện còn có thể sống tạm, chúng ta người không có phương tiện nhưng là toàn bộ xong. Vận mạng loài người thành bại tại cái này một lần hành động, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Bebe, ách, vừa dứt lời, một đạo quỷ dị âm thanh đột nhiên từ hẻm núi lối vào chỗ truyền đến. Thanh âm kia giống như là dê rừng gọi tiếng, nhưng lại xen lẫn một loại nào đó chất lỏng sền sệt khuấy động âm thanh, nghe lấy mười phần làm người ta sợ hãi, để người dùng mình. Lao Triệu đột nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, đến rồi. Toàn thể chuẩn bị. Chương 139, Cố Doanh Chi giáp động lực. Chương 139, Cố Doanh Chi giáp động lực. Anh, chít chít, bên ngoài lều, một chiếc xe Việt dã chạy nhanh đến, thang gấp dừng ở cửa lều vải. Cửa xe mở ra, một cái đầu đinh nam tử lão đảo chạy xuống, vọt tới Lao Triệu bên cạnh, thở hồng hô, đến rồi đến, đến rồi. Liên tại hạp cốc bên ngoài, món đồ kia biến lớn thật nhiều, so trước đó còn muốn lớn. Có lẽ chen không tiến vào a. Nhưng mà, vừa dứt lời, xì xì xì, răng rắc, một trận rợn người tiếng ma sát truyền đến, kèm theo đại lượng đá vụn rơi xuống âm thanh. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hạp cốc phía trên chật hẹp nhất tuyến tiên ở giữa, một đoàn màu ngà sữa không rõ sinh vật ngay tại vách đá ở giữa cưỡng ép đi xuyên. Thân thể của nó mềm dẻo đến bất khả tư nghị, bị hai bên cứng rắn vách đá đè ép đến nghiêm trọng biến hình, giống như là một đoàn bị nhét vào miệng bình thịt não. Cái kia khổng lồ trên người, hiện đầy vô số song ngay tại loạn chuyển con mắt cùng từng trương khép mở miệng. Mỗi một ánh mắt đều tại chảy máu đỏ tươi nước mắt, mỗi một tấm miệng đều đang phát ra loại kia ý nghĩa không rõ, giống như là dê dừng lại giống là hài nhi khóc nỉ non gọi tiếng. Bebe, hoa, kỳ hỉ, nhìn xem cái này cực độ rơi san một màn, tất cả mọi người cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Quá quỷ dị, thật là buồn nôn. Một lát sau, cái kia quái vật cuối cùng từ phía trên vách đá chen lấn xuống, lộ ra toàn cảnh. Thân cao gần tới 5m, hai cái tráng kiện đến kém xa chân chống đỡ lấy thân thể cao lớn. Hai tay của nó phảng phất không có xương đồng dạng, mềm nhũn rủ xuống tại thân thể hai bên, theo đi lại vừa đi vừa về lắc lư. Toàn bộ phần lưng thật cao cong lên, đầu cực độ nghiêng về phía trước, gần như muốn rủ xuống tới ngực. Mà trên gương mặt kia, không có ngũ quan, chỉ dài một cái to lớn, chiếm cứ cả khuôn mặt mắt dọc. Con mắt dọc kia không ngừng mà chuyển động, con ngươi co vào phóng to, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì con mồi. Xì xì xì, quái vật mặc dù bị hạp cốc hai bên vách núi đè ép đến thân thể biến hình, nhưng tốc độ tiến lên vẫn như cũ rất nhanh. Cho dù thân thể bị đè ép đến nghiêm trọng và mèo, làn da cùng thô ráp vách đá kịch liệt ma sát, thậm chí bị mài đến máu thịt bé bét, nó cũng giống như không có cảm giác đau đồng dạng, chỉ là một mặt hướng gọi tới trước. Lao Triệu khẩn trương nâng kính viễn vọng, gắt gao nhìn chằm chằm con quái vật kia, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện, nhất định muốn kẹt lại, nhất định muốn kẹt lại a. Quái vật sắp tiến lên đến hẹp nhất cái kia cửa ải. Nơi đó là bọn họ tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực, thậm chí hy sinh mấy chiếc xe linh kiện mới bố trí tốt cả bẫy. Vô số cây tráng kiện thép cùng có gai lưới sắt, thật sâu khảm vào hai bên vách đá bên trong, giao thoa ngang dọc, để nguyên bản liền lối đi hẹp thay đổi đến càng thêm khó mà thông hành. Mà còn những này chướng ngại vật độ cao thiết kế cực kỳ xảo diệu, vừa vặn kẹt tại quái vật cái kia khổng lồ thân thể vị trí, nhưng lại chừa lại phía dưới không gian, sẽ không ngăn cản xe bình thường thông hành. Lao Triệu tim nhảy tới cổ rồi, mồ hôi lạnh theo gương mặt trở xuống. Đây là một tràng đánh cược. Tất cả mọi người núp ở trong hạp cốc, một khi cái kia quái vật đột phá đạo phòng tuyến này xuống tới, tại cái này phong bế không gian bên trong, bọn họ đem không chỗ có thể trốn, tất nhiên tử thương thảm trọng. Nhưng đây là bất đắc dĩ đối sách. Cái kia quái vật hành động tốc độ quá nhanh, ở bên ngoài loại kia chống trải khu vực, bọn họ hỏa lực nặng căn bản đánh không chúng nó, chỉ có thể bị động ăn đòn. Chỉ có tại chỗ này, lợi dụng địa hình hạn chế hành động của nó, mới có một chút hy vọng sống. Bebe, quái vật cuối cùng tiến lên đến hẹp nơi cửa. Cái kia to lớn mắt dọc phảng phất căn bản nhìn không thấy trước mắt những cái kia ngổn ngang lộn xộn, lóe ra hàn quang thép dây kẽm. Nó một bên phát ra loại kia tiếng kêu quái dị, một bên không chút nào giảm tốc xông về phía trước đi. Phốc phốc, cái thứ nhất thép thật sâu đâm vào thân thể của nó. Phốc phốc, phốc phốc, giận người huyết nhục xé rách âm thanh liên tiếp vang lên. Cái kia quái vật thân thể cao lớn hung hăng đụng phải những cái kia thép lưới sắt. Vô số cây tráng kiện thép nháy mắt đâm xuyên qua nó mềm dẻo ra, thật sâu đâm vào huyết nhục của nó bên trong. Có gai lưới sắt càng là giống răng cưa một dạng, gắt gao câu lại da thịt của nó. Quái vật phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể kịch liệt giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, những cái kia thép liền ham đến càng sâu, đưa nó vững vàng kẹt ở cửa ải chỗ, không thể động đậy. Kẹt lại, thật kẹt lại. Lao Triệu như bức. Mọi người thấy thế, lập tức mừng rỡ như điên. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Gia Triệu nhất âm thanh ra lệnh. Cộc 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 cộc. Oeng, trong hạp cốc nháy mắt tiếng súng đại tác, ánh lửa ngút trời. Súng máy, súng trường, súng tiểu liên, sở hữu hỏa lực đều tại cái này một khắc đổ xuống mà ra. Thậm chí có người nâng lên chân quý giờ DG súng phóng tên lửa, đối với quái vật đầu chính là một phát. Ầm ầm. Quái vật đầu tại hỏa lực dày đặc đả kích xuống, nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, cái kia to lớn mắt dọc trực tiếp bị đánh nổ, toàn bộ đầu như cái dưa hấu nát đồng dạng nổ bể ra đến, lộ ra bên trong trắng bóng óc cùng nhúc nhích khối thịt. Tốt. Lao Triệu hưng phấn hô to, đừng ngừng. Tiếp tục công kích đầu gối của nó vị trí, phế đi chân của nó. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. T, quái vật cái kia tàn phá thân thể trung ương, đột nhiên nứt ra bốn đạo lỗ hổng. Bốn đầu màu trắng bệnh, mọc đầy mắt ti hí xúc tu, tựa như tia chớp bắn ra, mang theo tiếng xé gió, hướng về mọi người đánh tới. Cái này xúc tu tốc độ cực nhanh, mà còn linh hoạt vô cùng, tại trên không uốn lượn và mèo, để người căn bản là không có cách dự phán quy tích. Cẩn thận! Lao Triệu hô to một tiếng, đồng thời bưng lên súng trường hướng xúc tu điên cuồng xạ kích. Nhưng xúc tu quá cẩn thận dài, mà còn động tác quỷ dị, viên đạn nhộn nhịp đánh rỗng, chỉ có thể tại trên vách đá tóe lên một chuỗi đốm lửa nhỏ. Mắt thấy cái kia xúc tu liền muốn cuốn lấy mấy cái né tránh không kịp cầu sinh giả. Ầm, ầm. Hai tiếng ngột ngạt mà có lực tiếng súng đột nhiên vang lên. Thanh âm kia giống như tiếng sấm, chấn người màng nhĩ đau nhức. Chỉ thấy hạp cốc một bên cao điểm bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đài kim hồng phối màu nhân hình động lực thiết giáp. Nó yên tĩnh đứng lặng tại trong mưa phùn, nước mưa theo nó hình giọt nước bọc thép trượt xuống, lòng lánh băng lánh kim loại sáng bóng. Nó hai tay bưng một thanh khổng lồ bạ dẹt phản thiết bị súng bắn tỉa, họng súng còn tại phả ra khói xanh. Mà tại vai trái của nó bên trên, vậy mà còn nối một thanh khác đồng dạng bạ dẹt, thông qua cánh tay máy liên tiếp đến sau lưng nền móng bên trên, cùng trong tay thanh kia đồng bộ ngắm chuẩn. Hai cái súng nhắm đồng thời khai hỏa, vô cùng tinh chuẩn phân biệt đánh trúng cái kia hai cái sắp đả thương người xúc tu. To lớn động năng trực tiếp đem xúc tu chặn ngang đánh gãy. Ngay sau đó, không đến một giây thời gian, động lực thiết giáp đầu hơi đổi, hệ thống điều khiển hỏa lực nháy mắt hoàn thành quá chặn. Ầm, ầm, lại là hai tiếng súng vang. Mặt khác hai cái xúc tu cũng tại giữa không trung bị đánh nổ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Bốn đầu đứt gãy xúc tu rơi ở trên mặt đất, giống sắp chết rắn đồng dạng điên cuồng và mèo. Động lực thiết giáp chậm rãi rủ xuống họng súng, Cố Doanh Chi cái kia tỉnh táo mà thanh âm đầy truyền cảm thông qua loa phóng thanh truyền ra, ta đến phụ trách điểm giết phòng vệ. Các ngươi cứ nói hỏa. Mọi người thấy bộ kia uy phong lẫm liệt kim hồng động lực thiết giáp, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Đầu phộng. Đồng thời thao tác hai cái bà dẹt, còn có thể phân biệt ngắm chuẩn khác biệt mục tiêu tinh chuẩn ám sát. Cái này tốc độ phản ứng cùng vi mô năng lực cũng quá biến thái a. Quá lợi hại. Không hổ là động lực thiết giáp. Cái này tính ổn định quả thực tuyệt. Khó trách Lao Triệu bọn họ như thế kính trọng nàng. Nếu ai bị nàng để mắt tới, vậy đơn giản không có cách nào sống a. Hai cái bạ dẹt đồng thời đánh lén, cho dù lại dày kính chống đạn cũng gánh không được a. Nháy mắt liền phải bị đánh thành cái sảng. Căn bản không ai dám trêu chọc nàng. Nghe nói nàng đã sống qua hai vòng tận thế thí luyện rồi, loại này đều là chân chính kẻ tàn nhẫn. Ai? Nếu là chúng ta đều có động lực thiết giáp liên tốt, sẽ còn sợ cái kia quái vật. Đừng suy nghĩ. Biến hình động lực thiết giáp đó là đặc thù phương tiện mới có kỹ năng. Đầu tiên ngươi đến mở đến đặc thù phương tiện tiến giai bản thiết kế, loại này ít nhất đều là sử thi cấp đạo cụ. Lớn uy mà còn căn bản mua không được. Có tiền đều không có chỗ mua. Có Cố Doanh Chi cường lực kiểm hộ, mọi người lòng tin tăng nhiều. Tiếng súng lại nổi lên, càng thêm mãnh liệt. Thậm chí có mấy cái không sợ chết, trực tiếp bưng lên sọt gùn bọn tới quái vật bên chân, đối với cái kia tráng kiện gốc đuổi chính là một trận điên cuồng sát thương. Còn có người thừa cơ tay ném lựu đạn, nổ huyết đục văng tung tóe. Rất nhanh, tại mọi người tập kích bên dưới, quái vật hai cái đuổi đều bị nổ đoạn, chỉ còn lại một điểm da thịt liền mới. Màu đỏ trắng chất lỏng hỗn hợp có nùng huyết chảy xuống trôi nhỏ xuống, một cỗ khiến người buồn nôn hôi thối nháy mắt tràn ngập ra. Lao Triệu lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh, cô kia mùi thối để hắn nhịn không được nhíu mày, nhưng hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian lớn tiếng phân phó, "Nhanh, mọi người lên xe." Thừa dịp hiện tại nó không động được, chuẩn bị từ quái vật phía dưới xuyên qua. Sau khi rời khỏi đây chúng ta lập tức phân tán rút lui, chuẩn bị. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong. Xì xì xì, từ ngực, một trận tiếng vang quỷ dị đột nhiên từ quái vật bị kẹt lại thân thể bộ vị truyền đến. Chương 140, người nào ném rác rưởi. Chương 140, người nào ném rác rưởi. Mọi người hoảng sợ phát hiện, nguyên bản gắt gao kẹt lại quái vật, đâm thật sâu vào thân thể nó những cái kia thép lưới sắt, vậy mà bắt đầu kịch liệt đung đưa. Ngay sau đó, những cái kia cứng rắn kim loại phảng phất như gặp phải cường toan đồng dạng, bắt đầu cấp tốc làm yếu đi, biến đỏ, thậm chí toát ra khói trắng. Phản phất quái vật miệng vết thương bài tiết ra một loại nào đó tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng, ngay tại điên cuồng ngay tiêu hóa những này kim loại chướng ngại vật. Tê, trong đám người truyền ra một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Không thể nào, cái kia quái vật còn có thể hấp thu thép. Cái này mẹ nó là cái gì tiêu hóa năng lực? Xong, cạm bẫy muốn mất hiệu lực. Ngay sau đó, càng không thể tưởng tượng, càng làm cho người ta tuyệt vọng sự tình phát sinh. Chỉ thấy kẹt lại quái vật cái kia hai bên cứng rắn ngọn núi, nhan sắc vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ nguyên bản màu đen đặc biến thành xám trắng, phản phất mất đi sở hữu tinh hoa cùng độ cứng, biến thành yếu ớt bụi phân huyết. Cùng lúc đó, quái vật cái kia nguyên bản trắng bệnh thân thể, nhan sắc lại đang dần dần biến thành đen, nổi lên một loại như là nham thạch cảm nhận. Phản phất nó ngay tại hấp thu, dung hợp cái này ngọn núi vật chất. Sau đó, quái vật trên thân thể lan tràn ra vô số mạch máu cùng loại màu đỏ sẫm tổ chức, giống như dây thường xuân đồng dạng, điên cuồng hướng những cái kia thép cùng xung quanh ngọn núi kéo dài, bao trùm. Giang giác, một tiếng vang dọn. Nguyên bản dùng để cố định thép ngọn núi, vậy mà trực tiếp nứt ra. Những cái kia thép cùng đá vụn mặc dù vẫn như cũ xít sao khảm vào quái vật thân thể, nhưng đã theo nguyên lai trên núi triệt để tách ra tới. Mất đi chống đỡ, quái vật cái kia khổng lồ thân thể chậm rãi trượt xuống. Đông. Đứt rời đầu gối nặng nề mà đập xuống đất, trực tiếp chắn mất mọi người đường ra duy nhất. Đồng thời, quái vật trong cơ thể truyền ra một trận khiến người dùng mình ngọ ngọ âm thanh, phản phất xương cốt tại gây dựng lại, thân thể tại tái sinh. Lao Triệu chấn kinh đến tột đỉnh, trong tay súng trường kém chút rơi trên mặt đất. Cái này sao có thể? Nó còn có thể thôn vệ thép cùng ngọn núi. Đây quả thật là người có thể đối kháng tồn tại sao? Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa vặn đốt lên hy vọng nháy mắt tan vỡ, thay vào đó là càng sâu tuyệt vọng. Có người ngồi liệt tại trên mặt đất, hai mắt vô thần, có người thấp giọng khóc nức nở, toàn thân run rẩy. Giáp động lực bên trong Cố Doanh Chi cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lông mày xít sao nhăn lại. Nàng cũng không có nghĩ đến sẽ phát triển thành dạng này. Nguyên lai tưởng rằng cái này quái vật chỉ là có thể đem kim loại phương tiện tách rời, dung hợp vào thân thể của mình bên trong. Nhưng hiện tại xem ra, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả thép thạch đầu đều có thể hấp thu sao? Mà còn từ tình huống hiện trường đến xem, cái kia quái vật thể nội mạch máu tổ chức tựa hồ cũng cùng sắt thép vách đá nối liền với nhau. Cái kia sắt thép vách đá nghiễm nhiên thành nó thân thể một bộ phận. Mọi người ở đây rơi vào tuyệt vọng lúc, Cố Doanh Chi lại đột nhiên phát hiện, tầm mắt nơi hẻo lánh bên trong khu vực kênh tán gẫu thông tin ngay tại điên cuồng hoạt động. Nàng có chút nghi hoặc, ai vậy? Lúc này còn có tâm tình tán gẫu. Cố Doanh Chi tò mò điểm mở thông tin, phát hiện vậy mà là trong truyền thuyết kia nhân vật. Khu vực kênh tán gẫu Hoắc Lệ, hình ảnh phụ kiện Hoắc Lệ, người nào ném rất rưởi. Hoắc Lệ, chặn đường ta. Hoắc Lệ, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, nếu không cao thấp để ngươi bay lên. Cố Doanh Chi kinh ngạc nhíu mày. Hoắc Lệ, đây không phải là trong truyền thuyết kia Hoắc thần sao? Còn giống như là Hoa Hải giáo hội đương nhiệm giáo chủ. Nàng điểm mở bức ảnh kia, chỉ thấy hình ảnh quay chụp góc độ là từ hạp cốc hướng ngoại bên trong quay chụp. Hình ảnh chính giữa, bất ngờ chính là cái kia để mọi người tuyệt vọng, chắn mất đường ra khổng lồ quái vật. Cố Doanh Chi trong lòng run mạnh. Hoắc Lệ nói rất rưỡi. Vậy mà là con quái vật này. Cái này để chúng ta hao tổn tâm cơ, thậm chí đánh cược tính mệnh đều đánh không chết tử thần. Tại nhân gia trong miệng, cũng chỉ là đoàn cản đường rất rưỡi. Khẩu khí này, khó tránh cũng quá cùng đi. Đoàn tàu tận thế bên trong, Hoắc Lệ hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt, bẻ bẻ cổ, phát ra rắc rắc giòn vang. Cái này sóng đi đường, thật đúng là phế đi lão đại ta kình. Cái này quái vật là thật có thể chạy a? Thuộc thọ sao? Hắn nhìn về phía trước cái kia bị kẹt tại trong hẻm núi quái vật, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Bất quá, cơ giới thần giáo đám người này cũng thật sự là có tài. Vậy mà có thể cho quái vật dẫn tới loại này tuyệt địa. Mặc dù quái vật hiện tại không có bị hoàn toàn cắt chết, thậm chí còn tại thôn vệ ngọn núi. Thế nhưng cái này chợt hẹp địa hình, lại hoàn mỹ hạn chế quái vật phạm vi hoạt động. Nó hiện tại tựa như là cái cố định địa. Quả thực là cho ta đo thân mà làm, dùng để kiểm tra vũ khí mới hỏa lực sân tập bắn đồng dạng. Chương 141, bật hết hỏa lực chương 141, bật hết hỏa lực Hoắc Lệ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm ứng vừa xuống xe đỉnh vũ khí trạng thái. Hắn đã đem phía trước được đến cái kia truyền thuyết cấp bệ hỏa lực tự động lắp đặt xong xuôi, đồng thời ở phía trên gắn thêm vừa bận tới tay tên lửa phòng không sợ tỉ nhờ FIM-92. Cùng lúc trước bệ phóng tên lửa vi hình 6 nòng sơn thụ khác biệt. Tên lửa sợ tỉ nhờ mặc dù chở đạn lưỡi, nhưng nó là chân chính đơn binh phòng không đại sát khí. Tầm bắn càng xa, tốc độ phi hành càng nhanh, lại bạo tạc uy lực càng mạnh. Hoắc Lệ nhìn xem cái kia còn tại núp ních tái sinh quái vật, ánh mắt lạnh lẽo. Bất Diêu Hoa nói cái kia quái vật hạch tâm đánh cũng bạo, nắm giữ thần lực che chở. Đi. Vậy nếu như ta đem nó trừ hạch tâm bên ngoài sở hữu bộ phận thân thể, toàn bộ tiêu diệt đâu? Đem nó nổ thành tro, nổ thành tàn bã, chỉ còn lại cái chùi lùi hạch tâm. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể làm cái gì. Om om om, quái vật thân thể tại khiến người buồn nôn thanh âm bên trong cấp tốc trùng sinh. Nguyên bản bị nổ đoạn hai chân một lần nữa mọc ra, thậm chí so trước đó càng thêm trắng kiện, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng như là nham thạch vỏ cứng. Lao Triệu hoảng sợ nhìn xem một màn này, cả người đều ngốc trệ. Xong, chết để xong. Mọi người mặt xám như tro. Bên ngoài có Hoắc Lệ chặn lấy, cái kia quái vật khẳng định sẽ trước phóng tới trong hạp cốc bắt chúng ta khai đao. Chúng ta chết chắc. Nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Bebe, giống. Quái vật phát ra một tiếng quái dị gào thét, cái kia vừa vặn mọc ra to lớn mắt dọc gắt gao nhìn chằm chằm hạp cốc bên ngoài đoàn tàu tận thế. Nó vậy mà không nhìn sau lưng cơ giới thần giáo mọi người, giống như phát điên, đè xuống hai bên vách đá, hướng về đoàn tàu tận thế phóng đi. Phản phất chiếc xe kia đối với nó có một loại nào đó chí mạng lực hấp dẫn, thậm chí vượt qua đối huyết nhục khát vọng. Lao Triệu kinh ngạc há to miệng, cái này, đây là có chuyện gì? Nó hướng về phía Hoắc Lệ đi. Đoàn tàu tận thế bên trong, Hoắc Lệ nhìn xem cái kia liều lĩnh vọt tới quái vật, thư lệnh một tiếng, quả nhiên là hướng về phía ta đến. Tất nhiên gấp như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn không có chút nào ý sợ hãi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bật hết hỏa lực. Rầm rầm rầm, cộc 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 cộc, hiu hiu hiu. Đầu xe súng máy tự động, nóc xe Vulcan gạt lỉnh, giờ đợt gơ súng phóng tên lửa, bệ phóng tên lửa vi hình 6 nòng sân thụ, cùng với vừa vận trang bị thêm tên lửa phòng không sợ tỉ nhờ FIM-92. Năm loại hỏa lực nặng đồng thời gào thét. Dày đặc mưa đạn nháy mắt bao trùm quái vật toàn thân. Ầm ầm. Kinh liệt tiếng nổ tại miệng hẻm núi quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Quái vật vọt tới trước tình thế nháy mắt bị ngăn chặn, thân thể cao lớn tại kinh khủng động năng xung kích bên dưới run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, thân thể của nó lại lần nữa bạo liệt. Vô số huyết nục hỗn hợp có đá vụn tản đi khắp nơi bày ra. Mặt đất rung động kịch liệt, phảng phất phát sinh động đất, hạp cốc phía trên đá vụn cuộn cuộn mà rơi. Trong hạp cốc, cơ giới thần giáo mọi người kinh hô liên tục. Lao Triệu hô to, nhanh, trốn trong xe. Chiếc xe lui lại. Đừng bị liên lụy. Cố Doanh Chi ngồi tại động lực thiết giáp bên trong, xuyên thấu qua 3D màn hình nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy rung động. Là cái này, Hoắc Lệ hỏa lực, quá mạnh. Nếu mà so sánh, ta song cầm bạ dẹt quả thực tựa như là tiểu hài tử đồ chơi. Loại này duy trì liên tục tính hỏa lực áp chế, quả thực chính là di động kho quân dụng. Đoàn tàu tận thế bên trong, Hoắc Lệ hai mắt híp lại, bén nhạy phát giác quái vật biến hóa. Cái này quái vật trở thành cứng ngắc rất nhiều, cũng thay đổi lớn rất nhiều. Xem ra dọc theo con đường này ăn không ít phương tiện. Nó năng lực cùng ta đoàn tàu tận thế tựa hồ là đồng nguyên, đều không có thôn phệ về số lượng hạn chế, có thể vô hạn thôn phệ tiến hóa. May mắn không có bỏ mặc không quan tâm, nếu không để nó lại phát dục mấy ngày, sợ rằng thật liền khó trị. Tại kinh khủng như vậy hỏa lực banh tạc bên dưới, quái vật nhục thể rất nhanh bị hủy diệt hầu như không còn. Cuối cùng, lộ ra nó ngực hải tâm. Đó là một cái màu đỏ tím con mắt. Quỷ dị, yêu diễm, tản ra làm người sợ hãi quan mang. Trong lòng Hoắc Lệ cảnh báo đại tác, chính là nó. Cho ta đánh. Sở hữu hỏa lực nháy mắt tập trung ở cái kia trên ánh mắt. Dầm dầm dầm, nhưng mà, làm người tuyệt vọng một màn phát sinh. Vô luận là đạn xuyên giáp, cao bạo đạn, hay là tên lửa sở tinh nhờ, đánh vào cái kia trên ánh mắt, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Liền một tia vết rách đều không có lưu lại. Phản phất cái kia con mắt ở vào một cái khác chiều không gian, căn bản không nhận vật lý công kích ảnh hưởng. Ông, cái kia con mắt đột nhiên bắn ra vô số cây màu trắng sợi tơ, nháy mắt kết nối hướng xung quanh nổ bay huyết nhục cùng đá vụn. Đột nhiên lôi kéo, xoạt, vô số khối vụn bay ngược mà quay về, nháy mắt tái tạo quái vật nhục thể. Trong hạp cốc, Lao Triệu nhìn xem một màn này, một trận hoảng sợ, mồ hôi lạnh thấm thấu sau lưng. Cái này, đó căn bản không phải sức người có khả năng đối kháng, căn bản đánh không chết ta. Mà còn, cái này Hoắc Lệ đạn dược dự trữ cũng quá kinh khủng a. Đánh lâu như vậy, đạn pháo cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài hát. Nhà hắn là mở xưởng công binh sao? Nhìn xem lại lần nữa trùng sinh quái vật, Hoắc Lệ cười lạnh một tiếng, phục sinh. Được a. Địa hình này, ưu thế tại ta. Ngươi trùng sinh mấy lần, ta liền đánh nổ ngươi mấy lần. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Không đến 10 giây. Quái vật nhục thể lại lần nữa bị tồi khô lạp hủ hỏa lực hủy diệt. Cái kia màu đỏ tím con mắt lại lần nữa bại lộ trong không khí. Hoắc Lệ duy trì liên tục đánh kích, nhưng cũng tiếc, vẫn như cũ không cách nào tiêu diệt cái kia con mắt. Quái vật lập lại chiêu cũ, lần thứ hai thôn phệ xung quanh vật thể, tái tạo nhục thân. Lần này, bởi vì phía trước huyết nhục cơ hồ bị hỏa lực bốc hơi hầu như không còn, nó chủ yếu thôn phệ chính là xung quanh hòn đá cùng vách núi, gây dựng lại phía sau thân thể, biến thành màu xám đen nham thạch cự nhân. Mặc dù độ cứng gia tăng thật lớn, nhưng cũng biến thành càng thêm cồng kềnh. Xung quanh ngọn núi tại liên tiếp không ngừng bạo tạc cùng với quái vật thôn phệ dung hợp bên dưới, gần như sụp đổ hơn phân nửa, nguyên bản chật hẹp hẻm núi lối vào lại bị cứ thế mà nổ tung một cái lỗ thủng, không gian biến lớn rất nhiều. Quái vật lần thứ ba gây dựng lại, càng nhiều ngọn núi, đá vụn, thậm chí mặt đất bùn đất bị nó thôn phệ. Hoắc Lệ có chút im lặng. Cái đồ chơi này, giống như thật đánh không chết. Đây chính là thần lực sao? Có chút vô lại a. Đúng lúc này, bất điêu hoa âm thanh vang lên lần nữa, nó là xông ngươi tới. Chỉ cần ngươi tại tầm mắt của nó phạm vi bên trong, nó liền sẽ chủ động công kích, truy đuổi ngươi. Không muốn ham chiến, dẫn đầu nó đi bãi gỗ bì. Tại nơi đó, ta đem cho chế tải. Hoắc Lệ khẽ gật đầu, không lại dây dưa. Đi. Vậy liền đi dạo chó. Hắn bẻ mạnh vô lăng, đoàn tàu tận thế quay đầu, hướng về bãi gỗ bì phương hướng đội ba đi. Quả nhiên, cái kia quái vật gặp con mồi chạy trốn, lập tức đuổi theo. Nham thạch tạo thành thân thể mặc dù cồng kềnh, lảo đảo, nhưng theo đuổi không bỏ, gắt gao cắn đoàn tàu tận thế cái đuôi. Tên chặt thế giới bên trong, mọi người lại lần nữa nhiệt nghị đứng lên. Tên chặt thế giới cầu sinh giả a, đậu phộng. Tin tức mới nhất. Hoắc thần tại Tề Thiếu Nhai đơn đấu con quái vật kia. Cầu sinh giả B, thật hay giả? Cầu sinh giả C, Hoắc thần cố lên, làm chết nó. Cầu sinh giả D, Hoắc thần hiện tại có thể là Hoa Hải giáo hội giáo chủ, có thần lực gia trì, nhất định có thể thắng. Cầu sinh giả E, không đúng. Ta nhớ kỹ cái kia quái vật không truy dòm bị a. Làm sao Hoắc thần sẽ cùng cái kia quái vật làm lên? Chẳng lẽ là lũ lụt sông tới Miếu Long Vương? Cầu sinh giả F, thần thế giới phàm nhân làm sao biết hiểu? Có lẽ là tranh đoạt địa bàn, hoặc là một loại nào đó nghi thức. Sau một thời gian ngắn, Hoắc Lệ điều khiển đoàn tàu tận thế, đi tới cái kia mảnh quen thuộc bãi Gobi. Nơi này phong cảnh hoang vu, cắt vàng đầy trời, chỉ có vài cọng chết héo bụi cây trong gió chập chờn. Mà tại sau xe, con quái vật kia đã triệt để mất đi hình người. Nó bốn chân chạm đất, giống như là một cái nham thạch to lớn thằn lằn, tư thái quái dị bò, mỗi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại thật sâu ấn ký. Hoắc Lệ bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Đoàn tàu tận thế vững vàng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn hướng trên ghế lái phụ bất điêu hoa chi trùng, trầm giọng nói, "Đến, giao cho ngươi." Chương 142, bất điêu hoa thủ đoạn chương 142. Bất điêu hoa thủ đoạn ngoài xe, to lớn hàng không lốp xe bên dưới không đến 2 mét chỗ. Một đoàn tản ra hôi thối bùn nhão bên trong, chính mở ra hai đóa kỳ dị hoa. Một đóa trắng tinh như tuyết, một đóa đỏ sẫm như máu. Đoàn kia bùn nhão chính là đã từng không thể nhất thế Hoa Hải giáo hội tư thế, tử kiệt. Lúc này, cái này đoàn bùn nhão tựa hồ cảm giác được bên cạnh đoàn tàu tận thế đến, có chút nhuyễn động một chút, phản phất tại run rẩy. Bất điêu hoa âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm, để nó lại lần nữa ngừng chân. Hoắc Lệ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Minh bạch. Toàn bộ xe vũ khí lại lần nữa khai hỏa. Rầm rầm rầm. Hỏa lực dày đặc nháy mắt đem cái kia vừa vặn bỏ qua đến nham thạch quái vật bao trùm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, quái vật cái kia cổng kềnh thân thể lại lần nữa bạo liệt, đá vụn bay ra. Cái kia màu đỏ tím con mắt lại lần nữa bại lộ trong không khí. Lần này, cái kia con mắt tựa hồ nhận ra trên đất bất điêu hoa. Con người bỗng nhiên trở to, chảy ra huyết lệ, một cỗ quỷ dị ba động từ trong truyền ra, phảng phất tại thét lên, lại phảng phất tại thử nghiệm cùng bất điêu hoa giao lưu, cầu xin tha thứ. Nhưng hiển nhiên, bất điêu hoa không cho nó bất cứ cơ hội nào. Sau một khắc, cái kia đóa nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn đóa hoa màu đen đón gió căng phồng lên, nháy mắt thay đổi đến to lớn vô cùng, che khuất bầu trời. Hoa tâm chỗ sâu bắn ra một đạo nồng đậm hào quang màu đen, xông thẳng tới chân trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt thay đổi đến tối xuống, phản phất ngày tận thế tới. Lấy con quái vật kia làm trung tâm, xung quanh 100 mét phạm vi bên trong khu vực nháy mắt phát sinh kinh khủng dị biến. Mặt đất phản phất biến thành sôi trào nhựa đường, bắt đầu kịch liệt nổi bong bóng, lan lột, tỏa ra khiến người buồn nôn mục nát khí tức. Nguyên bản cứng rắn sa mạc nham thạch, tại cái này một khắc giống như kinh lịch trước vạn năm phong hóa, nháy mắt xốc giòn, vỡ vụn, hóa thành đầy đất khô héo cát bụi. Mà bầu trời càng là hiện ra một bức khiến người san giá trị cùng rơi cảnh tượng. Nguyên bản xanh thẳm mặt trời, giờ phút này vậy mà giống như là một khối thối giữa làn da, bắt đầu vặn mèo, lên nhăn. Từng đạo vết rách to lớn trống rông xuất hiện, phảng phất vết thương thối giữa chảy mủ đồng dạng, từ trong nhỏ xuống sền sệt màu vàng nâu chất lỏng. Vết thương biên giới hiện ra bệnh hoạn màu cháy vàng, sau đó cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, thay đổi đến đen nhánh, mục nát. Toàn bộ bầu trời cùng mặt đất đều tại cái này một khắc thối giữa suy bại, phảng phất thời gian tại chỗ này bị gia tốc vô số lần, trực tiếp hướng đi kết thúc. Hoắc Lệ ngồi tại trong phòng điều khiển, khiếp sợ nhìn ngoài cửa sổ cái này tựa như địa ngục cảnh tượng. Cái này, đây là năng lực gì? Đây chính là suy vong quyền hành. Lần đầu gặp Bất Điêu Hoa chân chính xuất thủ, không nghĩ tới động tĩnh như thế lớn, trực tiếp để bầu trời đều thối giữa, liền không gian bản thân đều không thể tiếp nhận loại này lực lượng sao? Theo bầu trời thối giữa chóc từng mảng, lộ ra cũng không phải là thâm thúy tinh không, mà là một mảnh càng thêm làm cho người rung động cảnh tượng. Đó là rách nát khắp trốn cổ chiến trường, vô số to lớn phế tích phiêu phủ tại hư không bên trong, đoạn liệt thạch trụ, vỡ vụn cung điện, không hoàn chỉnh pho tượng. Còn có từng khối khắc rõ kỳ lạ phù văn to lớn bia đá, tiên tính lơ lửng, tản ra cổ lão mà thê lương khí tức. Hoắc Lệ nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới, bầu trời bên ngoài, vậy mà lại như vậy cảnh tượng. Là cái này, thần chiến di tích. Đây chính là cái này thế giới chân tướng sao? Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản không thể nhất thế, vô luận như thế nào hành tạc đều lông tóc không tổn hao gì màu đỏ tím con mắt, giờ phút này lại tại suy vong lực lượng bên dưới, bắt đầu kịch liệt bặm mèo, khô héo. Nó nguyên bản sung mãn hình cầu cấp tốc khô quắt đi xuống, tựa như là một quả để vô số tuế nguyệt hồng khô nho. Nhan sắc từ yêu diễm tử hồng thay đổi đến khô héo, xám xịt. Răng rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia con mắt mặt ngoài xuất hiện vô số đạo tinh mịn vết rạn. Ngay sau đó, dòng máu đỏ tươi từ vết rạn bên trong chảy ra, không còn là loại kia tràn đầy sức sống máu tươi, mà là giống như mục nát xì dầu đồng dạng, tản ra hôi thối. Nó tại gào thét, đang run rẩy, cuối cùng tại vô tận suy bại bên trong, triệt để mất đi sinh cơ. Cái kia con mắt, giờ phút này tựa như là một cái quả cầu da xì hơi, triệt để khô quắt đi xuống, biến thành một tấm nhiều nếp nhăn tối ra, yên tĩnh nằm tại khô héo cắt bụi bên trong. Đúng lúc này, Hoắc Lệ đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ ba động, từ cái kia khô quắt con mắt sắc bên trong tuôn ra, trực tiếp hướng về đoàn tàu tận thế vào tới. Nhưng cỗ lực lượng này cũng không có tuân hướng chính Hoắc Lệ, mà là trực tiếp dung nhập thân xe bên trong. Hoắc Lệ kinh ngạc nhíu mày, thân lực bị đoàn tàu tận thế hấp thu. Xem ra cái này đoàn tàu tận thế cùng cái kia quái vật hạch tâm đúng là đồng nguyên. Cái này liền giống như là hai cái nắm giữ giống nhau quyền hành vật chứa, bên thắng ăn sạch. Nếu như đoàn tàu tận thế bị đánh nổ, đoán chừng kết quả chính là ngược lại, xe của ta sẽ bị cái kia quái vật hấp thu. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được đoàn tàu tận thế biến hóa. Ân, giống như không có gì đặc biệt biến hóa. Thân xe không có thay đổi lớn, bọc thép cũng không có biến dày. Liên tại hắn nghi hoặc thời khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên trong đầu vang lên, "Đinh, ngài phương tiện đoàn tàu tận thế kỹ năng, mặt lộ đồng hành đã tiến giai." Hoắc Lệ vội vàng mở ra giao diện thuộc tính xem xét. Mặt lộ đồng hành phẩm chất, thần thoại loại hình, chủ động hiệu quả, xác định 10 mét phạm vi bên trong vật thể, đoàn tàu tận thế đem thôn phệ đồng thời dung hợp xác định vật thể, các hạng thuộc tính cũng đem phát sinh thay đổi. Đồng thời nếu như dung hợp đối tượng là phương tiện, thì phương tiện bên trên tất cả mọi người đem cưỡng chế trở thành đoàn tàu tận thế người sống nhờ. Nói rõ, đoàn tàu tận thế chuyên môn kỹ năng, vẹn vẹn đoàn tàu tận thế người sở hữu có thể sử dụng. Chương 143, sân chơi chương 143, sân chơi Hoắc Lệ cẩn thận so sánh một chút trước sau miêu tả, ánh mắt nháy mắt phát sáng lên. Phía trước miêu tả là xác định một chiếc phương tiện, hiện tại miêu tả biến thành xác định vật thể. Bỏ đi phương tiện hạn chế, ý vị này, ta không chỉ có thể nuốt xe, còn có thể nuốt khác. Ví dụ như, vừa rồi cái kia quái vật thôn phệ thép, tảng đá, thậm chí một số đặc thù kiến trúc. Cái này kỹ năng dùng thích hợp phạm vi, lập tức làm lớn ra vô số lần a. Đây mới thật sự là thần kỹ. Hoắc Lệ nhìn xem bảng kỹ năng, tâm tình thật tốt. Vậy mà còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Cái này sóng không lỗ, thậm chí mau kiếm. Cùng lúc đó, ngoài xe cái kia đóa hình thể tăng gọn, che khuất bầu trời màu đen Bất Điêu Hoa, cũng cấp tốc co vào, biến trở về nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn răng rớp, yên tĩnh mở tại đoàn kia bùn nhão bên trong, phản phất vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một màn chưa hề phát sinh qua. Hoắc Lệ tâm tình không tệ, thử nghiệm kêu gọi Bất Điêu Hoa, "Uy, Bất Điêu Hoa, vừa rồi chiêu kia rất xoay a. Đó là ngươi đại chiêu sao? Cái kia quái vật triệt để chết hẳn a." Nhưng mà, trong đầu hoàn toàn tĩnh mịch, Bất Điêu Hoa không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hoắc Lệ có chút kỳ quái, chẳng lẽ lần này đối Bất Điêu Hoa tiêu hao rất lớn, mệt mỏi cũng không thể nói chuyện. Hắn lại lần nữa thử nghiệm kêu gọi, "Uy, còn tại sao?" Chít chít một tiếng, nhưng mà, vẫn không có đáp lại. Hoắc Lệ đáy lòng đột nhiên có chút run rẩy, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Cảm giác không thích hợp. Loại này trầm mặc, không giống như là bởi vì suy yếu, ngược lại càng giống là tại tránh né lấy cái gì. Lần đầu nhìn thấy Bất Điêu Hoa dạng này, phía trước ta hỏi nó muốn giáo chủ vị trí thời điểm, nó cũng là dạng này, giả chết không nói lời nào. Chẳng lẽ đúng lúc này, ông trên bầu trời không có dấu hiệu nào trống rỗng toát ra một cái to lớn loa. Đỏ trắng phối màu, tạo hình khoa trương, tựa như là loại kia kiểu cũ phim hoạt hình bên trong đạo cụ. Nó cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, lộ ra 10 phần quỷ dị cùng đột ngột. Hoắc Lệ khiếp sợ nhìn xem cái kia loa, không đợi hắn kịp phản ứng. Loa bên trong đột nhiên truyền ra một cái non nớt lại mang theo vài phần trò đùa dai tản nhận âm thanh, chơi chắn à. Hiện tại, tới phía ta. Vừa dứt lời, Hoắc Lệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, xung quanh cảnh tượng nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản hoang vu bãi gỗ bị biến mất, thay vào đó là một cái sắc thái sặc sỡ, tràn đầy đồng thú nhưng lại lộ ra quỷ dị khí tức sân chơi. Hoắc Lệ bỗng nhiên đứng lên, lại phát hiện chính mình vậy mà là đứng tại cứng rắn nền xi măng bên trên, mà không phải tại quen thuộc trong phòng điều khiển. Gặp ủy, tình huống như thế nào? Ta không phải vừa bạn còn tại đoàn tàu tận thế bên trong sao? Hắn hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía, đu quay ngựa ngay tại chậm rãi chuyển động, phát ra vui sướng âm nhạc. To lớn đu quay đứng vững tại cách đó không xa, đủ mọi màu sắc cầu trượt uốn lượn quanh co. Đúng là sân chơi không sai. Thế nhưng hắn không nhìn thấy đoàn tàu tận thế, cũng không nhìn thấy bất điêu hoa, thậm chí liền vừa rồi cái kia mảnh hoang vu bãi gỗ bị đều không thấy bóng dáng. Càng quỷ dị chính là hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, không có thối rữa chảy mủ, nhưng cái kia trời xanh, mây trắng, thậm chí cái kia treo ở trên trời mặt trời, vậy mà tất cả đều là pixel phong cách, tựa như là loại kia phục cổ tám vị cơ hội trò chơi hình ảnh, mà phía dưới sân chơi cơ sở nhưng là tả thực hiện thực phong cách. Loại này ít sẽ cùng hiện thực cưỡng ép chắp vá, làm cho cả tình cảnh thoạt nhìn tràn đầy hoang đường cùng vị dị không cân đối cảm giác. Hoắc Lệ cảm giác chính mình nhận biết ngay tại nhận đến mãnh liệt xung kích. Cái này, đây là nơi nào? Ảo giác hay là truyền tống? Cái thanh âm kia là ai? Cách đó không xa, một đám nhìn như chỉ có 5-6 tuổi tiểu hài chính ngồi xổm trên mặt đất, tập trung tinh thần vây quanh một cái to lớn hố cắt chơi đùa. Hoắc Lệ chần chờ một chút, hay là cất bước đi tới. Tất nhiên bị truyền tống đến nơi này, làm đứng cũng không phải biện pháp, không bằng đi hỏi một chút đường, thuận tiện làm rõ ràng đây rốt cuộc là chỗ nào. Theo khoảng cách rút ngắn, những đứa bé kia bi bô giao lưu âm thanh rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Ai nha? Hỏng hỏng. Một cái tiểu nam hải chỉ vào xa bàn hoảng sợ nói, có mấy thứ bẩn thỉu rơi vào, đem cái nắp đều làm nát. Một cái khác ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải cũng bất mãn lẩm bẩm, thật đáng ghét. Lúc đầu chơi đến thật tốt. Nhanh nhanh nhanh, ta đến thêm điểm cái này. Một đám tiểu hải bận trước bận sau, có trong tay nắm lấy hạt cát, có cầm kỳ quái xếp bố, chính đối xa bàn trung ương chỉ trỏ. Hoắc Lệ đi đến phía sau bọn họ, do dự một chút, tận lực để thanh âm của mình nghe tới thân mật một chút. Ê, các ngươi tốt, xin hỏi. Nhưng mà đám kia tiểu hải phảng phất căn bản nghe không được thanh âm của hắn, vẫn như cũ phối hợp chơi đùa, liền đầu cũng không quay lại. Hoắc Lệ nhíu nhíu mày, ánh mắt vô ý thức theo bọn họ động tác, nhìn về phía cái kia bị bọn họ vây vào giữa sa bàn. Chỉ một cái, cả người hắn như gặp phải lôi kích, cứng tại chỗ. Cái kia to lớn sa bàn bên trên chụp lấy một nửa hình tròn hình trong suốt chụp lồng thủy tinh, mà giờ khắc này cái kia cái lồng đỉnh chính như cái kia tiểu nam hải nói, phá một cái động lớn. Cái kia động khẩu biên giới hiện ra khô vàng màu đen nhánh chạch, còn đang không ngừng hướng bên dưới nhỏ xuống một loại nào đó chất lỏng sền sệt, tựa như là vết thương thối giữa chảy mủ đồng dạng. Hoắc Lệ con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này cảnh tượng, vậy mà cùng hắn vừa vận tại trên bãi Gobi, nhìn thấy bất điêu hoa phát động suy vong quyền hành về sau, bầu trời thối giữa bộ dạng giống nhau như lúc. Cái này, hắn cố nén trong lòng sóng to gió lớn, xích lại gần mấy phần, xuyên thấu qua cái kia trong suốt cái lồng nhìn hướng xa bàn nội bộ. Xa bàn bên trong phủ kín màu vàng nâu sa thổ, mô phỏng ra hoa nguyên, sơn mạch, dòng sông địa hình. Mà tại này chút ít xúc địa hình tượng, có một ít so con kiến còn muốn chấm đen nhỏ đang di động. Hoắc Lệ nheo mắt lại, những cái kia điểm đen đây không phải là con kiến, đó là từng chiếc ngay tại phi nhanh cải tiến xe. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy những cái kia con kiến trên thân thỉnh thoảng lóe lên yếu ớt ánh sáng, đó là súng ống, đó là ngay tại phát sinh chiến đấu. Hoắc Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xung quanh vài ngày thật rực rỡ tiểu hải, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Một cái hoang đường nhưng lại vô cùng chân thật suy đoán tại trong đầu hắn nổ tung, cái này xa bàn chính là ta vừa vặn vị trí cái kia tận thế thế giới. Hoắc Lệ nhìn xem những đứa bé kia, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi. Vậy những người này là thần minh hay là người chơi? Không đợi hắn nghĩ lại, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Loại kia manh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, Hoắc Lệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một giây sau, hắn phát hiện chính mình đã về tới quen thuộc đoàn tàu tận thế trong phòng điều khiển. Dưới mông là mềm dẻo chiếc ghế da thật, trong tay cầm chính là băng lãnh vô lăng. Phản phất vừa rồi sân chơi hành trình chỉ là một tràng ngắn ngủi ảo giác, nhưng trong đầu cái kia non nớt lại mang theo cảnh cáo ý vị âm thanh còn đang vang vọng. Hắn sẽ hại ngươi. Cách hắn xa một chút. Chương 144, nổ cỏ chương 144, nổ cỏ. Hoắc Lệ còn chưa kịp tiêu hóa câu nói này hàm nghĩa, ngoài xe cảnh tượng lại lần nữa khiếp sợ hắn. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái to lớn, từ vô số cái khối lập phương tạo thành ít sẽ phong cách đại thủ chống rông xuất hiện. Nó tựa như là từ cái kia sân chơi thế giới luồn vào đến, mang theo một loại không thuộc về cái này chiều không gian hoang đường cảm giác. Bàn tay lớn kia chính lơ lửng ở giữa không trung, ngón tay nắm một chuỗi màu đen vật chất, đang dùng lực hướng lên trên nâng kéo. Ầm ầm, mặt đất chấn động kịch liệt, phản phất phát sinh 12 cấp động đất. Vô số cây tráng kiện màu đen sợi tơ từ mặt đất chỗ sâu bị cứ thế mà lôi đi ra, toàn bộ mặt đất đều tại xoay tròn, vỡ vụn. Hoắc Lệ tập trung nhìn vào, con ngươi đột nhiên co lại. Cái đó là bất điêu hoa. Chỉ thấy cái kia đóa nguyên bản không thể nhất thế, tản ra thần uy màu đen bất điêu hoa, giờ phút này vậy mà giống như là một gốc nhu nhược cỏ dại, bị cái kia tít xeo đại thủ không chút lưu tình nổ tận gốc. Tính cả nó cắm rễ đoàn kia bùn não, từ kiệt cũng bị cùng một chỗ đưa đến giữa không trung. Tại đoàn kia bùn não bên trong, Hoắc Lệ lờ mờ còn có thể nghe thấy từ kiệt cái kia yếu ớt mà thống khổ tiếng rên rỉ. Ây! A! Hoắc Lệ tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý trực thấu cốt tủy. Cái này từ kiệt còn chưa có chết đâu, đều bị nổ thành bùn não, còn bị trở thành chậu hoa dùng lâu như vậy, vậy mà còn có ý thức. Cũng đúng, khái niệm cấp năng lực là thật bất tử bất diệt, cho dù đã biến thành bùn não, chỉ cần khái niệm vẫn còn, hắn liền không chết được. Nhưng cái này cũng quá thảm rồi a, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ thấy cái kia tít xeo đại thủ nắm bất điêu hoa, tựa như là nắm một cái chán ghét rất rưởi. Nó đem cả đóa bất điêu hoa nhổ tận gốc, nâng lên không trùng, sau đó nhắm ngay trên bầu trời cái kia ngay tại chảy mủ thối giữa vết thương, cũng chính là lồng xa bàn bên trên lô rách. Đột nhiên hất lên, siêu, bất điêu hoa tính cả tự kiệt, trực tiếp bị bỏ rơi ra cái này thế giới, biến mất tại hư không bên trong. Ngay sau đó, cái kia to lớn bại miệng bắt đầu chậm rãi khép lại, tựa như là vết thương kết vảy một dạng, những cái kia chảy mủ vết tích dần dần biến mất, bầu trời một lần nữa thay đổi đến xanh thẳm như tẩy. Mãi đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Lệ bỗng nhiên quay đầu, phát hiện cái kia kinh khủng ít xeo đại thủ cũng biến mất theo, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Hắn tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh thẩm thấu sau lưng, cẩn thận quan sát bốn phía. Cái kia để hắn thúc thủ vô sách nhiều mắt quái vật cũng đã biến mất. Mặt đất bằng phẳng như lúc ban đầu, liền phía trước chiến đấu vết tích đều không thấy. Tất cả đều khôi phục bình thường. Phản phất vừa rồi trận kia kinh thiên động địa thần chiến, chỉ là một giấc mộng. Chỉ có chính Hoắc Lệ biết, tất cả những thứ này đều là thật. Cái kia sa bàn, những đứa bé kia, bàn tay lớn kia, đây chính là cái này thế giới chân tướng, tàn khốc mà hoang đường chân tướng. Hoắc Lệ quay đầu nhìn hướng ghế lái phụ, cái kia bị băng dán cố định hộp giấy nhỏ bên trong, viên điêu màu trắng tinh bất điêu hoa hạt giống vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở bên trong, thoạt nhìn cùng nguyên bản một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Hoắc Lệ lại cảm thấy một trận không hiểu khiếp sợ, hắn cưỡng ép khắc chế mình muốn kêu gọi bất điêu hoa xúc động. Vừa rồi cái thanh âm kia cảnh cáo ta cách hắn xa một chút, mặc dù không biết là chỉ bất điêu hoa hay là cái gì khác, nhưng bây giờ tốt nhất vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất lại dẫn tới cái kia tít xeo đại thủ hoặc là thứ gì khác, coi ta là thành rác rưởi cùng một chỗ ném ra, vậy liền khôi hải. Hoắc Lệ hít sâu một hơi, một chân chân ga, điều khiển đoàn tàu tận thế cấp tốc rời đi vùng đất thị phi này. Sau một thời gian ngắn, Hoắc Lệ tại một mảnh bằng phẳng trống trải bình nguyên bên trên dừng xe lại, xác nhận bốn phía không người, cũng không có cái gì dị thường hiện tượng về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm kêu gọi, uy, bất điêu hoa. Còn tại sao? Thử mấy lần, trong đầu vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, không phản ứng chút nào. Hoắc Lệ thầm nghĩ trong lòng, nhìn tới. Cái này bất điêu hoa hẳn là bị cái kia sa hạp nhà siêu tập triệt để đuổi ra ngoài, ít nhất tạm thời là không cách nào can thiệp đến cái này thế giới. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đốt lên một điếu thuốc, bắt đầu phục bản suy nghĩ vừa rồi đoạn kia ly kỳ kinh lịch. Khói mù lượn lờ bên trong, hắn ánh mắt dần dần thay đổi đến thâm thúy. Không hề nghi ngờ, vừa bọn ta đi đến cái kia sân chơi, chính là cái kia cái gọi là sa hạp nhà siêu tập địa bàn, cũng chính là cái này thế giới phía sau màn chúa tể thần quốc. Những đứa bé kia, khả năng chính là hắn hóa thân, hoặc là hắn tại cái này chiều không gian hình chiếu. Bọn họ thưởng thức cái kia sa bàn chính là mảnh này tận thế thế giới. Chúng ta những này cầu sinh giả, trong mắt bọn hắn, khả năng liền con kiến cũng không bằng, chỉ là sa bàn bên trong dùng để tìm niềm vui đồ chơi. Đến mức những cái kia zombie, cộng sinh thể loại hình dã quái, hẳn là bọn họ tiện tay thả xuống đi vào đồ hư hỏng hoặc là chướng ngại vật. Hoắc Lệ phun ra một điếu thuốc vòng, tiếp tục suy tư, bất quá, có thể can thiệp mảnh thế giới này thần minh, khẳng định không chỉ sa hạp nhà siêu tập một vị. Mặc dù nơi này là hắn sân nhà, là hắn thần quốc, nhưng giống bất điêu hoa dạng này ngoại lai thần minh, cũng là có năng lực thẩm thấu vào, thậm chí can thiệp quy tắc của nơi này. Ví dụ như cái kia từ kiệt, ví dụ như hạt giống này, ví dụ như cái kia nhiều mắt quái vật. Vừa vặn một màn kia, hẳn là bọn họ tại tranh đoạt đối mảnh không gian này quyền khống chế. Bất điêu hoa muốn lợi dụng con quái vật kia kiếm chuyện, thậm chí phát động suy vong quyền hành hủ thực lồng sa bàn. Kết quả chọc giận sa hạp nhà siêu tập, trực tiếp xuất thủ thanh lý môn hộ. Hiển nhiên, tại chính mình sân nhà, sa hạp nhà siêu tập càng hơn một bậc, trực tiếp đem bất điêu hoa nổ tận gốc ném ra ngoài. Đến mức câu kia quanh quẩn trong đầu cảnh cáo, hắn sẽ hại ngươi, cách hắn xa một chút. Hoắc Lệ sờ lên cằm, cũng không có quá nhiều đầu mối. Tối thiểu nhất, cho tới bây giờ, ta xác thực không có cảm nhận được bất điêu hoa ác ý. Ngược lại, nó cho ta hạt giống, cũng chính là cái gọi là quyền hành, thậm chí còn ra tay giúp ta thanh lý cái kia khó dây dừa quái vật. Mặc dù mỗi lần xuất thủ dẫn đến chính nó bạo lộ vị trí, bị cái kia sa hạp nhà siêu tập nổ tận gốc ném ra ngoài. Hoắc Lệ ánh mắt lập lòe, trong lòng tôi diễn logic, đến mức nó tại sao phải giúp ta? Tỷ lệ lớn là vì, nếu như ta thật vận dụng phá hủy diệt phản vật chất tiến hành diệt thế cấp đả kích, tuyệt đối sẽ đem cái này sa bàn nổ cái út sấp. Loại kia động tĩnh, 100% sẽ đưa tới cái kia tít xeo đại thủ. Bất điêu hoa khả năng cho rằng, từ nó xuất thủ sử dụng suy vong quyền hành, động tĩnh càng nhỏ hơn, bí mật hơn, không dễ dàng đưa tới sa hạp nhà siêu tập chú ý. Chỉ tiếc, nó đánh giá thấp vị kia tiểu hài đối đồ chơi trưởng không muốn. Chương 145, tiểu tỷ bội không nhỏ. Chương 145, tiểu tỷ bội không nhỏ. Tại trên địa bàn của người ta dở trò, cho dù là thần, cũng phải bị đánh. Nghĩ tới đây, Hoắc Lệ lắc đầu, đem đầu thuốc lá bóc cắt. Tính toán, không nghĩ như vậy nhiều. Dù sao kết cục đã định, quái vật biến mất, ta đoàn tàu tận thế được đến sử thi cấp tăng cường, mở khóa vạn vật thôn vệ năng lực. Bất Yêu Hoa tạm thời hạ tuyến, cái kia Từ Kiệt cũng bị mang đi. Đến mức nhân loại, xem như là đánh bậy đánh bạ an toàn. Hoắc Lệ nhìn thoáng qua màn ảnh Zada. Theo vậy chỉ có thể che đậy Zada, thôn vệ vạn vật nhiều mắt quái vật biến mất, trên Zada xuất hiện lần nữa rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ. Đó là phổ thông bầy zombie. Xem ra theo bờ UG được chữa trị, toàn bộ tận thế thế giới lại khôi phục ngày xưa trật tự. Zombie thi triều lại bắt đầu đúng hạn lần hiện. Đối với phổ thông cầu sinh giả đến nói, đây mới là bọn họ quen thuộc tận thế. Hoắc Lệ nhìn thoáng qua thời gian, bất chi bất giác đã là lúc chạm vào tối. Chân trời chiều đem hoang nguyên nhuộm thành màu đỏ máu, cùng lúc trước cái kia thối rữa chảy mù bầu trời so sánh, cái này phong cảnh vậy mà có vẻ hơi ấm áp. Mặc dù hôm nay kinh lịch rất nhiều, thậm chí nhìn trộm đến thế giới chân tướng, nhưng thời gian còn phải qua, nên làm sự tình vẫn là không thể ít. Hoắc Lệ sờ lên hơi khô sẹp bụng, người là sắt, cơm là thép, trước nhét đầy cái bao tử, buổi tối mới có khí lực cày quái. Hắn vừa đi về phía khu sinh hoạt, một bên trong đầu sửa sang lấy tiếp xuống cường hóa mạch suy nghĩ. Từ phía trước cùng cái kia nhiều mắt quái vật giao thủ tình huống đến xem, vũ khí nóng vẫn là ta lập thân gốc dễ. Mặc dù không cách nào triệt để phá hoại loại kia nắm giữ thần lực che chở hải tâm, nhưng chỉ cần hỏa lực đủ mạnh, đem nó nhục thể đập nát, nó cũng chỉ có thể là cái bia sống. Đây chính là cái gọi là, chỉ cần ta giết đến rất nhanh, ngươi phục sinh liền không có ý nghĩa. Bất quá, Hoắc Lệ đẩy ra thông hướng số 1 buồng xe cửa, ánh mắt trở nên thâm thúy. Chỉ có mâu còn không được, thuật cũng phải đuổi theo. Đoàn tàu tận thế các hạng thuộc tính cơ sở, ví dụ như bể nước dung lượng, bọc thép độ dày, nhất là tốc độ tiến lên, đều phải tiến một bước tăng vật đặc cược. Con quái vật kia mặc dù cồng kềnh, nhưng buộc phát tốc độ cực nhanh. Tại Bất Điêu Hoa không thể ra tay hỗ trợ dưới tình huống, nếu như gặp phải càng mạnh địch nhân, đánh không chết lại chạy không thoát, vậy liền thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Tốt nhất tình huống đương nhiên là trực tiếp xóa bỏ, một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Nhưng hiện tại xem ra, thí thần độ khó quá cao. Tại không có nắm giữ có khả năng đối kháng thần lực thủ đoạn phía trước đánh không lại liền chạy cũng là một loại chiến thuật trí tuệ. Chỉ cần xe của ta rất nhanh, đủ cứng, thần cũng không có biện pháp bắt ta. Hoắc Lệ suy tư tăng lên tính cơ động phương án, trang bị thêm gia tốc loại linh kiện phương tiện, ví dụ như khí nitơ gia tốc hệ thống, hoặc là hỏa tiễn tên lửa đẩy, hoặc là hắn ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ cái kia cứng rắn sa mạc nham thạch bên trên, lợi dụng đoàn tàu tận thế mới tiến cấp mặt lộ đồng hành kỹ năng. Hiện tại kỹ năng miêu tả là thôn vệ đồng thời dung hợp xác định vật thể đồng thời các hạng thuộc tính cũng đem phát sinh thay đổi. Nếu như ta thôn vệ một chút cường độ cao hợp kim, có phải là có thể trực tiếp tăng lên thân xe kết cấu cường độ, từ đó giảm bớt trọng lượng, biến tướng tốc độ tăng lên, hoặc là thôn vệ một chút đặc thù động lực hạch tâm. Xem ra cần phải tìm cơ hội làm cái thí nghiệm. Lúc này, phòng bếp bên trong truyền đến Lưu Kính Ly bận rộn âm thanh cùng mê người đồ ăn mùi thơm. Vừa rồi liên tục đi đường cùng chiến đấu dẫn đến buồng xe sốc này, để nàng căn bản không có cơ hội nấu cơm, hiện tại mới bắt đầu luôn cuống tay chân chuẩn bị bữa tối. Đào Khả Nhi gặp Hoắc Lệ ngồi xuống, lập tức giống con nhu thuận mèo con một dạng, bước nhỏ chuyển đến bên cạnh hắn. Nàng đưa ra trắng non tay nhỏ, cường độ vừa phải giúp Hoắc Lệ xoa nắn lấy có chút cứng ngắc bà vai, một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm thông tin, mèo chủ nhân vất vả rồi cái kia. Cơ giới thần giáo tình huống bên kia thế nào à nha? Con quái vật kia, có lẽ chết mất đi. Chủ nhân có thấy hay không một đài kim hồng sắc động cơ giáp nhà? Hoắc Lệ hưởng thụ lấy Đào Khả Nhi hầu hạ, hơi chút sau khi tự hỏi trả lời, quái vật chết rồi, chết mất. Ngay cả cặn cũng không còn. Cơ giới thần giáo đám người kia an toàn. Đến mức kim hồng sắc động cơ giáp. Hắn ngừng một chút nói, chưa từng thấy. Hoắc Lệ lúc ấy xác thực không có tốn tinh lực đi tra xét trong hạp cốc tình huống, tự nhiên không thấy được cái kia kim hồng sắc động lực thiết giáp. Vậy sẽ không chính là ngươi phía trước nâng lên tiểu tỷ muội a? Đào Khả Nhi nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia nghịch ngợm, liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, chính là nàng. Ta cái kia tiểu tỷ muội rất lợi hại. Đó là nàng chuyên môn tỏa giá. Lập tức, nàng thở dài nhẹ nhõm, cả người đều buông lỏng xuống, "Đây, bất quá không thấy cũng không có quan hệ, chỉ cần bên kia an toàn liền tốt. Tất nhiên quái vật chết rồi, cái kia Cố Doanh Chi khẳng định cũng an toàn, cơ giới thần giáo hẳn là cũng không có gì đáng ngại." Hoắc Lệ liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói, "Ngươi phía trước không phải còn muốn để ngươi cái kia tiểu tỷ muội đến ta trên xe sao?" Hoắc Lệ điểm mở bảng hệ thống, thao tác mấy lần, "Được rồi, ta cho ngươi mở thông tin tán gẫu quyền hạn. Ngươi đem nàng kêu đến đi." Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhiều người liền nhiều người đi. Dù sao đoàn tàu tận thế không gian đủ lớn, ở hay là ở đến bên dưới. Thú hổ. Cuộc sống này quả thật có chút nhàm chán. Đến cái tân nhân, nhất là loại này nắm giữ đặc thù động lực thiết giáp nhân vật hung ác cũng có thể cho cái này khô khan tận thế sinh hoạt tăng thêm điểm niềm vui thú. Đào Khả Nhi nghe đến Hoắc Lệ lời nói, nháy mắt sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Nàng kỳ thật nội tâm cũng không muốn để Cố Doanh Chi lên xe. Phía trước sở dĩ vội vã như vậy nghĩ tiếp nàng, hoàn toàn là bởi vì lo lắng Cố Doanh Chi ở bên ngoài đối mặt con quái vật kia sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại biết được đối phương đã an toàn, điểm tiểu tâm tư kia tự nhiên là xông ra. Nàng con mắt hơi chuyển động, tính toán đổi chủ đề, cái kia, kỳ thật đi, dung mạo của nàng cũng liền bình thường à, khẳng định không có người ta đáng yêu mà còn tính tình còn thối, không quá có thể làm chủ nhân phát mắt. Không bằng chúng ta trò chuyện điểm khác. Hoắc Lệ hơi nhíu mày, liếc mắt một cái thấy ngay nha đầu này đang nói dối. Hắn đưa tay một cái bóp lấy Đào Khả Nhi cái kia trắng non đàn hồi thịt bắt đùi, hơi dùng thêm chút sức, chớ đi theo ta bộ này, từ thực đưa tới. Không phải vậy. Đào Khả Nhi bị đau, lập tức cầu xin tha thứ, ai nha. Đau đau đau. Chủ nhân điểm nhẹ. Ta nói còn không được nha. Nàng luốt luốt bị bóp đỏ bắt đùi, ủy khuất ba ba nói, kỳ thật, ta cái kia tiểu tỷ muội, nghiên kỷ không hề nhỏ, mà còn. Nàng ngửa ngực, Bố bố chính mình cái kia mặc dù quy mô có thể nhìn nhưng còn không tính khoa trương lực, khoa tay một cái càng lớn động tác tay. Hoắc Lệ ngầm hiểu. Nha. Hiểu. Xem ra là vị ngự tỷ. Đào Khả Nhi tiếp tục nói, nàng cũng là giống như ta, tiến giai đặc thù mô tô phương tiện, có thể biến hình giáp động lực cái chủng loại kia. Bất qua vũ khí không giống nhau lắm. Nàng là sở trường siêu viễn trình ám sát, có thể đồng thời điều khiển hai cái bạ dẹt, mà còn tự mang đường đạn sửa đổi cùng phụ trợ ngắm chuẩn, bách phát bách trúng. Ta là loại kia hỏa lực tập kích loại hình, nàng là đánh lén chi viện loại hình. Nàng gãi đầu một cái, ánh mắt có chút trốn tránh, ta là cảm thấy đi. Đến lúc đó trong xe lại nhiều một chiếc xe gắn máy, nhiều chiếm vị trí a. Mà còn nàng người kia tương đối cao lãnh, kỳ thật không quá thích hợp lên xe qua loại này tập thể sinh hoạt chính là. Hoắc Lệ liếc mắt, tức giận nói ra, đây cũng không phải là nguyên nên cân nhắc vấn đề, đoàn tàu tận thế có thể hay không chứa đựng, ta quyết định. Hắn lại lần nữa vươn tay, có ương chào hình, tại Đào Khả Nhi trước mặt lung lay, uy hiếp nói, nếu không nói lời nói thật, ta liền muốn hung hăng trừng phạt ngươi.